các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, quyển 1 các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, Ma Phương. Từ trước đến nay, trong lịch sử nhân loại không thiếu những nhà khoa học vĩ đại, bọn họ đã làm thay đổi thế giới. Newton tìm ra định luật hấp dẫn, tên lửa thúc đẩy phản vật chất Mach Effect, khí hạt toàn năng, lộ rèn lý thuyết khúc xạ. Nhân loại khát vọng bước vào một thế giới mới, chính thức tiến vào các hành tinh và hàng hải, mục tiêu thám hiểm các hành tinh và thuộc địa mới đã trở thành dục vọng lớn nhất của nhân loại. Trong 300 năm, từ thời kỳ chiến tranh loạn lạc đến hòa bình lại tiếp tục xảy ra chiến loạn, cuối cùng thì Liên minh Ngân Hà cũng được thành lập, nhân loại bước vào một trật tự mới. Gã lì ổ trạm nghiên cứu khoa học không gian, đây chính là trạm nghiên cứu cấp S trong Liên minh Ngân Hà, cũng là trạm nghiên cứu có khoảng cách gần nhất với Ngân Hà ở thời điểm hiện nay, đang nghiên cứu cách kết nối với không gian song song. Tiến sĩ, hội nghị đã bác bỏ đề nghị tiếp thêm kinh phí cho chúng ta, muốn chúng ta dừng nghiên cứu Ma Phương, khối vương thần bí, lại. Bên trong trạm nghiên cứu, các nhà khoa học đang vây quanh một ông lão râu tóc bạc trắng. Tuy rằng tuổi tác của ông rất lớn nhưng mà tinh thần thì lại rất minh mẫn, ngay cả đầu tóc trắng cũng lóe lên ánh sáng rực rỡ. Vừa nghe vậy thì ông cụ lập tức chửi ầm lên. Đúng là một đám heo mà, chỉ biết đến tiền tiền tiền. Khoa học chính là thượng đế, là cái vô cùng lớn lao vĩ đại, là thứ vạn năng. Làm sao có thể dùng tiền để đong đếm được chứ? Các nhà khoa học đang đứng xung quanh lão, người nhỏ nhất cũng 5-60 tuổi, cũng dở khóc dở cười, bọn họ cũng cảm thấy không biết làm thế nào. Dù sao thì công trình nghiên cứu này đã thực hiện hơn 20 năm nhưng lại không có chút tiến triển nào, bị dừng lại là chuyện đương nhiên. Nhưng 20 năm trước, một nhà không gian vật lý học không có tiếng tăm gì tên là Euler đã công bố một luận văn lý thuyết kết nối không gian song song. Lúc đó, luận văn về không gian này cũng không thu hút quá nhiều sự chú ý của mọi người. Tuy rằng khoa học của nhân loại rất phát triển, nhưng mà đối với con người thì không gian vẫn là một thế giới huyền bí như là sự nhận biết của người viễn cổ về mặt trăng vậy. Thế nhưng lại có một tập đoàn tài chính ủng hộ ẻo lần, vạch ra một kế. Hoạch nghiên cứu, thành lập một đội thám hiểm tên là Gã Lại Y Ồ, bắt đầu nghiên cứu về Ma Phương thần bí. Tin tức này trong nháy mắt đã kinh động toàn bộ Liên minh Ngân Hà, ẻo lần cũng được vinh danh là người thứ 5 sở hữu công trình nghiên cứu có thể thay đổi tiến trình phát triển của nhân loại, được toàn bộ Liên minh Ngân Hà ca ngợi. Thế nhưng hao phí hơn 20 năm cũng không có nghiên cứu ra được gì. Tuy rằng thứ gọi là Ma Phương đó vô cùng kiên cố nhưng lại không có chỗ nào đặc biệt cả, cũng không cung cấp được gì cho việc nghiên cứu. Tin nhảm xuất hiện bốn phía, có người nói công trình nghiên cứu của Éo Lần nổi danh là do một tổ chức thương hội lăng xê, mục tiêu là cả hai cùng có lợi. Trạm nghiên cứu sẽ bị đóng cửa, tất cả những tài liệu cũng sẽ bị niêm phong cất vào kho. Các nhà khoa học sẽ bị giải tán, mà Éo Lần cũng sẽ tiếp nhận một cuộc điều tra của Liên minh. Éo Lần bình tĩnh nhìn hành động ngang tàng bạo ngược của quân đội, khóe môi nết lên một nụ cười thản nhiên, nghiên cứu khoa học, nhất là công trình nghiên cứu vĩ đại thế này thì 20 năm có tính là gì chứ? Tiến sĩ, ngài không được phép đi lung tung. Một người lính ngăn cản Éo Lần. Lông mày của cụ nhướng lên, không tức giận mà thể hiện uy nghiêm. Lao tử muốn đi nhà cầu, thế nào, chẳng lẽ ta còn có thể mọc cánh bay mất được sao? Quân lính cũng bị khí thế của cụ bức đến không thở được, vì dù sao thì 20 năm trước. Lao đầu này cũng là nhân vật nổi tiếng nhất ở Liên minh Ngân Hà. Vài phút sau đó, trạm không gian vang lên tiếng còi báo động, một chiếc tàu vũ trụ bay ra ngoài không gian, một đám binh lính bắt đầu hành động nhưng lại bị một đám nhà khoa học ngăn cản. Bọn binh lính cũng sợ ném chuột vỡ bình, đám người này đều là nhân vật tinh anh trong Liên minh, nếu lỡ tay làm bị thương ai thì bọn họ đều không gánh nổi trách nhiệm. Cứ kéo dài thời gian như vậy sẽ làm lỡ việc, thân chiếc tàu vũ trụ loại nhỏ thoáng cái đã tiến vào không gian thứ hai. Một đám nhóc con lông tóc còn chưa mọc đủ mà muốn bắt lao tử sao? Éo Lần đồ khoa nhấn vào một cái nút, 10 giây sau tiến vào khúc độ phi hành. Toàn bộ trạm không gian đều rối loạn, từng chiếc chiến hạm bay ra ngoài không gian, tựa như những con ruồi không đầu bay loạn xạ, bọn chúng khinh thường đám nhà khoa học điên cuồng này. 4. Liên minh tìm kiếm 10 năm cũng không có tìm được hành tung của Éo Lần đồ khoa, bởi vì tinh vực báo từ gã lợi ổ hoành hành nên khả năng phi thuyền cỡ nhỏ có thể rời đi là rất thấp. Liên minh cũng lập tức bỏ qua việc hao phí thời gian vào chuyện tìm kiếm, bởi vì bản thân việc này cũng không có vinh quang gì, dần dần các chuyên gia cũng quên đi. Hệ thái dương xa xôi, loài người bắt nguồn từ trái đất, di dân đến hành tinh tốt hơn, mục đích chính là khiến cho môi trường ở trái đất có thể được cải thiện. Tuy rằng trái đất đã không còn là nơi phát triển nhất trong Liên minh Ngân Hà, nhưng vẫn duy trì tiêu chuẩn khá cao như cũ. Hai thiếu niên đang nằm trên một bãi cỏ cạnh một hồ nước nhân tạo đẹp đẽ, trên tay cầm một lon bia, trên mặt đất vươn vãi một đống lon bia. Một người trong đó có dáng dấp rất chắc nịch, khuôn mặt vương vước, hai lỗ tai to, trên cổ đeo một sợi dây chuyền ngân hà hiệu rốt sở số lượng có hạn, mà giá trị của nó đủ có một gia đình bình thường ăn nửa năm. Thiếu niên còn lại có khuôn mặt rất bình thường, nhưng mà khoe miệng mỉm cười như có như không kia đập vào mắt người khác lại hấp dẫn khó quên, có loại cảm giác không nói nên lời. Lão đại, con đường nào cũng dẫn đến La Mã, anh hùng nào cũng đều phát triển từ con số 0. Học viện quân sự thì nhằm nhọ gì chứ, chỉ cần một câu nói của anh thì hai anh em ta lập tức xông xáo ngân hà, xương bá thiên hạ. Người thiếu niên thấp lùn chắc nịt nhảy lên một cái, lon bia trong tay đã trở thành mịt rô, có một loại ý vị muốn xương bá giang sơn. Vương Tranh đang nằm một bên bỗng nhấc chân đạp một cái, nói. Xương ba cái giám ấy, chỉ một chút đả kích nho nhỏ thế này mà ta đã chịu không nổi rồi, không cần ngươi phải an ủi ta. Chiến thần học viện quân sự khu vực Á Châu là một trong ba học viện quân sự lớn nhất, đồng thời cũng là ác chủ bài quan chỉ huy và cũng là cái nôi của phi công. Nhưng mà trước đây không lâu, hai người vừa nhận được kết quả khảo nghiệm của người máy. Nghiêm Tiểu Tô 68 điểm, Vương Tranh 28 điểm. Kết quả xác định và đánh giá của người máy luôn chính xác, có tác dụng rất lớn trong việc chọn lựa nhân tài. 80 điểm trở lên được liệt vào nhân loại tinh anh, tương lai đều sẽ trở thành người xuất sắc nhất. 60 điểm là đã đạt tiêu chuẩn, muốn vào trong bộ phận nòng cốt phải từ 70 điểm trở lên, những bộ phận chuyên nghiệp khác cũng phải 60 điểm trở lên mới vào được. Mục đích là để đảm bảo sử dụng liên bang tài nguyên có hiệu quả. Thi bộ phận nòng cốt của Học viện Chiến thần phải vượt qua 3 cửa, người máy kiểm tra, tranh luận đánh giá, phỏng vấn. Bước đầu tiên là ở phía trước Quang Minh, Vương Tranh đã trực tiếp ngã xuống một cách oanh oanh liệt liệt. Nghiêm Tiểu Tô cũng hết ý kiến luôn rồi, Vương Tranh vậy mà chỉ có 28 điểm, biết bao nhiêu năm rồi, chưa nghe nói có người nào thấp hơn 40 điểm cả, trình độ này so với động vật cũng không có khác biệt lắm. Lão đại, nhất định là máy móc xảy ra vấn đề, hay là anh cứ đi kiểm tra lại một lần nữa đi. Nghiêm Tiểu Tô nói, không sao, học viện quân đội cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Vương Tranh cười tự dễ ước. Bởi vì trùng hợp là ở nơi đó chỉ có một mình hắn phạm sai lầm. Nhớ lại khi còn bé, lần đầu tiên nhìn thấy quảng cáo trưng binh cơ giáp của Liên bang, Vương Tranh đã bị uy vũ thể hiện trên biển quảng cáo kia hấp dẫn, hắn cũng xem đây là mục tiêu phải đạt được, nhưng mà kết quả thực tế lại không cho hắn cơ hội để thử nghiệm. Nghiêm Tiểu Tô cũng không thể nào tin nổi, kết quả kiểm tra của người máy lại là 28 điểm, đừng nói là quân giáo, cho dù là đăng ký tham gia bộ đội phục vụ cũng chưa chắc đạt tiêu chuẩn. Đây chính là trời cao đã bóp chết giấc mộng của Vương Tranh, nhưng mà về chuyện này thì không có ai có thể giúp đỡ hắn cả. Được rồi, em có chuyện này muốn nhờ anh. Nghiêm Tiểu Tô chợt ngồi thẳng lưng, vẻ mặt rất chăm chú. Nói đi, đừng có làm bộ nghiêm túc. Nghiêm Tiểu Tô móc từ trong ngực ra một phong thư in chữ vàng thơm ngào ngạt. Lão đại à, em ngưỡng mộ Diệp Tử Tô từ lâu rồi, mà chúng ta cũng sắp tốt nghiệp nên em quyết định sẽ tỏ tình với cô ấy. Vương Tranh ngồi dậy, nói. Ta ủng hộ ngươi, đi đi, là đàn ông chân chính phải chinh phục cho bằng được. Lão đại, cái này. Anh cũng biết là trước giờ em rất nhát gan, em muốn nhờ anh đưa thư dùm em, chúng ta cả đời này đều là huynh đệ, nửa đời sau của em sẽ giao cho anh. Nghiêm Tiểu Tô nắm thật chặt hai tay của Vương Tranh, dương đôi mắt to ngập nước, ánh mắt rất chân thành nhìn Vương Tranh. Vương Tranh vội vàng phủi tay. Được rồi, đừng có dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn ta, lần nào cũng dùng chiêu này. Chẳng phải chỉ đưa một bức thư tình thôi sao? Ngược lại Vương Tranh cũng không sao cả, hắn cũng biết Nghiêm Tiểu Tô cố ý đổi chủ đề. Đến đây, uống nào, chúc em sớm ôm mỹ nhân về nhà. Nghiêm Tiểu Tô gào lên, hai người cùng nhau uống điên cuồng, quét sạch toàn bộ số bia còn lại. Nghiêm Tiểu Tô nhìn bóng lưng Vương Tranh, lắc lắc đầu. Thực ra hắn đã tra xét lại tình huống kiểm chắc của Vương Tranh một lần nữa, nhưng quả thực không phát hiện vấn đề gì cả, hắn xoa xoa đầu một chút, thầm mắng đây là cái quái gì vậy chứ. Khi trở lại ký túc xá, Vương Tranh ngồi xếp bằng. Bắt đầu điều chỉnh tiết tấu hô hấp của cơ thể. Đây chính là tuyệt học gia truyền, được xưng là báu vật của nền văn minh nhân loại, nhỡ đâu một mai hắn thất nghiệp còn có thể dựa vào kỹ thuật gia truyền này để kiếm cơm. Từ nhỏ Vương Tranh đã luyện phương pháp hô hấp thuộc cấp 8 này, lâu ngày đã tập thành thói quen. Nó cũng không có tác dụng gì khác, nhưng lại có hiệu quả ổn định tâm tình rất tốt. Trên tường có dán một tấm áp phích cơ giáp sáng rực rỡ, dù nằm mộng thì Vương Tranh cũng muốn điều khiển nó một lần. Cách đó không xa chính là giấy thông báo kết quả người máy kiểm tra cực kỳ ngứa mắt. Ban đêm, bạn học Nghiêm không có về nhà, nhất định là đang quyết chiến chiến thần minh ước, đây là một trò chơi cơ giáp đối chiến, rất khó chơi. Vương Tranh cũng không biết làm thế nào để công phá cả, cũng không có hứng thú, cái hắn muốn không phải là tưởng tượng hư cấu ra hưởng thụ về mặt tinh thần, mà là cảm xúc thực sự. Chân chính đạp động cơ khởi động nổ vang khắp đại địa, một khắc đó, hắn sẽ giống như là một vị thần vậy. Nhưng mà sau này, chỉ có thể thấy cảnh tượng đó ở trong mộng thôi. Vương Tranh kéo 4-5 tấm áp phích treo trên tường xuống, ngẩn ngơ nhìn trần nhà. Đột nhiên hắn xoay người lại, nhặt mấy tấm áp phích lên, dán trở lại, đây chính là mục tiêu duy nhất mà hắn đã theo đuổi từ nhỏ đến lớn, nếu như mất đi mục tiêu đó thì hắn có thể làm gì chứ? Trường cao đẳng trung học Thự Quang chính là một trong những trường trung học trọng điểm của châu Á, sân trường lúc sáng sớm vô cùng xinh đẹp, tràn đầy sinh lực cùng với hơi thở của mùa xuân. Vương Tranh vẫn cứ dậy sớm để huấn luyện, ngủ sớm dậy sớm có thể làm cho việc huấn luyện đạt hiệu quả cao hơn, đồng thời còn có thể tích lũy sự tự tin. Mặc dù bây giờ đã không còn tác dụng nữa rồi, nhưng đây đã là thói quen được hình thành từ nhiều năm nên không có biện pháp nào để thay đổi cả. Đương nhiên hôm nay còn có một sự kiện quan trọng, nên vừa kết thúc huấn luyện thì Vương Tranh đã chạy thẳng đến trường học. Xa xa, hai cô gái đang đi tới, một người mặc một cái áo liền quần có đai đeo màu vàng, hai đeo một chiếc khuyên tai đính kim cương rất tinh xảo, mái tóc dài uốn cong màu vàng kim, cả người xinh đẹp như một nàng công chúa. Cô gái đi bên cạnh cũng mặc toàn hàng hiệu. Tuy rằng Vương Tranh xem không hiểu nhưng tốt xấu gì thì Nghiêm Tiểu Tô cũng là một kẻ yêu thích hàng hiệu, chỉ nhìn logo cũng biết đó đều là hàng có giá trị cực kỳ xa xỉ. Hai cô gái hơi ngẩng đầu lên, nắm tay. Đi bộ ở giữa đường, hai cặp đùi thon dài, thẳng tắp nhẹ bước theo tiết tấu, tràn đầy sức sống thanh xuân. Nhạc Tinh và Diệp Tử Tô là hai đại mỹ nhân của trường trung học Thự Quang. Một người có cha là nghị viên châu Á, một người là con trong một gia đình cực kỳ giàu có. Mặc dù còn là học sinh nhưng thường xuyên xuất hiện trên bản tin, trong mắt những học sinh khác thì hai người chính là minh tinh nổi tiếng. Thẳng thắn mà nói, tuy hai người đẹp thì có đẹp nhưng không biết vì sao mà Vương Tranh lại không bao giờ có cảm giác với những cô gái như vậy. Theo như lời của Nghiêm Tiểu Tô nói thì Vương Tranh chính là kiểu người lãnh đạm, hoặc có thể là chưa có chỗ mã đầy đủ. Phải biết rằng Nghiêm Tiểu Tô đã tiến hành nghiên cứu đầy đủ về lý luận và thực tiễn rồi. Hiện tại, hai cô gái đã xem đường xá như là một khán đài chữ T, vô cùng hưởng thụ ánh mắt ánh hâm mộ của mọi người xung quanh. Vương Tranh đi thẳng đến chỗ hai cô gái dường như cũng nhìn thấy Vương Tranh nên cố tình đi chậm lại. Chương 2, quyển 1 chương 2, thật sự trượt chân. Vương Tranh đi tới trước mặt của Nhạc Tinh. Xin hỏi là bạn học Nhạc Tinh phải không? Ánh mắt Nhạc Tinh quét qua Vương Tranh, chỉ trong vòng 0.3 giây, ánh mắt Nhạc Tinh đã tiến hành càn quét khắp người Vương Tranh. Toàn thân đều là hàng rẻ tiền, hơn nữa cô lại không quen hắn, chứng tỏ hắn không có tiếng tăm gì ở cái trường học này, hắn giống như là một tên phế vật vậy. Hai gò má của Nhạc Tinh hơi nâng lên, thản nhiên nói. Là ta. Chào bạn, cái này cho bạn, mình. Vương Tranh lấy ra bức thư do Nghiêm Tiểu Tô viết. Cậu ta mới nói được nửa câu thì đã bị Nhạc Tinh cắt ngang. Ta không có hứng thú với ngươi, thứ rác rưởi này, ngươi cứ giữ lại cho mình đi. Nhạc Tinh bênh mặt đi tới, hành động tương đối thành thục, thoải mái, trực tiếp đẩy đối phương vào hầm băng vạn năm. Sau đó mỉm cười với Diệp Tử Tô đang đứng bên cạnh, vừa nhìn Vương Tranh vừa lắc lắc đầu. Tử Tô à? Tháng này, mình có 29 lá, nhiều hơn so với cậu 5 lá đấy. Nhạc Tinh đắc ý nói, nhằm vào đối tượng tỏ tình khác nhau. Câu trả lời của cô cũng không giống nhau. Nếu như hữu dụng thì chắc chắn cô cũng sẽ không ngại an ủi đối phương một chút, nhưng đối tượng trước mắt này thuộc loại cóc ghẻ, nên phương pháp tốt nhất là cắt đứt ý niệm trong đầu đối phương. Diệp Tử Tô vẫn cười hết mắt, nói. Nếu như cậu cho rằng một tên vô dụng, bậc gen chỉ có 28 mà cũng xem như là một đối tượng thì mình cũng không để ý đâu. Nhạc Tinh sừng sờ một lúc rồi lên tiếng. Cậu nói hắn chính là kẻ đã tạo ra lịch sử mới cho trường chúng ta Vương Tranh. Diệp Tử Tô đứng bên cạnh không nhịn được cười, mà gương mặt Nhạc Tinh lại trở nên xanh mét. Cô là một người vô cùng sĩ diện, bị một kẻ vô dụng như vậy yêu thích quả thực là một sự sỉ nhục. Hai cô bé cũng không có đề phòng Vương Tranh, từng câu từng chữ đó đã truyền đến lỗ tai của Vương Tranh. Vương Tranh đuổi tới trước mặt hai người, Nhạc Tinh nhìn thấy hành động của Vương Tranh thì càng nhịn không được quát. Ngươi còn muốn làm gì? Bạn học Diệp à? Bạn hiểu lầm rồi, thư tình này là của bằng hữu của ta Nghiêm Tiểu Tô, hắn yêu mến cậu. Trong khi bạn học nói những câu rất khó nghe về cậu ta, nhưng Vương Tranh cũng không tức giận. Nghiêm Tiểu Tô. Bên cạnh cái này Diệp Tử Tô ôm bụng cười to. Tiểu Linh à. Cậu tỏa sáng rồi. Nghiêm Tiểu Tô này chính con của một nhà giàu mới nổi, chuyên sản xuất băng vệ sinh, cứu tinh băng vệ sinh đấy. Nhạc Tinh đã trực tiếp buộc phát phẫn nộ, đem thư tình của Nghiêm Tiểu Tô xé thành từng mảnh, sau đó ném vào mặt của Vương Tranh, quát lớn. Cút ngay. Sau khi Nhạc Tinh phát tiết phẫn nộ xong thì xoay người rời đi. Thế nhưng Diệp Tử Tô thực sự cảm thấy rất vui. Mặc dù hai người là bạn bè nhưng đồng thời cũng là đối thủ cạnh tranh, cô chưa bao giờ thấy Nhạc Tinh tức giận như thế. Diệp Tử Tô đang cười vui vẻ thì chợt phát hiện Vương Tranh đang đứng bên cạnh chỉ lặng lặng nhìn chứ không có biểu hiện phẫn nộ hay buồn bã nào cả. Ồ! Vậy mà cậu không có tức giận à? Diệp Tử Tô có chút tò mò. Vương Tranh mỉm cười, nói. Chó cắn người, nhưng chắc chắn là người sẽ không cắn lại chó. Có thể thấy cô ấy nông cạn như vậy chính là may mắn cho bằng hữu của tôi. Bạn học Vương biểu hiện rất thoải mái, tiêu sái rời đi, cậu thầm nghĩ. Loại con gái như vậy thực sự không thích hợp với Nghiêm Tiểu Tô, Tổn Thọ. Diệp Tử Tô đứng sững sờ một hồi lâu, có chút bất ngờ nhìn theo bóng lưng của Vương Tranh. Người này rất lạnh lùng nha. Chuyện này đối với Vương Tranh chẳng qua chỉ là một bài nhạc đệm. Thực ra thì hôm qua hắn đã suy nghĩ cả đêm, từ đầu đến cuối, hắn vẫn cảm thấy mình không có cách nào buông tha mục tiêu này được. Có lẽ cậu ta sẽ nếm thử một chút cảm giác đi lính, cho dù là lính hậu cần cũng là một sự lựa chọn. Nghe nói, nếu như binh sĩ biểu hiện tốt sẽ được đưa đến học viện quân sự để đào tạo chuyên sâu, cũng có thể trực tiếp được đề bạt làm chiến sĩ cơ động. Vương Tranh thực sự cảm thấy mình có tố chất làm một gã chiến sĩ giỏi. Từ nhỏ, cha mẹ cũng không ở bên cạnh Vương Tranh nên cậu ta rất có tính độc lập. Gần 16 năm qua, cậu ta chưa bao giờ nghi ngờ năng lực của bản thân, nhưng mà lần bình chắc, kiểm tra đánh giá, này quả thực đã đả kích cậu rất nhiều. Vương Tranh tin tưởng mình giống như là tin tưởng vào bình chắc vậy. Không lâu sau đó, Vương Tranh đứng ở trên một tảng đá lớn bên hồ, nhìn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, tâm tình của hắn đã ổn định rất nhiều. 28 thì 28, như thế nào chứ? Trong lịch sử nhân loại cũng có rất nhiều người thành công mà không có thiên phú như là Einstein, khi còn bé ông ấy cũng là một kẻ đần độn, kéo lần đồ khoa cũng thiếu chút nữa là ngay cả đại học cũng không đậu. Vương Tranh tôi nhất định sẽ trở thành một chiến sĩ cơ động vinh dự. Học viện chiến thần chuẩn bị nên đón chủ nhân giá lâm đi, xông lên. Giống năm thanh niên cần phải có cảm xúc mạnh mẽ. Hứ! Con mẹ nó! Cái gì là bậc gen chứ? Âm thanh rất vang dội, bạn học Vương đang cảm xúc mạnh ra sức nhảy một cái. Dường như phía trước chính là cánh cửa của học viện chiến thần, quyết thẳng tiến không lùi bước. Giữa không trung, bạn học Vương lại nhớ đến một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, trời đất ơi! Cậu ta không biết bơi. Phù phù! Ở một nơi không xa liên tục vang lên một tiếng hô hoán. Có người nhảy hồ, mau cứu người đi. Nhịn thêm một đêm, đến buổi trưa thì Nghiêm Tiểu Tô xuất quan, vận số của hắn thực sự tốt đến không ngờ. Thời gian người bạn nhỏ này nghỉ ngơi luôn luôn thoải mái như vậy, chiến 10 trận thắng 8 trận, tương đối thoải mái. Nhưng mà nơi này chính là một nơi siêu cấp VIP nha, chơi thoải mái xong thì bữa trưa đã được đưa lên. Mở điện thoại, theo thường lệ càn quét toàn bộ tin tức trong trường, từ lớp người mới vào trường tới đám người vừa tốt nghiệp. Bầu không khí trong trường có chút ngưng trọng, kết quả do người máy kiểm tra đã đả kích không ít người. Một dòng chữ màu đỏ vừa mới hiện lên, chỉ có tin tức nóng sốt mới mẻ mới có thể xuất hiện màu sắc này. Ngày hôm qua thì kết quả người máy kiểm tra của Diệp Tử Tô cao tới 92 điểm, đã hung hăng đả kích đám tiểu thư con nhà giàu. Bất kể dung mạo, trí tuệ hay là xuất thân đều được kết hợp vô cùng hoàn mỹ, chính là nữ thần trong lòng nam sinh. Một nam sinh nhiệt huyết tuông trào tỏ tình với nhạc tinh không được đã nhảy hồ Minh Chí Ba. Phía dưới tin tức có hơn 1.000 bài bình luận, có lẽ là gần đây mọi người bị đè nén quá lâu nên tin tức này xuất hiện giống như là cơn mưa đúng lúc, lập tức kích phát sự nhiệt tình của con chúng. Bạn học Tiểu Tô mừng rỡ, bắt chéo chân, có dũng khí cùng hắn cạnh tranh sẽ phải chịu đựng hậu quả bi kịch. Thứ tốt đương nhiên phải cùng chia sẻ với huynh đệ rồi. Nghiêm Tiểu Tô tức khắc bấm số điện thoại của Vương Tranh. Bên kia vừa tiếp điện thoại thì bạn học Tiểu Tô giống như là bùng nổ, tuôn ra một tràng. Lao đại à! Anh xem thông báo trên diễn đàn của trường chưa, có một thanh niên cưỡng ép tỏ tình với hai nữ thần của ta không thành nên ngại hồ. Anh nói xem trên thế giới này còn có người ngu hơn hắn sao, người anh em này có thể được ghi vào sử sách của trường trung học Thự Quang chúng ta rồi, hạ hạ. Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy đầu dây bên kia có vẻ yên lặng khác thường. Này, lão đại à, anh có đang nghe không? Bên kia, Vương Tranh đang nằm ở trên giường bệnh, tay cầm điện thoại, nói chậm rãi từng chữ. Bạn học Nghiêm Tiểu Tô. Anh cậu chính là cái người mà cậu nói là thanh niên thời đại mới sắp được ghi vào sử sách của trường đấy. Phúc! Nghiêm Tiểu Tô phun ngụm nước vào mặt của nhân viên phục vụ đang đứng ở trước mặt. Chẳng lẽ cô nàng này không hợp với cậu đâu? Vương Tranh thở dài nói, rồi đem tình huống kể lại một cách vắn tắt. Lão đại, vốn là em chỉ muốn tùy tiện thử một chút thôi, quá cảm động, không ngờ là anh không làm được chuyện này lại muốn lấy cái chết tạ tội. Cút, anh mày chỉ trượt chân thôi. Vương Tranh bùng nổ tức giận, quát lớn. Ở bên kia, Nghiêm Tiểu Tô đã cười đến người ngã ngựa đổ rồi. Quả nhiên là uống nước lã cũng bị vướng cái răng. Lúc này, bác sĩ đã đi đến. Được rồi, em trở về nghỉ ngơi đi, thanh niên gì mà chỉ có một chút đã kích đã không chịu nổi, sau này còn có thể làm gì chứ? Bạn học Vương đỏ mặt, lúng túng, việc này quá hoan uổng nha. Nhưng Vương Tranh chỉ có thể gật đầu cười khổ, may mắn ngày mai là ngày cuối tuần, ít nhất thì trước tiên có thể để cho chuyện này nguội lạnh 2 ngày. Tên khốn kiếp nào đã đăng tin này lên diễn đàn trường chứ? Vương Tranh hoàn toàn nổi danh, gen 28 điểm, lại thêm nhảy hồ nữa chứ. Hơn 3 năm học ở trường không có tiếng tăm gì, đến khi sắp tốt nghiệp lại nổi danh khắp trường. Ngồi xe công cộng từ trường về đến nhà cũng khoảng 20 mấy phút, nhưng thực ra là tương đối xa, đã sớm rời khỏi nội thành rồi. Vương Tranh chưa có về nhà, bởi vì bây giờ ở nhà cũng không có ai cả. Vương Tranh trực tiếp chạy cửa hàng sách đối diện. Người mở cửa hàng sách chính là một ông lão, tất cả mọi người gọi ông ấy là lão cổ, tiệm sách này được mở cũng khoảng 10 năm rồi. Bây giờ, đến thư quán đọc sách đã trở thành một loại văn hóa hưởng thụ rồi, nhưng mấu chốt là tiệm sách của lão cổ đều chứa những cuốn sách rất thâm sâu, phần lớn là sách về khoa học, dẫn đến việc tiệm sách vẫn luôn vắng như chùa Bà Đanh. Vương Tranh coi như là cùng ông cụ cô độc nói chuyện phím, thường xuyên qua lại với nhau nên được xem là bạn bè. Lão cổ có hai cái sở thích chính là uống rượu và lên mặt dạy đời. Mà đệ tử duy nhất của ông chính là Vương Tranh. Lão cổ, con đã trở về, đói chết mất thôi. Vương Tranh liền ném cái túi qua một bên rồi bắt đầu kiếm cái ăn. Tiểu tử thối, sớm muộn gì cũng bị con ăn đến nghèo. Một ông lão đang nhàn nhã đọc sách. Số luận bình phương mà ta đưa cho con đã xem xong chưa? Con đã xem xong từ lâu rồi, không có gì mới mẻ cả. Con nói rồi ông cũng thiệt là, tại sao không mua một cái điện thoại, chẳng phải tiện lợi hơn nhiều sao? Cái bao tử bị dày vò một ngày một đêm của Vương Tranh đã thực sự rất đói. Làm hết bài tập mà ông cụ đưa thì Vương Tranh có thể ăn chùa ở chỗ này, loại tổ hợp kỳ diệu này đã xuất hiện hơn 8 năm. Từ số luận cơ bản ban đầu đến bây giờ, việc học tập ở trường của Vương Tranh đã hoàn toàn không phải là một đường thẳng nằm ngang nữa rồi. Lão cổ cũng không nói gì, chỉ lặng lặng chờ Vương Tranh ăn xong, sau đó chỉ vào cái ghế đối diện. Đến đây, tâm sự một chút, con cho rằng Á Phương không thể nào chạm vào quy luật không gian được hay sao? Vương Tranh lau miệng, nói. So với Á Phương thì ta thích lý luận song song của lão đầu đồ khoa hơn, giữa những bức tường năng lượng vũ trụ quả thực có tồn tại không gian song song. Nhưng căn cứ vào lý thuyết chuyển động của xung lượng thì ở một thời điểm nào đó, nhất định sẽ có cơ hội thực hiện sự kết nối, đương nhiên là xác suất gần bằng con số không mà thôi. Lão cổ hài lòng gật đầu một cái. Tiểu tử, con trời sinh đã là một nhà khoa học, chiến sĩ cơ động gì đó chỉ là chuyện của người đầu óc ngu si tứ chi phát triển thôi, quá lãng phí tài năng. Hả? Làm sao ông biết bậc gen của con chỉ có 28? Vương Tranh buột miệng nói ra. Lão cổ sững sờ, ngây dại. 28? Con bốn. Thật đúng là một đại nhân vật. Vương Tranh thật muốn tát vào mồm mình một cái miệng thúi này nhanh nhảo như vậy để làm gì? Cậu ta bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói. Sinh mạng là cha mẹ cho, không có cách nào thay đổi được, con không có hứng thú với việc nghiên cứu khoa học. Sinh mạng được quyết định bởi sự vận động, người lớn tuổi thì không có cách nào hiểu được. Lão cổ không có cười. Hy vọng là bất luận con có gặp bất cứ điều gì đều có thể giữ vững tinh thần lạc quan như vậy. Muốn trở thành một nhân vật lớn thì nhất định phải luôn mỉm cười với cuộc đời. Lão cổ, đừng nói là ông đã gặp qua nhân vật nổi tiếng nào nha, lấy được tấm bằng tốt nghiệp, con phải đi ghi danh vào quân đội, sau này con không thể đến thăm ông thường xuyên được. Vương Tranh nói. Lão cổ mỉm cười. Tiểu tử à, con cho rằng con chính là bảo vật hả? Tuy nhiên với độ tuổi của con mà đi đến bước này thì không sai biệt lắm. Nhớ kỹ số học chính là nền móng của vạn vật, cho dù tương lai con có là chiến sĩ cơ động cũng ứng dụng nó. Còn vật lý chính là cái nhìn đại cục của vũ trụ, học một thông suốt 100, phải là một chiến sĩ có đầu óc. Lão cổ là phần tử của nghiên cứu khoa học, nhưng tại sao lại đến nơi này mở một tiệm sách nhỏ chứ? Mỗi lần nói đến việc này là lập tức có thái độ kiêu ngạo không thể diễn tả được. Tiểu tử, con sẽ phải trưởng thành sớm, đây chính là món quà mà ta tặng cho con. Vừa nói lão cổ vừa đem một cái hộp được gói rất sơ sài, đặt lên bàn. Hoa, không đúng. Lão cổ có tiếng vô cùng keo kiệt trong truyền thuyết lại muốn tặng quà cho con. Hôm nay, mặt trời mọc lên từ phía tây sao, không phải là ông lừa gạt con chứ? Vương Tranh vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tên tiểu tử này, ta làm sao mà giống với cha con được chứ? Ta là một người có tri thức uyên bác, hắn mới chính là một tên đại lừa bịp. Lão cổ cười nói, thời gian ông mới vừa tới đã trở thành bạn bè với cha mẹ của Vương Tranh, sau khi cha mẹ của cậu ta rời khỏi đã giao phó Vương Tranh lại cho lão cổ. Chương 3 Quyển 1 chương 3, wow, một bộ xương thật lớn. Vương Tranh cũng không có phản bác lại, cậu chưa từng thấy một ông chủ tiệm sách nào uyên bác như lão cổ. Với tài nghệ này thì cho dù không đảm đương nổi vị trí giáo sư đại học cũng là nhân vật có thể chấn động thế giới. Tiểu tử à, con người sống trên đời đều có vận mệnh của mình cả, cho dù là con muốn xuyên qua không gian song song thì loại mong ước này gần như không thể nào thực hiện được, xác suất gần bằng không, cũng phải xem vật khí. Nếu như số đỏ thì khả năng thành công sẽ là 100%. Thực ra thì phương pháp hô hấp gia truyền của con là tài sản của nhân loại cổ xưa.
28.
Ha ha, ở thế giới này thì con chỉ là phế vật, nhưng nếu đặt ở thế giới khác thì con chính là thiên tài xuất chúng.
Lão cổ, có thể khéo léo một chút hay không?
Ông thật sự không có kinh nghiệm an ủi người khác.
Lão đầu này chính là nhân vật điển hình của loại người vui vẻ trên nỗi thống khổ của người khác.
Ha ha, không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không tồn tại.
Lúc này, lão cổ cười huyền bí, nói.
4.
Lão cổ, không phải là ông lên cơn sốt chứ?
Vương Tranh cảm thấy hôm nay lão cổ có chút cổ quái, chỉ có điều tuy là cổ quái nhưng cũng không ngăn cản cậu.
Mấy ngày nay, bạn học Vương vẫn rất tự do.
Uống nhiều rồi nên đầu óc có chút choáng váng, ta phải đóng cửa tiệm nghỉ ngơi một chút.
Con có thể lăn được rồi đó.
Lão cổ khoát khoát tay nói.
Vương Tranh cười hắc hắc, chụp lấy quà tặng, chạy nhanh như làn khói ra khỏi cửa hàng sách.
Lão cổ nhìn theo bóng lưng của Vương Tranh, nhếch miệng cười.
28 sao?
Người trong thiên hạ này làm sao có thể hiểu được thiên tài chân chính là gì chứ?
Có một ngày, con chắc chắn sẽ làm cho thế giới này chấn động.
Vương Tranh về đến nhà, trước tiên tập phương pháp hô hấp một lần 8 đoạn theo thường lệ.
Nếu không làm như thế thì cậu thật sự không có phương pháp nào bình tĩnh trở lại được.
Nói không muốn đánh người là giả, có thể không hậm hực thì Vương Tranh đã cảm giác bản thân mình rất thần kỳ rồi.
Chẳng lẽ thực sự đi nghiên cứu khoa học sao?
Vừa mới nghĩ tới cả ngày phải ngồi trong văn phòng, viết viết vẽ vẽ thì Vương Tranh liền cảm thấy đầu óc choáng váng cả lên.
Cậu thực sự không có hứng thú ở phương diện này, mặc dù cậu cảm thấy nhà khoa học là tồn tại vĩ đại nhất của nhân loại.
Ánh mắt Vương Tranh quét xung quanh, dừng lại trên lễ vật mà lão cổ tặng đang đặt ở trên bàn.
Vương Tranh nhảy lên một cái cầm lễ vật lên, đồ chơi này tuy không lớn nhưng lại quá nặng đi.
Xé dây bao gói bên ngoài ra, bên trong xuất hiện một cái hộp.
Nhưng điều làm cho Vương Tranh có chút bất ngờ chính là cái hộp màu bạc này lại được đúc bằng kim loại.
Thoạt nhìn thì cái hộp này hoàn toàn không ăn khớp với phong cách cao sang của lão cổ.
Vương Tranh thực sự có chút mong đợi.
Mở cái hộp ra, bên trong xuất hiện một cục sắt đen thủi đen thui.
Có chút giống với hình dạng của khối ma phương mà cậu hay chơi đùa lúc còn bé.
Nhưng đây là thứ gì?
Vương Tranh tìm kiếm một lúc, trong hộp không còn thứ gì hết, ngay cả một bản thuyết minh gì cũng không có.
Vương Tranh nhìn chằm chằm cục sắt, gõ một cái, xoa xoa đặc ruột.
Cắn cắn một cái.
Rất cứng, thiếu chút nữa thì răng đã bị rớt ra ngoài rồi.
Đồ chơi này dùng để làm gì?
Ám khí sao?
Đồ vật nặng như vật mà đem đập lên đầu người chắc chắn sẽ đập chết người, nhẹ cũng ngáp ngáp.
Chẳng lẽ bên trong làm bằng vàng sao?
Kẻ hám tiền lập tức vén ống tay áo lên trà sát thật mạnh, nộ nhờ trà sát một hồi thì lớp phủ màu đen bên ngoài biến mất hiện ra bên trong màu vàng kim thì sao?
Bạn học Vương cũng nở nụ cười, đây chính là lễ vật đầu tiên mừng hắn trưởng thành mà, cho dù là một đống sắc vụn thì hắn cũng vô cùng cảm ơn lão cổ.
Đông nhiên hai tay truyền đến từng trận đau nhói, cục sắt chân nhắn kia đột nhiên xé rách da của Vương Tranh.
Hơn nữa còn giống như một con địa khổng lồ đang hút máu của hắn.
Vương Tranh chợt hất tay một cái, nhưng làm thế nào cũng không thể hất nó ra được, chợt nó phát nổ bắn ra một luồng kim quang.
Vương Tranh cảm giác như mình bị một chiếc xe từ tính đánh bay.
Mẹ nó!
Đây là thế nào, cho dù có diễn cảnh bi kịch cũng phải cung cấp thứ gì đó làm nền chứ.
Đây là ý nghĩ cuối cùng trong đầu của bạn học Vương.
Tí tách tí tách.
Tựa như âm thanh của giọt nước, Vương Tranh chậm rãi mở mắt ra, chung quanh là một mảnh đen tối.
Đây là nơi quỷ quái nào chứ, trên trán truyền đến một trận đau nhói.
Linh kiện trên người vẫn tốt, không có chút tổn hao gì.
Bên dưới rất yên lặng, tựa như là khu vực nào đó lạnh như băng.
Xung quanh lại tối đen, không thấy rõ thứ gì cả.
Có ai không, có thể bắt dùm một cái đèn được không?
Vương Tranh thận trọng hỏi, cậu thề với lòng là cả đời này cậu chưa bao giờ gặp phải chuyện nào cổ quái như lúc này.
Ẩm chín.
Trong nháy mắt, trước mặt xuất hiện một luồng ánh sáng màu trắng, thiếu chút nữa thì hai mắt của Vương Tranh đã bị luồng ánh sáng chói mắt này làm mù.
Vất vả lắm thì Vương Tranh mới khôi phục lại thị giác, cậu ta lại bị đồ vật trước mắt dọa đến mất hết tam hồn lục phách.
Trước mặt của Vương Tranh có thứ gì đó, gần như là chóp mũi của cậu chạm vào chóp mũi của một thứ gì đó màu đỏ.
Bộ xương khô A9.
Bộ xương khô A10.
Trong không gian vang vọng trở lại âm thanh ầm ầm, thiếu chút nữa đã dọa Vương Tranh đến bất tỉnh.
La hét một hồi thì Vương Tranh mới nhận thấy không có ai để ý tới cậu ta, một người nam nhi lại sợ hãi như thế cũng có chút ngượng ngùng.
Chính mình đang ở một căn phòng khép kín, xung quanh toàn là màu trắng toát.
Đứng đối diện với mình lại là một thứ gì đó tựa như người máy.
Nhưng không biết là người nào đã thiết kế nó, lại mang hình dạng của một bộ xương, dễ coi một chút sẽ chết hả.
Đây là nơi quỷ quái nào, không có một âm thanh của sự sống nào cả.
Vương Tranh quát to, chuyện mà cậu gặp phải hôm nay so với 15 năm trước thực sự không hợp lẽ thường.
Cuối cùng chuyện kỳ quái hơn chính là tại sao mình lại đến một nơi kỳ quái thế này chứ? Bắt đầu kiểm tra gen. Người máy hình bộ xương khô đống nhiên đưa tay ra, một luồng ánh sáng màu hồng bao phủ Vương Tranh. Cũng được. Không đau, chỉ là có chút ngứa thôi. Không bao lâu, trước mặt Vương Tranh xuất hiện một chuỗi thông tin. Vương Tranh, nam, gen nguyên thủy bảo tồn hoàn chỉnh, 15 tuổi lẻ 10 tháng, kết quả gen 18. Mấy chữ cuối cùng là bắt mắt nhất. Vương Tranh muốn mắng chửi người, con mẹ nó, cậu ta không phải là loại người dễ khi dễ như thế. 28 cũng đủ mất mặt rồi, thế nào mà cách mấy ngày đã giảm 10 rồi. Cứ giảm tiếp tục như vậy thì chẳng phải giống như heo sao. Đây nhất định là một cơn ác ngộng. Người máy hình bộ xương khô chợt túi chào. Chúc mừng Vương Tranh, ngài đã thông qua bình chắc, chấm điểm là thiên tài, có tiềm chất làm chiến thần, tỷ lệ thành công 100%, có muốn khởi động kế hoạch siêu cấp chiến sĩ không? Vương Tranh đỏ mặt. Khúc khục, đừng chế nhạo ta, cho dù thiên phú của ta kém thế nào thì đều là cha mẹ cho ta rất cảm kích bọn họ. Vốn trắc nghiệm không có xuất hiện sai số, có khởi động kế hoạch siêu cấp chiến sĩ hay không? Người máy cẩn thận nói. Không ngại câu thông. Vương Tranh nhanh chóng biết rõ đây chính là một hệ thống siêu cấp chiến sĩ nào đó đã sụp đổ của đế quốc Lan Đặc. Chuyên tuyển chọn nhân tài để tiến hành bồi dưỡng. Ma Phương chính là một không gian đặc thù, thời gian gần như là bất động, đây cũng chính là chiến tranh chinh phục vũ trụ. Nhưng Liên minh Ngân Hà vốn chả là thứ cho má gì của đế quốc Lan Đặc, càng không tồn tại kỹ thuật thời gian bất động nào cả, tất cả chỉ là tưởng tượng thôi. Này, ai bày ra trò đùa quái đản này vậy, thả ta ra ngoài, bằng không lão tử sẽ nổi giận đó. Có tin ta kiện ngươi tán ra bại sản hay không? Vương Tranh quyết định phải nghiêm túc một chút, sau 3 giây đồng hồ bạn học Vương Tranh đã tin. Người máy khô lâu sử dụng một chiêu điện giật vô cùng sung sướng, có đôi khi vũ lực chính là thứ có sức thuyết phục lớn nhất. Nhìn ánh mắt áp bức của người máy khô lâu cùng với đôi tay lóe ra lôi quang như quả pháo thì Vương Tranh không chút do dự lựa chọn kế hoạch siêu cấp chiến sĩ, kẻ biết rõ thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt, đây cũng chính là gia hấn. Khởi động siêu cấp chiến sĩ giai đoạn thứ nhất, công pháp thất phối. Trong không gian hiện ra hai khối quang cầu màu bạc, không ngừng càn quét trên người của Vương Tranh. Lần này Vương Tranh cảm thấy có chút đau nhức, tò mò trợn to mắt, hết thảy mọi thứ trước mắt có thật là ảo mộng, rốt cuộc là lão cổ đang làm gì với trực thăng vậy? Quy nhất quyết. Trong không gian xuất hiện ba chữ thời trung cổ, hiện tại rất hiếm thấy nó. Chúc mừng ngài, thất phối quy nhất quyết, vạn pháp quy nhất, trong lịch sử của Lan Đặc Đế quốc chỉ có 3 người có thể xứng đôi với công pháp này. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ tu hành quy nguyên giác đệ nhất trọng thiên tu hành pháp gồm 32 đoạn. Trên thân người máy khô lâu xuất hiện 32 điểm sáng, rốt cuộc Vương Tranh đã hiểu tại sao nó lại có hình dáng này, còn có cái gì rõ ràng hơn thứ này chứ? Ở một không gian song song khác, nhân loại phát triển theo một hướng khác, nhưng cái quan trọng hơn chính là khai quật năng lực nội tại của con người. Mục tiêu khác biệt nên kết quả cũng hoàn toàn trái ngược. Nói đơn giản, một cái là thân thể phụ trợ, khoa học công nghệ làm chủ, một cái là thân thể làm chủ, khoa học công nghệ phụ trợ. Nhưng Vương Tranh cảm thấy dường như là bên kia kinh khủng hơn một chút. Người máy khô lâu giải thích rất cặn kẽ, dường như nó cảm thấy loại phương pháp này rất khó hiểu. Nhưng Vương Tranh lại cảm thấy rất rõ ràng, thứ này có phần tương tự với bắt đoạn hô hấp pháp gia truyền, chẳng qua là cái này phức tạp hơn một chút mà thôi. Từ năm 3 tuổi, Vương Tranh đã bị cha dùng một cây kẹo dụ dỗ bắt đầu tu luyện hô hấp pháp, ai ngờ bây giờ có thể dùng ở nơi này. Có phải là khởi động quán thông thuật hay không? Người máy khô lâu hỏi. Vừa nghe thuật ngữ quán thông ẩn chứa sự thô bạo thì trong lòng Vương Tranh có một cảm giác không ổn. Chậc chậc, có thể tự lựa chọn hay không? Không thể. Hai tay người máy xuất hiện một đống ngân châm, sáng lấp lánh. Chơi, đồ chơi kia dài hơn 30cm nha, hắn muốn làm cái gì? Con mẹ nó, không được phép lựa chọn vậy còn hỏi ta làm gì? Dù là tượng đất cũng có 3 phần cáo kỉnh, Vương Tranh nổi giận. Xẹt xẹt xẹt. Đan gậy hai châu. Trong nháy mắt thì 30 cây ngân châm đã cắm trên người của Vương Tranh. Ngay lúc ấy, bạn học Vương liền dùng mình một cái. Nhưng dường như cảm giác cũng không tồi. Sau 3 giây, trong không gian lại vang lên tiếng la hét của Vương Tranh, phía sau mỗi cây ngân châm đều có kèm theo một sợi chỉ bạc, liên tục rót dòng điện mãnh liệt vào trong cơ thể của Vương Tranh. Dựa vào hướng đi của dòng điện để thông suốt huyệt vị, theo sự dẫn dắt của tinh thần. Vương Tranh đã ở trong tình trạng nửa hôn mê, nhưng cứ một mực không thể bất tỉnh được. Tuy nhiên muốn vận hành công pháp gì đó trọn vẹn thì chỉ là một chuyện viễn vong, thân thể đã hoàn toàn không còn trong sự điều khiển của cậu nữa. Nhưng lúc này, bát đoạn hô hấp pháp tu luyện từ nhỏ đã tự động vận chuyển, dẫn dắt dòng điện một cách rất kỳ diệu, từ bát đoạn phát triển đến 16 đoạn, lại từ 16 đoạn phát triển đến 32 đoạn. Mỗi lần đánh vào một huyệt vị, sự thống khổ của Vương Tranh liền giảm đi một phần, cũng không biết qua bao lâu, ý thức của Vương Tranh dần dần khôi phục, bắt đầu tập trung ý niệm đánh vào huyệt vị. Cuối cùng toàn bộ 32 huyệt vị đã được thông suốt tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh, dòng điện biến mất, theo sau chính là mất đi trí giác. Đợi đến lúc Vương Tranh mở mắt ra lần thứ hai, thì trước mắt vẫn là người máy khô lâu đó. Chúc mừng binh sĩ Vương Tranh đã sáng lập nên kỷ lục mới nhất, chỉ trong thời gian 10 ngày đã hoàn thành sơ bộ tuần hoàn. Người máy tỉ mỉ ca ngợi, còn thực hiện cách chào tiêu chuẩn theo nghi thức quân đội. Vương Tranh nghe người máy ca ngợi, lại không dám có chút lơ là thiếu cảnh giác. Hiện tại, người máy khô lâu này nói chuyện rất khách khí, nhưng cậu ta biết rõ nó ra tay rất là tàn nhẫn. Ta có thể đi rồi chứ? Trong khoảng thời gian này, ngài phải củng cố công pháp, hoàn thành đệ nhất trọng thiên, đồng thời phải nghiên cứu một chút về việc huấn luyện chiến sĩ cơ sở. Người máy nói ra những lời này có lẽ là muốn cho Vương Tranh cố gắng một chút, nên nó cố ý biểu hiện rất là ôn hòa, lại biểu lộ một nụ cười nhân tính hóa, nhưng... thật là dọa người. Hiển nhiên là người máy cũng không hiểu được con người cần phải nghỉ ngơi, lấy lại thể lực sau đó mới bắt đầu huấn luyện. Trung Bình Tấn. Con mẹ nó, bất kỳ ai ngồi chồm hổm một ngày một đêm cũng sẽ có cảm giác kích động muốn đi tìm đường chết. Trước đây Vương Tranh cũng từng luyện qua, hít đất, chạy cự ly dài, chạy nước rút cự ly ngắn, nhưng đều giới hạn ở phạm vi người bình thường. Những người máy thoạt nhìn rất nghiêm túc nhưng một khi bắt đầu huấn luyện thì hoàn toàn bộc lộ bản chất của một tên ma quỷ. Ngày đầu tiên, Vương Tranh nhịn không được hỏi. Ta cứ liên tục ngồi nửa chồm hổm thế này thì có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ sao? Xin lỗi, câu hỏi của ngài vượt quá phạm vi giải đáp của tôi. Bạn học Vương liền bỏ qua, thực ra thì hắn có thể cảm giác được cách này có điểm tốt đối với khả năng giữ thăng bằng, nhưng tại sao lại phải làm như thế? Một khi bắt đầu thì không thể dừng lại, động tác của Vương Tranh không đúng tiêu chuẩn thì lập tức bị điện giật. So với ngồi chồm hổm một ngày một đêm thì đứng tấn bết bát hơn, phải nửa ngồi chồm hổm 6 tháng. Vương Tranh nghi ngờ chân của mình có phải sẽ biến dạng hay không, mấu chốt là nó rất đơn điệu và nhàm chán. Nhàm chán đến phát điên, sau khi phát điên thì sẽ phát hiện tu luyện quy nhất quyết có một tác dụng duy nhất chính là giết thời gian. Vương Tranh thực sự cảm giác tinh thần lạc quan của mình đã được phát huy đến cực điểm rồi. Sau 6 tháng, người máy rốt cuộc cũng đổi cho Vương Tranh một cái hạng mục khác. Trong không gian sinh ra một đống hình trụ, mà nhiệm vụ của Vương Tranh chính là đi tới đi lui trên những hình trụ này. Cột nào phát sáng thì Vương Tranh phải lập tức đi lên, bởi vì cây cột đó sẽ tức khắc biến mất rồi thì thế nào? Cũng không thế nào hết, chỉ là té xuống đất từ độ cao 6 thước. Té xuống có đau không? Đó chính là cảm giác đau đến chết đi xuống lại, Vương Tranh cảm thấy nó như là một giấc mộng, nhưng mà cảm giác đau đến chết đó lại có thể được ánh sáng màu đỏ phát ra từ các khớp xương chữa khỏi. Tiềm lực con người lúc nào cũng được kích phát ra ở thời điểm khó khăn nhất, bởi vì không bao giờ té đau sẽ trở thành tâm bệnh. Vương Tranh giống như một con căng gu dù mỗi ngày cứ nhảy tới nhảy lui, 32 đoạn quy nhất quyết cũng từ từ thuần thục. Sau một tháng, Vương Tranh vô cùng đắc ý tiêu sái nhảy tới nhảy lui trên những chiếc cọc. Nghe nói cái này được gọi là Mai Hoa Trang. Thực ra nó là một thứ được sắp thành từ chữ số cùng với hình vẽ. Đầu óc Vương Tranh rất thông minh, nên tất cả mọi thứ lập tức trở nên đơn giản. Cốt đầu, cái đồ chơi này không có tính khiêu chiến, ca đã vô địch rồi. Đúng. Người máy bao giờ cũng đơn giản trực tiếp. Dù sao thì cây cột cũng chỉ là cây cột, chẳng qua là từ đường kính 20cm biến thành 10cm. Chiều cao vẫn là 6 thước, chẳng qua trên mặt đất được đính chẳng chỉ đinh. Con mẹ nó, ca có bệnh hãi sợ sự dày đặc nha. Chương 4, quyển 1 chương 4, Chiến thần Minh Ước. Toàn thân Vương Tranh cũng tê dại, bởi vì tâm tình bị ảnh hưởng nên cậu nhanh chóng hiểu cái gì gọi là vạn tiễn xuyên tâm. Tiếng kêu rên vang lên liên tung bất tận. Rốt cuộc Vương Tranh cũng hiểu, cái gọi là thiên tài hoàn toàn chỉ là lừa bịp. Không biết sao mà cậu cứ ngu ngốc như vậy chứ. Chỉ cần buông mấy lời đường mật thì cậu đã mắc lừa rồi. Vương Tranh muốn rời khỏi, nhưng mà cốt đầu nói là trừ khi hoàn thành, nếu không thì không thể rời đi. Vương Tranh muốn ngừng huấn luyện, cốt đầu nói là đối với những chiến sĩ lười biếng, hắn có 108 tiểu đánh thức chiến ý của đối phương. Vừa biết hạng mục lần này thì ngay cả nghĩ Vương Tranh cũng không muốn nghĩ nữa, huống chi là nếm thử. Vương Tranh chỉ tốn nửa tháng đã quen thuộc với mai hoa cột này, chính cậu cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Chỉ có thể giải thích là tiềm lực của con người thực lớn. Vương Tranh cũng rất muốn biết thứ đồ chơi này có quan hệ gì tới siêu cấp chiến sĩ. Lẽ nào ở đế quốc Lan Đặc đó, chỉ cần có thể nhảy nhảy như thế là có thể trở thành siêu cấp chiến sĩ sao? Không nói đến cái khác, chỉ cần nói đến khiêu vũ thì sau này Vương Tranh không cần phải buồn phiền nữa rồi. Tiềm lực của con người là vô hạn, Vương Tranh nhanh chóng hiểu được cái gọi là chứng sợ độ cao, chứng sợ sự dày đặc, chứng sợ vũ khí cũng có thể vượt qua được. Nửa tháng sau cậu bắt đầu khiêu khích cốt đầu, đây cũng chính là niềm vui thú duy nhất của cậu. Hôm nay có trò chơi gì mới mẻ hơn không? Cái gì là con sen, con dẹp hay là lão mẫu của nó thì ca ca cũng không sợ. Vương Tranh nhanh nhẹn lao đến mai hoa cột, vẫn không quên quay đầu lại giơ ngón tay giữa với cốt đầu. Nhưng mà chờ đợi Vương Tranh phía trước không phải là một cái gì đó ghê tởm, buồn nôn mà là một người con gái trần như nhộng tuyệt đẹp, làn da trắng loãng, mềm mại, thuần khiết, chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ tan, một đôi mắt to ngần ngấn nước. A, bạn học Vương lần nữa phát ra tiếng rên la, ca là trẻ vị thành niên nha. Cốt đầu, ngươi dám chạm đến điểm giới hạn của ta ba. Cốt đầu đứng ở một bên giường như cười rất vui vẻ, đương nhiên là điện từ hai tay của hắn giật rất thoải mái, nếu như thất bại sẽ bị trừng phạt. Bạn học Vương dùng thời gian nửa tháng cuối cùng cũng hiểu, sắc tức là không, không tức là sắc, mỹ nữ đó cũng là một bộ xương. Vốn tưởng rằng kỳ huấn luyện ở Mai Hoa Cột chấm dứt thì kết quả sắp xếp tổ hợp sẽ biến hóa. Trước mặt hắn đều là bắt đầu cọc, sau lưng hắn đều là tam tinh cọc, biến đổi rồi lại biến đổi, tưởng rằng rất đơn giản nhưng rốt cuộc Vương Tranh phải mất hơn 5 tháng mới luyện xong thứ này. Chiến thuật quấy rối liên tiếp xuất hiện, cốt đầu biến thành đàn đàn gián độc, đao phong trận, đống tử thi, ổ roi bọ. Còn có một số thứ chưa bao giờ nghe đến, dù sao thì bất cứ thứ nào có thể làm ảnh hưởng tâm tình, khiến Vương Tranh buồn nôn đều có đủ cả. Niềm vui thú duy nhất của Vương Tranh chính là sau khi huấn luyện chấm dứt có thể trốn đến một góc để vẽ vòng tròn, mỗi vòng tròn đều chứa một bộ xương. Cuối cùng, Vương Tranh đã ở một nơi tựa như địa ngục này được một năm. Quy nhất quyết của Vương Tranh cũng được luyện không tệ, tương đối thuần phục. Trong cơ thể Vương Tranh có một luồng khí thể cỡ đầu ngón tay út đang di chuyển. Trước kia khi hắn luyện đến 8 đoạn cũng thỉnh thoảng xuất hiện nhưng rất là mỏng manh, mà hiện tại đã không giống như thế nữa. Chúc mừng ngài. Kế tiếp tiến hành kỳ huấn luyện thứ 3, đây cũng chính là phần cuối cùng của giai đoạn thứ nhất. Người máy nói. Chọn một năm qua, đây là lần đầu tiên Vương Tranh cảm thấy cốt đầu đẹp trai đáng yêu như vậy. Cậu ôm cổ cốt đầu, nói. Cốt đầu à? Cậu thực sự quá tốt, cuối cùng ca cũng được phóng thích. Thượng đế nói cho chúng ta biết cuối cùng ta cũng đã được thức tỉnh từ cơn ác mộng rồi, ha ha. Người máy vẫn không nhúc nhích. Kỹ năng đơn giản kháo sơn băng, tôi đến biểu diễn một lần cho ngài xem. Trong không gian sinh ra một số cột đá, sau đó cốt đầu hạ vai xuống, thân hình gầy còm đống nhiên lao tới phía trước nhanh như một tia chớp, đụng vào cột đá. Ẩm. Vương Tranh vội vàng vỗ tay. Đúng tốt lắm, tiếp tục đi. Trong lòng Vương Tranh thầm nghĩ, tốt nhất là đụng đến đầu sọ đều vỡ nát, vừa vặn dùng xương cốt để bón đất ngay. Đây chính là kháo sơn băng, tiếp theo chính là huấn luyện. Vậy thì xong rồi. Vương Tranh đã hình thành thói quen lẩm bẩm một mình, bởi vì có rất nhiều vấn đề cốt đầu đều không trả lời được. Không có buồn tẻ nhất mà chỉ có càng buồn tẻ hơn thôi. Đồng nhiên Vương Tranh rất nhớ đến Mai Hoa Cột, bởi vì ít nhất thì nó còn có chút biến hóa. Bây giờ, nhiệm vụ mỗi ngày của Vương Tranh chính là không ngừng đụng rồi lại đụng. Cậu rất nghi ngờ là mình có thể bị đụng đến chấn động nào không. Mỗi một kích nhất định phải dùng toàn lực, bởi vì chỉ có dùng toàn lực thì cột mới sáng lên, nếu không thì cái chờ đợi Vương Tranh chính là... Thời gian trong ngày được phân chia thành 3 phần, phần thứ nhất chính là tu luyện quy nhất quyết, phần thứ hai chính là đụng đến ngốc nghếch mà không ai đền mạng, phần thứ ba chính là trận đôi mắt nhỏ ti hi đến khi to như quả nho. Cái Vương Tranh cần làm chính là nhìn chằm chằm vào một chiếc lá, nghe đâu là nhìn một bức tranh vẽ nào đó, lúc nào nhìn thấy rõ thì lúc đó xem như vượt qua kiểm tra. Thời gian dần trôi qua, cuộc sống mỗi ngày của Vương Tranh chính là ngồi, đụng, trừng mắt. Cậu cảm thấy hai mắt của mình càng ngày càng lớn, mắt hai mí cũng đã ra đi. Về sau, quả thực là Vương Tranh đã thấy rõ trên lá cây có vẽ một bộ xương, ngóa. Lại một năm nữa trôi qua, Vương Tranh đã thành thói quen bắt đầu một ngày mới với trạng thái tinh thần lạc quan nhất. Thế nhưng không gian lại ngoài ý muốn quay lại trạng thái của ngày đầu tiên. Chúc mừng ngài. Ngài đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất của đợt huấn luyện, bây giờ ngài có thể rời khỏi. Rời khỏi. Vương Tranh đứng sững sờ một hồi lâu rồi mới thẳng thắn nói, gần như cuộc sống địa ngục 2 năm qua đã thành thói quen. Không thể không thừa nhận là cậu đã thích ứng với năng lực mạnh mẽ vô địch đó rồi, hơn nữa. Cũng không biết là do bị thành hạ đã thành thói quen hay không mà cậu đã có chút tình cảm với cốt đầu. Tuy rằng hắn tàn nhẫn nghiêm khắc nhưng vẫn rất nghiêm túc. Tuy nhiên, nếu như có cơ hội rời khỏi thì Vương Tranh tuyệt đối sẽ không có chút do dự. Sau khi cười như điên một lúc lâu thì Vương Tranh ôm chầm cốt đầu một cái. Cốt đầu à? Tuy là cậu rất xấu nhưng lại rất hiền lành, sau này ra sẽ rất nhớ cậu đấy. Đợi đến khi ngài tích lũy được năng lượng chiến đấu đầy đủ thì ngài có thể tiến hành giai đoạn huấn luyện thứ hai. Cốt đầu lặng lặng nói. Trong lòng Vương Tranh cười ha hả, cái đầu cậu đấy, quỷ mới trở về, tự cậu mơ giấc mơ mùa thu tươi đẹp đi, ha 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 ha. Gợi ý huấn luyện căn cứ vào kế hoạch bí mật của siêu cấp chiến sĩ. Nếu như trong vòng 2 năm mà ngài không cách nào tích trữ đầy đủ năng lượng chiến đấu thì chương trình sẽ tự khởi động hủy bỏ nhân luân. Cốt đầu nghiêm túc nói. Cái gì? Hủy bỏ? hủy bỏ cái gì, cậu nói lại lần nữa coi. Vương Tranh không nhịn được kêu lên. Mong đợi đến lần sau của ngài. Lần đầu tiên, cốt đầu biểu lộ một nụ cười cứng nhắc. Sau đó Vương Tranh cảm giác không gian đang phai nhạt, cả người đang bị ném đi. Trời ơi! Cốt đầu, cậu còn chưa nói cho ca biết cái gì là năng lượng chiến đấu mà ba. Cốt đầu không nên đùa như vậy. Vương Tranh hét to một tiếng rồi đột nhiên ngồi dậy. Vương Tranh mở mắt ra, chính mình vẫn ở trong nhà, toàn bộ phòng như bước lên một mùi thối sộc lên mũi, dường như có một thứ gì đó đã bị hôi thối tới lên men. Vương Tranh vội vàng mở cửa sổ ra, thiếu chút thì cậu đã bị ngạt thở. Ôi chao! Đây là thứ gì? Ánh mặt trời a, trái đất a, thật là kỳ diệu a. Cậu thật sự đã trở về. Vương Tranh đứng ngây ngốc một lát rồi nhìn về phía đồng hồ treo trên tường. Sao có thể ba? Cậu nhớ rõ là cậu đã ở trong hệ thống siêu cấp chiến sĩ ngẩn ngơ 2 năm rồi, nhưng thời gian ở đây chỉ mới qua có 2 ngày. Bây giờ là khuya chủ nhật, cậu mở ra điện thoại, đúng là không sai, chẳng qua là có mười mấy cuộc gọi nhỡ của Tiểu Tô. Vương Tranh vô vô lên mặt của mình. Ma Phương đâu rồi? Không thấy Ma Phương. Nếu không phải là cái hộp không kia vẫn đặt ở trên bàn thì Vương Tranh đã hoài nghi tất cả những thứ mình trải qua chỉ là một giấc mộng hay không, một giấc mộng rất dài rất dài. Đột nhiên Vương Tranh giật nảy mình một cái, ầm sáu. Vương Tranh bỗng nhiên ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, lệ tuôn trào, chút nữa là đau đến chết luôn rồi. Nhưng mà Vương Tranh không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, vội vàng đi đến cửa hàng sách của lão cổ, nhưng trong phòng lại trống không, trên bàn có đặt một cái phong thư. Tiểu tử à? Đừng hỏi ta. Ta cũng không biết, khiêm tốn một chút, coi chừng bị bắt đi giải phẫu đó, chúc may mắn. Còn nữa, tiền dự trữ của con ta đã mang đi, coi như là học phí mấy năm nay. Tiền dự trữ? A, giết người không thấy máu nha bốn. Đó vốn là tiền mua quan tài của bạn học Vương nha. Ý vị này chính là, còn 5 tháng 10 ngày nữa là bạn học Vương thiên tài của chúng ta sẽ thành niên mà trong túi chỉ còn lại đúng 300 đồng bạc thôi. Nhiều đây có thể ăn được mấy ngày chứ? Vương Tranh dùng thời gian 10 phút để sắp xếp lại mạch suy nghĩ trong đầu của mình. Đó chính là cậu còn sống, Ma Phương đã biến thành một hình xăm trên ngực, cả người cậu đã biến đổi không còn như lúc trước. Đây không phải là mộng, còn lao cổ đó rõ ràng không phải là một lao đầu bình thường. Ông ta là một lao tặc. Lại nhẫn tâm ra tay với học sinh nghèo như vậy, đúng là không có thiên lý nha ba. Tại một nơi cách căn phòng nhỏ vài trăm mét có một người đang lẳng lặng đứng nhìn Vương Tranh gào thét thảm thiết. Lúc này, lao cổ đã thay đổi hình dáng bên ngoài. Trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn vui vẻ. Tiểu tử à, ta biết là con có năng lực mà, thật hy vọng ta có thể sống thêm vài năm nữa. Vương Tranh đi khắp cửa hàng sách, muốn tìm xem bên trong còn sót lại đồ ăn gì không, đồ quá hạn cũng không buông tha. Hai chân bận rộn, hiện tại cậu đã nghèo rất mồng tơi, có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì tiết kiệm. Cũng may là từ nhỏ cậu đi theo cha đã thành thói quen, dù sao ở thời đại này mà muốn dùng truyền thừa ngàn năm để lừa dối người khác cũng không có dễ dàng như vậy. Thực không biết là mụ mụ đẹp như thế lại nhìn trúng điểm nào của hắn. Còn về năng lượng chiến đấu, người nào trải qua 2 năm huấn luyện như địa ngục như thế mà còn sợ chết chứ? Tuổi trẻ a, ánh mặt trời a, Vương Tranh ta đã trở về rồi. Lão đại, lão đại, em còn tưởng anh mất tích rồi chứ? Nghiêm Tiểu Tô sốt ruột muốn chết, sở dĩ hắn gọi Vương Tranh là lão đại chủ yếu là vì bài tập, tiêu giết rồi thành quen. Vương Tranh tuyệt đối là thiên tài làm bài tập, điểm này Nghiêm Tiểu Tô cùng với những bạn học cùng lớp vô cùng bội phục. Nhưng mỗi lần kiểm tra đều là vừa vặn đạt tiêu chuẩn. Mất vài quặng lông, vừa mới tỉnh ngủ. Vương Tranh nghe được giọng nói của Nghiêm Tiểu Tô lần nữa, ở trong lòng Vương Tranh giọng nói này tựa như một nữ thần. Khu khu, lão đại à? Có một chuyện muốn anh giúp đỡ, nam thiếu một. Em biết là anh không có hứng thú nhưng hôm nay là trận chiến thăng cấp đầu tiên của em, nhịn 3 tháng rồi. Vốn đã hẹn trước nhưng cái tên Tạ Vũ Hân lại cho em leo cây, anh nỡ lòng nào bỏ mặt em chứ? Nghiêm Tiểu Tô nước mắt lưng tròng nói. Không ngờ Vương Tranh lại sáng khoái nói. Không thành vấn đề. Lao đại à? Em yêu anh trọn đời. Xéo đi. 5 phút, không 10 phút nữa anh mày sẽ đến. Vương Tranh muốn tắm, cậu cảm giác thân thể mình đã thối lắm rồi. Trước kia cậu không có hứng thú, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy hứng thú, cảm giác mình còn sống thật tốt. Tiệm Internet huynh đệ. Đây chính là tiệm Internet. Đây là cái tiệm Internet đông khách nhất gần trường học, tên cũng đặt rất hay, không có huynh đệ thì không có sự nhiệt huyết. Mà không có huynh đệ bạn cũng rất khó lăn lộn ở chiến thần hiệp ước. Dù là nhóm bạn có 4 cao thủ, nhưng chỉ cần một hố đen thì toàn đội sẽ bị chôn vùi. Một chọi 5. Đầm rồng hang hổ đấy. Chiến thần minh ước, gọi tắt là CT, là một trò chơi cơ chiến trong hệ ngân hà. Chiến sĩ cơ động đã thành nhân loại trong việc vận dụng những công cụ cùng binh khí phổ biến trong cuộc sống, là sự kết hợp hoàn mỹ nhất giữa sinh vật khoa học kỹ thuật và máy móc khoa học kỹ thuật. Thông qua kết nối cảm xúc, người làm việc ở trong buồng lái sẽ phản ứng thành động tác cơ giáp, mà CT thì không có yêu cầu về phương diện này, bắt đầu cực kỳ dễ dàng, thế nhưng muốn trở thành cao thủ thì cần phải có ý thức chiến đấu, kỹ năng cùng kinh nghiệm cực mạnh. Chương 5, quyển 1 chương 5, ra dọn. Một khi chiến thần minh ước mở ra sẽ lập tức chấn động khắp liên minh ngân hà, hơn nữa sẽ có rất nhiều cô gái tham gia. Trận chung kết chiến thần minh ước được tổ chức 4 năm một lần, mỗi lần đều tiến vào top 10 chương trình có tỷ số người xem cao nhất trong liên minh ngân hà. Không có biện pháp, thanh niên chính là nhân tố quyết định trào lưu. Mỗi một trận đấu, người chiến thắng sẽ căn cứ vào biểu hiện của mình mà giành được từ 10 điểm tích lũy, người thua cuộc sẽ bị trừ từ 5 điểm, thu thập được 1.000 điểm thì lập tức có thể thăng cấp chiến đấu. Nếu vượt qua thành công thì sẽ trở thành tuyển thủ thanh đồng, đồng thời còn giành được tư cách chiến đấu ở bậc thang cao nhất. Theo thuật ngữ chuyên ngành thì người chiến thắng cuối cùng chính là bất thái điểu, không phải là thức ăn. Căn cứ theo thực lực chia làm 5 cấp bậc, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạch kim, kim cương. Trong đó, 10 tuyển thủ cấp bậc kim cương mạnh nhất được tôn làm vương giả. Phải biết rằng mỗi tinh cầu cũng chỉ có 10 người, lực ảnh hưởng của bọn họ không hề kém bất kỳ minh tinh hay thần tượng nào cả. Về phần Nghiêm Tiểu Tô, mặc dù cả ngày cậu ta hay nói khoác trước mặt Vương Tranh nhưng sự thật thì chưa hề giành được danh hiệu tân nộn thái điểu, món thức ăn mới. Gom góp đủ 1.000 điểm để tấn cấp chiến đấu rất quan trọng, bởi vì một khi thất bại sẽ trực tiếp bị trừ mất 50 điểm, lại phải kiếm lại từ đầu. Cho nên có một số người đầu cơ trục lợi sẽ mời cao thủ hỗ trợ, ví dụ như Nghiêm Tiểu Tô. Tạ Vũ Hân là một người bạn khác của Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, nhưng hắn lại hoàn toàn khác biệt với hai người bọn họ. Bậc gen của Tạ Vũ Hân là 90, tuy tên của hắn nghe có vẻ hẻo lả, nhưng lại là một người siêu đẹp trai lạnh lùng. Rất nhiều người ở Thự Quang đều thắc mắc là tại sao một người xuất sắc như Tạ Vũ Hân lại chơi chung với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, quả thực là tự hạ thấp cấp bậc của mình. Lúc này, tại tiệm Internet huynh đệ, Nghiêm Tiểu Tô đang bận rộn nhận lỗi. Chư vị đại thần, xin chờ một chút, bạn thân của tôi lập tức đến ngay. Cao Phu Soái nhanh lên đi, đúng hạn thì chúng tôi sẽ thu lệ phí đấy. Biết rồi, cảm ơn, cảm ơn. Nghiêm Tiểu Tô phải cười xòa xoa dịu mọi người. Khó khăn lắm, hắn mới mời được 3 tuyển thủ thanh đồng đến hỗ trợ hắn xông qua cửa ải này. Vốn cộng thêm Tạ Vũ Hân nữa là ổn, người này ngoại trừ vô cùng đẹp ra thì thực lực cũng rất cao đánh đâu thắng đấy. Nguyên nhân hắn không có thăng cấp là bởi vì ít chơi thôi. Bảo tên đó mau tới đi, còn không thì cứ ở nhà ngủ cho khỏe. Hiểu rồi, đại thần cứ yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ ràng mà. Nghiêm Tiểu Tô vừa nói vừa gật đầu với 3 người trong 3 video chat ở màn hình trước mặt. 3 tuyển thủ thanh đồng có thể dễ dàng hạ gục 5 thái điểu. Trình độ này quả thực là khác xa hắn, tựa như là mây trên trời với bùn nhau dưới ao vậy. Trò chơi CT này bắt đầu rất dễ dàng, không có gánh nặng thân thể, nhưng thao tác phải tốt, cũng phải có sẵn một nửa tố chất trở thành một phi công chính thức. Không lâu sau, Vương Tranh đã đến. Vương Tranh cũng có chút hiểu biết về trò chơi CT này, chưa ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy chứ, huống chi những người bên cạnh cậu đều chơi trò chơi này, thậm chí cả Diệp Vận cũng chơi. Lao đại à? Anh luôn là người xuất hiện lúc em khó khăn nhất, máy này là của anh, có chơi là được rồi, tùy tiện đăng ký 1-2 đi đi, lát nữa phải nghe đội trưởng chỉ huy đó. Giá thuê đám người này rất đắt, đúng hạn sẽ tính phí, vì thế nên Nghiêm Tiểu Tô không dám chậm trễ. Vương Tranh đi vào khoang điều khiển mô phỏng, thực sự là có chút cảm giác giống thật, hèn chi có nhiều người yêu thích như vậy. Vương Tranh vừa đeo vòng tay và vòng chân vào thì hai mắt lập tức phát sáng, trước mặt xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Trò chơi CT hướng dẫn người mới bắt đầu chơi rất là chi tiết, nghe nói rất nhiều nam sinh vừa mới bắt đầu chơi đã bị vị muội muội xinh đẹp này hấp dẫn. Chào mừng bạn tham gia chiến thần minh ước, xin xác nhận ID của bạn, lựa chọn chiến sĩ cơ động. Trước mắt Vương Tranh xuất hiện 5 đài chiến sĩ cơ động lóe sáng lấp lánh, tuy bạn học Vương Tranh biết đó là giả nhưng trong lòng cậu vẫn rung động như thủy triều. Còn tên thì sao? Vương Tranh bỗng nhiên cười cười, cứ gọi là khô lâu đi. Có 5 loại cơ giáp dành cho người chơi sơ cấp, ma lang hình V, thích khách, cùng thú vợ xì ẩn 3, xe tăng, bệ tạ hình V, chiến sĩ, thú liệp giả vợ xì ẩn 3, chuyển vận, chiến thần số 1, vũ khí tự do. Trong đó ma lang và cùng thú là thú hình hàng loạt. Ma lang thì rất nhanh nhẹn, thích hợp với địa hình đồi núi phức tạp, thiên về thích khách, cùng thú thuộc loại công kích, chuyên phá thành lũy, bệ tạ cùng với thú liệp giả thuộc loại cơ giáp, tựa như loại cơ giáp thông thường huấn luyện trong quân đội, là kiệt tác, hiện tại đã được phát triển đến đời thứ 5, thú liệp giả thuộc loại hình đánh lén, sở trường ẩn nấp, thuộc loại chiến đấu tầm xa, đánh lén. Chiến thần số 1 là loại hình cơ giáp chuyên dụng của tân thủ. Không có đặc tính, chủ yếu là dễ dùng, quen thuộc và thao tác cũng rất đơn giản. Vũ khí trang bị thì có thể chọn giữa chiến đao hợp kim với súng laser, là loại hình bình thường nhất mà những tân thủ có thể dùng nó cùng với máy tính cơ giáp để tác chiến. Bảo tên tay mơ kia lựa chọn nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Một giọng nói vang lên, chính là của ID, cùng đồ chiến sĩ, cấp bậc thanh đồng cấp 2, là người chơi có cấp độ cao nhất trong 3 người, cũng là người nóng nảy nhất. Nghiêm Tiểu Tô vội vàng gật đầu. Lao đại à? Tùy tiện chọn một cái là được rồi, anh chỉ cần tham gia cho đủ số thôi. Vương Tranh vốn định tìm hiểu một chút, nhưng thấy Nghiêm Tiểu Tô vội vã như vậy nên thuận tay chọn chiến thần số 1, bởi vì cái tên này rất là hoách. Hào quang chói lóa, 5 cơ giáp đồng thời xuất hiện, trên màn hình cũng xuất hiện tư liệu của 4 tên đồng đội còn lại. ID của Nghiêm Tiểu Tô là Cao Phú Soái, không có danh hiệu, cùng thú vợ xì ẩn 3, da dày, hung mãnh, thuộc loại hình cơ giáp đột kích, nhưng thứ uy hiếp địch nhân chính là tốc độ. Lấy tính cách nhát gan của bạn học Nghiêm thì chọn loại hình này cũng không có gì lạ. ID mà Vương Tranh dùng là của Tạ Vũ Hân, ID, Tạ Vũ Hân, khoan hãy nói đến loại hình có phù hợp với tính cách không mà cái quan trọng chính là cậu ta dùng thẳng tên thật. Ngoài ra 3 ảnh chân dung đều mang theo tia chớp màu xanh nhạt, đây chính là thứ tượng trưng cho thân phận. ID, cùng đồ chiến sĩ Ma Lang Vê Hình. ID, hành hạ liền yêu thái điểu bệ Tạ Vê Hình. ID, đánh chết cũng không nói thú liệp giả vợ si ẩn 3. 3 người này đều do Nghiêm Tiểu Tô dùng tiền mời đến. Đội trưởng đương nhiên là cái tên cuồng đồ chiến sĩ đó rồi. Cái loại thi đấu thăng cấp này, hắn đã chơi qua mấy lần, trên cơ bản chỉ cần người chơi vững vàng một chút thì không có nhiều vấn đề. 3 người bọn hắn phụ trách chiến đấu, còn 2 tên tay mơ kia thì chỉ cần đi theo dọn dẹp những người máy đó là được. Thế nhưng, lúc 3 người nhìn thấy sự lựa chọn của Vương Tranh thì đều trợn mắt há mồm. Ba mẹ nó, cái tên tiểu tử đó lại chọn ra giòn chứ, đầu óc hắn toàn là bã đậu sao? Cuồng đồ chiến phát điên nói. Cái gì là ra dọn? Đây là lần đầu tiên Vương Tranh chơi, cậu tựa như là một em bé vậy, hoàn toàn không biết là đối phương đang tức giận. Mấy người còn lại cũng không nói gì. Ngươi từ trong tảng đá chui ra sao? Mẹ nó! Lập tức tiến vào vòng bảo hộ của ta, không được đi ra ngoài, chuyển giao. Cuồng đồ chiến sĩ nói. Cao Phú Soái, độ khó thực sự quá cao, thù lao tăng lên 2 phần. Nghiêm Tiểu Tô lau mồ hôi, nói. Không thành vấn đề, cảm ơn đại thần, thực ngại quá. Tăng thêm phiền toái cho 3 người. Bạn học Nghiêm đã quá vội vàng, quên rằng trước giờ Vương Tranh chưa từng tiếp xúc với những thứ này, vội vàng giải thích. Chiến thần số 1, tuy tên gọi rất hay nhưng không có năng lực thực chiến, cũng không phải là loại cơ giáp này không tốt, bởi vì tính năng của nó cũng không tệ, cân bằng công thủ. Vấn đề lớn nhất chính là cơ giáp này không có vòng bảo hộ năng lượng, không có vòng bảo hộ cơ giáp, chính là kiểu lấy toàn thân trần truồng đối phó với toàn thân võ trang, hoàn toàn không có năng lực chiến đấu. Nếu không cẩn thận thì ngay cả pháo hôi của người máy cũng không đỡ được. Hình thức đoàn đội chính là 5 đấu 5, mỗi bên đều có một thành lũy, đúng giờ thành lũy sẽ phái ra người máy đánh đối phương, mục tiêu thắng lợi cuối cùng chính là phá hủy thành lũy của đối phương. Phối hợp tự do, bạn có thể mời bằng hữu hỗ trợ, nhưng không ai biết đối thủ của mình là ai, hoàn toàn dựa vào may mắn. 5 người đối phương xuất hiện, Vương Tranh không quan tâm đến ánh mắt khi dễ của mọi người. Bởi vì cậu không thể nào hình dung được tâm trạng bây giờ của mình. Không ngờ cảm giác lại chân thật như vậy, khó trách trò chơi này lại hấp dẫn nhiều người chơi như vậy. Đếm ngược thời gian đến lúc chiến đấu. 10, 9, 3, 2, 1. Ánh sáng rực rỡ chợt lóe lên, mọi người tiến vào chiến trường, toàn bộ cảm giác y như thật, 4 người còn lại đều tiến vào trạng thái chiến đấu, còn Vương Tranh lại giống như một đứa bé mới sinh. Dù năm ngộng thì cậu cũng muốn điều khiển cơ giáp một lần, không ngờ là cậu sẽ dùng phương thức này để hoàn thành ước ngộng đó. Vương Tranh bước nhẹ nhàng lên phía trước một bước. Ầm. Cảm giác chân cơ giáp đạp xuống mặt đất rất chân thật, Vương Tranh ngửa mặt nhìn lên bầu trời, thật muốn hét lớn một tiếng. Thực sự quá sung sướng, thảo nào Nghiêm Tiểu Tô lại si mê đến như vậy. Lúc này, 4 cơ giáp khác đã xuất phát, 3 tuyển thủ thanh đồng xông lên phía trước, Nghiêm Tiểu Tô ở chính giữa, đi sau cùng. Nghiêm Tiểu Tô thực sự quá hưng phấn rồi. Lúc này, hắn mới nhớ tới mình đã bỏ rơi Vương Tranh. Trên màn hình, Vương Tranh đang khởi động chiến thần số 1. Giơ một cánh tay lên khỏi đầu, loay hoay, chậm rãi phóng về phía trước, lại lui trở về. Đám người cuồng đồ chiến sĩ cũng chú ý đến tình huống của Vương Tranh. Cao Phú Soái, tên cực phẩm bằng hữu này của cậu đến từ nhà trẻ nào vậy? Nghiêm Tiểu Tô nén giận trong lòng, muốn mắng người, nhưng hắn lại không thể làm vậy, không thể đắc tội đại thần được. Huống chi, đối phương còn là quân đoàn thú liệp nhân. Ha ha, đại thần, đây là lần đầu tiên bạn tôi chơi, thông cảm một chút nha. 3 người nhận tiền thay người khác trừ họa. Cũng không tiện làm quá. Thực ra thì bọn họ cũng đang nén lửa giận trong lòng, nếu là người biết đánh cũng có thể thay bọn họ gánh vác một chút, nhưng tình huống hiện tại là có cũng như không. Đối thủ đang ở rất gần, lấy thực lực của Nghiêm Tiểu Tô mà đối kháng với địch thủ ngang tay cũng không quá khó khăn, nhưng đụng phải ba vị đại thần thì thế nào cũng thua. Vương Tranh đột nhiên tăng tốc độ, cơ giáp lập tức lay động, thiếu chút nữa đã ngã nhào trên mặt đất, nhưng mà ở trong buồng điều khiển, Vương Tranh lại cười rất sáng lạ, giống như là một đứa trẻ tìm được món đồ chơi yêu thích nhất. Tuy rằng không phải cơ giáp thật nhưng đối với Vương Tranh thì nó có sức hấp dẫn không thể chối từ. Bên kia, Thành Lũy đã phái ra một người máy pháo hôi tham gia chiến đấu, lửa đạn nổ vang trời, bóng lửa bắn ra bốn phía. Vương Tranh đứng phía sau lại tựa như là một đứa trẻ mới sinh đang học cách bước đi. Vương Tranh chưa tiến lên, nếu như nhiệm vụ của hắn chính là ở tại chỗ này, vậy thì cứ ngoan ngoãn ở chỗ này. Sau này có thời gian thì sẽ chơi một trận, từ sau khi bị cốt đầu hành hạ thì Vương Tranh đã thông suốt, sống trên đời thì phải cố gắng khiến cho bản thân mình được vui vẻ. Cướp đoạt tuyến trung tâm, chiến trường trung tâm đã tàn phá một cách tàn nhẫn, máy truyền tin đang phát ra tiếng cuồng đồ chiến sĩ chửi bậy. Giết, đối phương cũng thuê người, mọi người phải cẩn thận. Bọn cuồng đồ chiến sĩ rất là chuyên nghiệp, dù sao việc này quan hệ đến danh tiếng của bọn hắn, mà chuyện làm ăn cũng dựa vào danh tiếng đấy. Lần này Nghiêm Tiểu Tô chi tiền rất mạnh, ngay cả ruột gan đều móc ra. Vậy mà lại có người cùng ý tưởng với hắn, tình huống bây giờ đã biến thành ác chiến rồi, nhưng hắn không tin là bên kia có thể chi nhiều tiền như vậy. Quả thực đối phương chỉ mời có hai người, nhưng trình độ của đối phương giỏi hơn so với Nghiêm Tiểu Tô, người cũng nhiều hơn so với Nghiêm Tiểu Tô. Giữa trận loạn chiến, súng laser của Nghiêm Tiểu Tô vừa hung hăng phát tiết một trận lại đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo. Cao phu soái, mau lùi lại đi, cậu chạy khỏi vòng bảo vệ rồi. Cuồng đồ chiến sĩ vội vàng hét lên, nhưng đã quá muộn rồi. Chương 6, quyển 1 chương 6, gột lai. Vốn Nghiêm Tiểu Tô đang hưng phấn giết cuồng thú cũng cực lại, căn bản không theo kịp tiết tấu của bọn cuồng đồ. Lúc này, hắn mới phát hiện mình đang lẻ loi trơ trọi ở phía trước. Trước mắt, một ánh lửa sáng rực đang tiến lại gần. Từ đầu đến giờ cuồng đồ chiến sĩ không hề lui lại phía sau, nhưng lúc này lại lui lại mấy bước, hắn thực sự cảm thấy nguy hiểm đang đến gần mình, nên không còn tâm trạng đùa giỡn nữa, lập tức lấy Nghiêm Tiểu Tô ra làm bia đỡ đạn. Ba người nhanh chóng phát động công kích, dù có liều mạng thì ba người cũng phải quét sạch ma lang của đối phương. Dưới sự tấn công điên cuồng của đối phương thì vòng bảo hộ năng lượng của cuồng thú vợ xỉ ẩn ba chỉ chống đỡ được trong mấy giây, trong chớp mắt đã hóa thành một ngọn lửa. Cao phu xoáy over. Giết. Nghiêm Tiểu Tô bị đối phương hung hăng vứt sang một bên, sau khi đối phương tiêu diệt xong Nghiêm Tiểu Tô thì lập tức lui về phía sau. Rõ ràng là thao tác của cuồng đồ chiến sĩ vô cùng mạnh mẽ, trong chốc lát đã đánh cho cơ giáp ma lang của đối phương nguy cấp, nhưng mà suy cho cùng số người của đối phương nhiều hơn, lại bị hỏa lực áp chế đã khiến cho ma lang thoát khỏi chiến trường. Cái này đã tạo nên thiệt thòi lớn cho bọn họ, trận chiến đã trở thành 3-5. Cuồng đồ chiến sĩ cũng bắt đầu nổi giận, thân là tuyển thủ thanh đồng lại bị một tên tay mơ chơi xỏ. Tính tình vốn đã nóng nảy cũng bắt đầu trở nên táo bạo hơn. Cao phu soái, cậu làm như vậy chúng tôi thực sự không biết làm thế nào, tên bạn của cậu không giúp được gì cả, trận này không phải đùa đâu. Cuồng đồ chiến sĩ nói. Gương mặt bụi bấm của Nghiêm Tiểu Tô cũng tràn đầy vẻ tức giận, giọng điệu có chút thay đổi. Đại thần, đã là công việc thì không thể làm thế được, trước đó anh thổi hôn thiên ám địa, thời điểm mấu chốt lại chả làm gì như xe bị tuột dây sen, lại còn nói lời tổn thương đến huynh đệ của tôi. Đã vậy thì một phân tiền cũng đừng hòng lấy được. Nếu như có thể thắng thì tôi sẽ trả gấp đôi. Cho dù tính khí của Nghiêm Tiểu Tô tốt thế nào thì hắn cũng không chịu được bọn họ nói lời tổn thương đến Vương Tranh. Xem ra lần này coi như xong rồi, cơ hội tốt như vậy mà lại để tuột khỏi tầm tay, lần sau không biết phải đợi tới khi nào nữa đây. Tiền bạc là thứ có tác dụng lớn nhất, ba người nhìn nhau, độ khó càng cao thì tiền kiếm được càng nhiều. Không ngờ tên Nghiêm Tiểu Tô lại hào phóng như vậy, ba người vội gật đầu. Bọn họ phải thực sự ra tay rồi. Đánh chết cũng không nói cười hắc hắc, nói. Nếu Cao Huynh đã sảng khoái như vậy mà chúng tôi không xuất ra bản lĩnh thực sự thì quá không tôn trọng Huynh rồi. Quy định cũ, giết chết bọn chúng. Cuồng đồ chiến sĩ và yêu ngược thái điều gật đầu. Đột nhiên lúc này, đánh chết không nói đã trở thành đội trưởng. Mặc dù trong ba người, cuồng đồ chiến sĩ có cấp bậc cao nhất, nhưng trình độ của đánh chết không nói lại cao nhất, chẳng qua là chiến tích chưa đủ mà thôi. Thao tác của ba người rõ ràng đã tăng lên một cấp bậc. Lúc này, Nghiêm Tiểu Tô mới biết mình đã bị mắc lừa rồi, người ta tăng giá lên đến tận trời mà mình còn ngu ngốc đồng ý. Đánh chết cũng không nói một mình xông vào bên trái chiến trường để thu hút sự chú ý của đối phương. Hắn lớn mật như thế thì hiển nhiên là hắn rất tự tin với thao tác của mình. Cuồng đồ chiến sĩ và yêu ngược thái điểu cũng chia hai bên bám theo. Một trận ác chiến xảy ra khiến cho Nghiêm Tiểu Tô nhìn đến say mê. Vương Tranh đứng một bên hưởng thụ niềm vui thú điều khiển cơ giáp cũng đang quan sát chiến trường. một loại khát khao mãnh liệt đang dâng lên quần quận trong lòng cậu, cậu cảm thấy hai tay mình cũng đang run rẩy. Bọn họ thật sự rất nghiêm túc. Người đứng đầu nghiêm túc nhất, lấy tư cách là một cao thủ CT, một khi đã nghiêm túc làm chuyện gì thì không thèm quan tâm những chuyện khác. Ba người đem tài nghệ của mình phát huy ra hết, tuy rằng số người ít hơn rơi vào hoàn cảnh xấu nhưng sau một hồi cọ sát thì ma lang đối phương đã bị hủy hoại ghê gớm, cuối cùng bị đánh chết trong vòng một giây. Phát súng kia vô cùng đẹp mắt, Nghiêm Tiểu Tô cũng không nhịn được mà vỗ tay la hét. Đại thần đúng là đại thần. Thế nhưng đánh chết cũng không nói đã bị lộ vị trí của mình, 10 phút sau thì hai bên đã ở trong một trận đoàn chiến. Cung đồ chiến sĩ bạo, yêu ngược thái điểu cũng bạo, đánh chết cũng không nói đã giết chết ba đối thủ trong nháy mắt. Thế nhưng bản thân hắn cũng không vui. Bởi vì lúc này, cung thú vợ si ẩn ba đã vọt tới. Cơ giáp đánh lén bị cơ giáp xe tăng tiếp cận, phải nói là tình huống vô cùng thê thảm. Hai bên đều xuất ra huyết tính, cung thú vợ si ẩn ba bắt được thú liệp giả, ẩm. Thú liệp giả bị cuồng thú xé thành hai nữa, đối diện truyền đến tiếng reo hò, còn có tiếng cuồng thú điên cuồng gào thét. Nghiêm Tiểu Tô đứng bên này bắt đầu thở dài, nếu như đánh tự do thì thua cứ thua, hết lần này tới lần khác nghiêm túc như vậy, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Thất bại trong gang tấc khiến cho ba người cuồng đồ chiến sĩ tức giận hung hăng đập vào bàn điều khiển. Cơ giáp cuồng thú lấy khí thế mạnh như vũ bảo xông đến thành lũy của đối phương, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, không ngờ lại phát hiện một mục tiêu khác cách đó không xa. Người điều khiển cuồng thú vô lại càng hoảng sợ, hắn còn tưởng đây là một cái bẫy, kết quả là... Chiến thần số 1, giết. Hèn chi từ đầu tới giờ hắn vẫn không có xuất hiện, hóa ra là có hai thằng chọn sai cơ giáp. Vương Tranh chẳng biết mình đã đi ra khỏi thành lũy khi nào. Đánh chết cũng không nói quát lớn. Dùng dúng laser, có cơ hội, bắn hắn, bắn chết hắn đi. Nghiêm Tiểu Tô cũng vội vàng lên tiếng. Lão đại nổ súng đi, nhắm thẳng vào, bắn đi. Vương Tranh cũng muốn đánh, nhưng vấn đề là... Súng ở nơi nào? Bên hai Vương Tranh truyền đến tiếng thở dài, mẹ nó. Chọn chiến thần số 1 đã là hố đen của đội rồi, vậy mà ngay cả vũ khí cũng không mang theo. Quân sĩ ra chiến trường mà không mang theo vũ khí sao? Nghiêm Tiểu Tô cũng muốn đập đầu vào tường. Cực phẩm. Cung thú ở đối diện lại cảm thấy vô cùng mừng rỡ, hắn đánh trận lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn gặp được một tên tay mơ như vậy, hắn trực tiếp mở băng tần công cậu. Người bạn nhỏ phía trước à? Kaka sẽ tặng cho cậu ký ức lần đầu tiên sâu sắc, hạ hạ. Cơ giáp cuồng thú đống nhiên tăng tốc, lấy sức công phá kinh thiên xông về phía Vương Tranh. Nghiêm Tiểu Tô ngửa mặt lên trời thở dài, ba người kia nói đúng, hắn không có tâm tình để mắng chửi. Anh ấy đâu chỉ là một cái hố đen mà thực sự là một vực sâu thăm thẳm A. Vừa tưởng rằng bắt được một cái phao cứu mạng, sau đó lại phát hiện đó chỉ là ảo giác mà thôi. Chiến thần số 1 như là biết trước được số kiếp của mình, nên chỉ đứng ngơ ngác ở đó. Ra giòn đối đầu với ma thú trang bị vũ khí hạng nặng. Kết quả duy nhất chính là bỏ mạng. Loảng xoảng đùng đùng. Tia lửa bắn ra bốn phía. Không khí yên tĩnh khiến cho người ta cảm thấy hít thở không thông. Máy tính phát ra tiếng phán xét giàu cảm xúc của trọng tài. Chiến sĩ thiết tâm cuồng chiến over. Đoàn diện. Phe đỏ VIN. Trong giây phút này, bên đối diện bắt đầu chúc mừng. Thế nhưng sau một khắc, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhau trợn tròn mắt. Chờ một chút, là phe đỏ tháng 3. Con mẹ nó. Có lầm không chứ? Hệ thống. Nhưng mà, lúc này trên chiến trường chỉ còn một mình chiến thần số 1 thôi, cuồng thú vợ xì ẩn ba đã nổ tung. Vương Tranh nhắm mắt, cảm giác như đã lĩnh hội được một khắc công kích kia, đột nhiên cậu mở mắt, một luồng tinh quang bắn ra, trong lòng có chút sôi trào. G-Hop giờ. Cuối cùng giết một, xem lại pha quay chậm. Cơ giáp cuồng thú xông đến, bởi vì Vương Tranh cảm thấy rất hưng phấn nên hai bàn tay vốn đang run run bỗng nhiên trở nên lạnh giá như băng. Cơ giáp chiến thần nghiêng một góc 45 độ về phía trước, va chạm mạnh vào cuồng thú, trong nháy mắt bị đẩy lùi 4-5 thước, không ngờ chiến thần còn có thể đứng vững. Kế tiếp một màn thần kỳ hơn đã xảy ra, thừa dịp quán tính chưa mất, cuồng thú vợ xỉ ẩn ba lại bị đẩy lên không trung sau đó đổi chiều đụng vào chuông vàng. Đầu của cơ giáp cuồng thú đập vào một tảng đá lớn, móc méo sau đó liền nổ tung. Chiến thần số 1 tay không tấc sắt. Hay, hay, hay lắm. Thấy chưa? Đây mới chính là cao thủ. Các người mới là hố đen đấy, cả nhà đều là hố đen. Năm người đối phương nhanh chóng lọ gọng, bọn họ không muốn ở đó thêm một giây đồng hồ nào nữa. Cùng thú được trang bị đầy đủ lại bại trong tay một chiến thần da giòn không hề mang theo thứ gì, đây mới chính là đem mặt mũi vứt xuống Thái Bình Dương. Ba người chơi thanh đồng cũng không thấy cái gì đáng khoe khoang, ngay cả nói lời khách sáo xã giao cũng không buồn nói mà lập lức lọ gọng. Hai anh em rời khỏi tiệm Internet, Nghiêm Tiểu Tô vẫn không thể nào đè nén được hưng phấn trong lòng. Hắn còn cảm thấy cao hứng hơn việc bản thân mình được thăng cấp làm tuyển thủ thanh đồng. Lão đại, may mắn là anh không nổ tung, em đã nói rồi mà, phong thủy lần lượt thay đổi, phải cúng trả lễ mới được. Nghiêm Tiểu Tô cũng không phải là lính mới, dọn ra làm sao có thể ngăn cản được công kích của cùng thú. Đây không phải là may mắn chứ là gì chứ? Vương Tranh mỉm cười, trong lòng của hắn hoàn toàn không có bình tĩnh như ngoài mặt. Trong giây phút đó, Vương Tranh cảm giác mình còn sống, phảng phất như có một cánh cửa đang mở ra. Hóa ra đây chính là chiến đấu. Lúc đó, đông nhiên Vương Tranh bắt đầu có khát khao một ngày nào đó mình sẽ trở lại ma phương. Lúc này chẳng qua chỉ là giai đoạn thứ nhất, phía sau chắc chắn còn nhiều thứ đặc sắc hơn. Đáng lẽ Nghiêm Tiểu Tô muốn mời Vương Tranh một bữa cơm, kết quả là người cha cáo kỉnh của hắn gọi điện kêu hắn đi. Không ngờ người này lại dùng tiền đóng học phí để mời đại thần trợ giúp, cho dù lão Nghiêm có cởi mở thế nào thì cũng bị hắn chọc cho tức điên lên. Vương Tranh vừa về đến nhà thì lập tức cởi quần áo ra, tỉ mỉ đánh giá vết sẹo ma phương trên ngực, bởi vì từ lúc hắn đang chiến đấu đến lúc kết thúc, dấu ma phương trên ngực cậu lại nóng lên một chút. Cậu nghĩ tới cái gọi là năng lượng chiến tranh mà Cốt Đầu đã từng nói chính là thứ lĩnh ngộ trong chiến đấu. Trang bị là vật chết, muốn nó cùng với bản thể hòa làm một thì đòi hỏi phải có kinh nghiệm chiến đấu thực tế, cuối cùng sáng tạo ra hệ thống chiến đấu phù hợp với bản thân mình, chính là năng lượng chiến đấu của ma phương. Mỗi siêu cấp chiến sẽ đều là độc nhất vô nhị. Vương Tranh quan sát dấu vết ma phương một cách cẩn thận, ở giữa có một bạch tuyến nhàn nhạt, dưới đây có một số chấm nhỏ màu đỏ, đây chính là tuyến năng lượng chiến đấu của cậu. Chiến đấu quân đội là cái mà cậu không cần nghĩ tới, cậu lại không thể gia nhập băng đảng đánh nhau trên đường phố được. Trò chơi CT đó chính là thứ chế tạo cho chính cậu rồi. Khỏi sợ người khác phát hiện, Vương Tranh cảm thấy vô cùng vui vẻ, miệng bắt đầu huýt sáo. Cứ đi tới át hẳn có con đường mà. Trường Trung học Thử Quang. Khoảng thời gian sau cùng trước khi tốt nghiệp, chỉ có một số người bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi vào Học viện Quân sự Chiến thần, đa số mọi người đều đang hưởng thụ khoảng thời gian sau cùng của đời học sinh. Sau sự kiện kiểm tra bậc gen thì Vương Tranh lại nổi danh lần thứ hai. Dọc đường đi, Nghiêm Tiểu Tâu ngược lại vẫn vui vẻ chào hỏi mọi người. Lao đại à? Có phải là hôm nay nhìn em rất tuấn tú không? Sao lại có nhiều mỹ nữ nhìn em chăm chú vậy? Nghiêm Tiểu Tô lại không có chút tình ngộ, Vương Tranh cười khổ, thầm nói chuyện này cơ bản là do tiểu tử hắn gây họa lại bắt mình chùi đít chứ ai. Hai người chạm mặt hai cô gái xinh đẹp, trong tư thế của bọn họ giống như đang chờ đợi ai vậy. Hai người đó chính là Nhạc Tinh và Diệp Tử Tô, hai nhân vật làm mưa làm gió ở Thự Quang này. Dường như hôm nay, hai cô ăn mặc rất tỉ mỉ, làn da trắng nõn tự nhiên của thiếu nữ mới lớn không cần trang điểm, lại thêm trang sức tinh xảo. Cộng thêm bộ đồng phục học sinh được đặt may riêng có thể tôn lên dáng người đúng chuẩn của hai cô một cách tinh tế, những nam sinh chung quanh đã nhìn đến ngẩn ngơ. Bạn học Vương, chủ nhật là sinh nhật của mình, xin hỏi là bạn có thời gian tham gia không vậy? Nhạc Tinh mỉm cười dịu dàng, tựa như là trăm hoa đua nở. Nghiêm Tiểu Tô đứng một bên đã sớm ngẩn ngơ, hắn chưa bao giờ thấy Nhạc Tinh nói chuyện dịu dàng như thế. Không, Vương Tranh không muốn tụ tập với những người như vậy, nhưng Nghiêm Tiểu Tô đứng bên cạnh đã nhanh miệng nói. Có. Đương nhiên là có thể tham gia tiệc sinh nhật của bạn học Nhạc là vinh hạnh của chúng tôi. Bạn học Tiểu Tô lập tức đem mình thêm vào. Ha ha, bạn chính là Nghiêm Tiểu Tô phải không? Quả thực là đáng yêu nha. Diệp Tử Tô đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Nghiêm Tiểu Tô có loại cảm giác bay trên mây, hách cái bụng nhỏ lên. Hắn lớn đến như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác mình là một nam nhân chân chính. Đám người xung quanh đều kinh ngạc đến ngây người, đây là chuyện gì? Sinh nhật của nữ thần không phải là thể loại mà người nào cũng có thể tham gia. Chương 7, quyển 1 chương 7, Tiểu Thi. Nghe đâu lần này, ngoại trừ những tinh anh của Thự Quang, còn có một vài học trưởng của Học viện Chiến thần tham gia, đây chính là cơ hội tốt nhất để thỉnh giáo. Thế nhưng sao cô lại mời hai người này? Được, hy vọng hai bạn sẽ đến dự, lát nữa tôi sẽ đưa thiệp mời cho hai bạn. Hôm nay, thái độ của Nhạc Tinh cùng Diệp Tử Tô cực kỳ tốt. Đây là lần đầu tiên mà Nghiêm Tiểu Tô có cơ hội cùng nữ thần mà mình ngưỡng mộ thân cận như vậy, sớm biết đã tiến gần chút rồi. Lão đại à? Anh nói xem em có bao nhiêu phần thắng? Vương Tranh nhún nhún vai, hai cô này nhìn ngoài mặt non nớt như trẻ con nhưng đều là cáo thành tinh. Nếu như Nghiêm Tiểu Tô rơi vào tay của hai cô gái đó thì sợ rằng cả xương cốt cũng không còn, nhưng mà hắn có thể nói cái gì đây? Mọi chuyện đều có hai chữ ngộ nhỡ, chỉ hy vọng là cậu ta may mắn thôi. Ở một nơi cách đó không xa, Nhạc Tinh cùng Diệp Tử Tô đang cười rất vui vẻ. Hai thằng ngốc đó chắc chắn rất vui vẻ, rất bất ngờ. Đến ngày đó, bọn chúng chắc chắn càng thêm bất ngờ. Nhạc Tinh lạnh lùng nói. Câu nghe Diệp Tử Tô nói là Vương Tranh xem thường mình, vốn dĩ cô tự cho mình ở vị thế rất cao, nên cô muốn cho tên ngu ngốc đó biết rõ cái gì gọi là cao đến nỗi không thể leo tới. Cóc mà đòi ăn thịt Thiên Nga đã là một cái tội rồi, nhưng mà cóc hèn hạ mà dám coi thường Thiên Nga thì tội càng lớn hơn. Lớp học cơ bản đã biến thành tra hội, tất cả mọi người đều đang say sưa bàn luận về lý tưởng và ước vọng trong tương lai của mình, những tin tức đó càng xác định thì càng dâng trào mạnh mẽ. Rốt cuộc Nghiêm Tiểu Tô cũng có thể vui sướng ngủ rồi, lúc này lão sư sẽ không quản hắn nữa. Vương Tranh cũng đang suy nghĩ về tương lai của mình. Học viện quân sự thì không cần nghĩ đến, bậc gen của hắn quá thấp, ngay cả tư cách tham dự cũng không có, chỉ có thể chờ vào nghĩa vụ quân sự 3 tháng sau. Chuyện hiện tại là làm thế nào để sống sót trong 3 tháng này, tình trạng bây giờ chẳng khác nào đã tốt nghiệp cả, chỉ thiếu một giấy chứng nhận nữa thôi, cậu phải suy nghĩ một chút về lương thực của mình trong vài ngày tới. Mở điện thoại xem việc làm ở những nơi gần đây, nhưng đa số là những công việc đòi hỏi kinh nghiệm, tuổi tác cũng phải trên 20 tuổi, trình độ học vấn thì học sinh trung học như cậu không thể làm được. Vương Tranh vừa quét mắt qua thì đã cảm thấy vô cùng buồn bực, chẳng lẽ hắn phải chết đói sao? Sau khi tan học, Vương Tranh lại bắt đầu tìm việc làm, nhưng tình huống của cậu bây giờ có chút xấu hổ, cao thì không tới, thấp thì cũng không xong. Nhưng mà tin tức nhà hàng vịt quay toàn tụ hành tuyển phụ bếp chuyên cần, nghe qua có vẻ được đấy chứ. Vương Tranh đứng ở trước cửa nhà hàng, điều chỉnh tâm tình một chút, mỉm cười, cười rất chân thành, cậu nghĩ có lẽ công việc tạp vụ không cần trình độ kỹ thuật gì. Vừa mới chuẩn bị mở cửa thì cánh cửa cũng tự mở, có thành ý như vậy sao? Một bóng dáng đang đâm sầm vào Vương Tranh cơ hồ là tránh theo bản năng. Cứu mạng, người xấu đang đuổi theo tôi. Một đôi tay trắng nõn nhỏ bé lập tức bắt được cánh tay của Vương Tranh, mũ lưỡi chai hơi nâng lên lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn bẩn thỉu. Than ôi, người cùng lưu lạc nơi chân trời xa xăm. Hai nhân viên phục vụ mặc tây trang màu đen cũng vừa lao tới cửa, một người trong đó lập tức quát những lời rất thô tục. Đồ danh con dám ăn trực, muốn chết phải không? Mau trả tiền đi, nếu không thì hai đứa chúng mày chuẩn bị cùng nhau chịu đòn là vừa. Thật ra thì Vương Tranh rất muốn tiêu sái vây vây tay, nhẹ nhàng như một tháng mây, thế nhưng chẳng biết thế nào mà cặp mắt làm bộ đáng thương kia lại khiến hắn mềm lòng. Nếu như cốt đầu thấy thì không biết là cậu ta sẽ phê bình hắn như thế nào đây. Bao nhiêu tiền? Vương Tranh không nói gì, một bữa cơm ở nơi này chỉ mấy chục đồng thôi, cần gì phải đánh người chứ? Tốt lắm, 531 đồng, chiết khấu cho chúng mày, 500 đồng là đủ rồi. Đừng có tưởng tôi ngu dốt mà lừa tôi như vậy. Một bữa cơm ở nơi này nhiều nhất cũng chỉ mấy chục đồng thôi. Vương Tranh sửng sốt nói. Cái giám ấy, nha đầu này vừa vào thì gọi tất cả các món, mà món nào cũng nếm chút cả. Bạn học Vương lại hiểu một đạo lý, nếu như không có tiền thì đừng có dại mà làm anh hùng. Cả người tôi cũng chỉ có 300 đồng thôi, các anh lấy muốn lấy thì lấy đi, còn không thì cứ báo cảnh sát mang chúng tôi đi. Vương Tranh nhún nhún vai, dáng vẻ rất lưu manh. Nếu không thì đánh tôi một trận cũng được. Tuy rằng Vương Tranh có chút bực bội, nhưng bỏ dỡ nửa chừng cũng không phải tác phong của Vương Tranh. Hai người phục vụ sửng sờ nhìn Vương Tranh một chút rồi vươn tay ra đoạt lấy 300 đồng trong tay của Vương Tranh. Hai tên hỗn đản chúng mày mau cút đi. Vừa nói vừa tung một quyền đánh về phía Vương Tranh, tay vừa chạm vào thì hắn đã tức khắc ôm lấy bàn tay la hét kinh hoàng. Vương Tranh sờ sờ mặt mình rồi tức khắc lấy lại 100 đồng, nói. Một cái đánh 100 đồng, nhưng mà nếu như bị nghiện thì có thể xông tới. Khi có người đang đánh má trái của Vương Tranh thì cậu không ngại mà chĩa má phải ra. 100 đồng có thể chống đỡ được mấy ngày. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, lại nhìn hai bàn tay đều đã sưng phồng lên, sau đó hung hăng trừng mắt với Sở Phong một cái rồi lập tức chạy đi. Vương Tranh bất đắc dĩ nhún nhún vai, công việc này cũng không cần xin nữa rồi. Đầu năm tìm một công việc mà khó đến như vậy sao? Sau lưng mọc thêm một cái đuôi. Vương Tranh dừng bước, xoay người lại, cái đuôi nhỏ cũng ngừng lại, ngẩng đầu lên. Cũng là cặp mắt to làm bộ đáng thương kia. Má, tiếng chửi đã chạy đến bên mép, nhưng Vương Tranh bất đắc dĩ phải nuốt trở lại, ánh mắt của nha đầu bẩn thỉu này có một sức mạnh kỳ lạ. Bạn học à, chúng ta cùng là người lưu lạc chân trời, cậu không cần phải cảm ơn tôi, nhưng xin đừng có đi theo tôi. Thẳng thắn mà nói thì tôi cũng là một người nghèo rất mồng tơi, vừa rồi chính là toàn bộ gia sản của tôi, sau này một bữa cơm đạm bạc cũng không có mà ăn, không chừng tôi phải đi ăn trực giống như cậu vậy đó. Vương Tranh nói xong thì xoay người rời khỏi, cậu nhất định phải tìm được công việc. Đây không phải là chuyện đùa nữa rồi, nếu không có cơm ăn thì Kim Cang Lực Sĩ cũng có thể bị đói thành mềm như đường. Thế nhưng cái đuôi vẫn cứ đi theo cậu. Tiểu nha đầu à, cậu đừng đi theo mình nữa, có tin là mình sẽ đánh cậu không? Thật ra thì dáng vẻ của cô gái bẩn thỉu trước mắt cũng gần giống với cậu, cả người mặc một bộ quần áo thể thao rõ ràng không thích hợp, cộng thêm bộ mặt đáng thương có vẻ nhỏ hơn tuổi thật một chút. Cô gái liền rơi nước mắt như mưa. Vương Tranh thoáng bối rối, bản thân mình đúng là mất mặt mà, tại sao có thể lớn tiếng với một cô gái như vậy chứ? Xin lỗi, tiểu. Chậc chậc, tôi tên là Vương Tranh, cậu tên gì? Đống nhiên Vương Tranh phát hiện tuổi tác của đối phương cũng sắp xỉ với mình, cậu cũng không thể gọi người ta là tiểu nha đầu. Cô gái lại rơi nước mắt như mưa lần nữa, nói. Tôi cũng không biết, tôi không nhớ gì cả. Vương Tranh có chút choáng váng, không tìm được việc làm còn mang về một đứa con ghẻ ký sinh. Vương Tranh dẫn Tiểu Thi về nhà, Tiểu Thi chính là cái tên mà Vương Tranh đặt cho cô gái mất trí nhớ. May mà trong nhà còn có đồ ăn, Vương Tranh lục tung khắp nơi, gần như là đem nhà mình lục thành đống rác mới tìm thấy 80 đồng, tổng cộng còn 180 đồng, cũng không tệ nha. Tiểu Thi vừa đến căn phòng nhỏ của Vương Tranh thì trở nên rất ôn hòa, không giống như vẻ hoảng sợ vừa rồi. Tiểu thư, cậu tắm đi, tôi đi làm chút đồ ăn. Không thể không nói là trên người cô gái nhỏ này đã bốc mùi rồi, thật sự là có lỗi với quần chúng nhân dân. Giang có suốt một ngày, sắc trời đã chuyển tối, Vương Tranh đã sớm đói bụng đến nỗi tim dán sau lưng. Mì gói cũng có thể xem là một bữa ăn. Tiếng nước chảy trong phòng tắm đã ngừng, Tiểu Thi mặc áo sơ mi của Vương Tranh khép nép đi ra. Xin lỗi, tôi chỉ tìm được bộ quần áo này. Cứ tha hồ mặc, ngày mai tôi dẫn cậu đi. Lấy định lực của bạn học Vương cũng nhìn đến thất thần, không được rồi, xem là thời vận đã của hắn đã đến rồi, tùy tiện ra đường là có thể nhặt một tiểu tiên nữ trở về. Mái tóc dài vốn con màu tím nhạt, chẳng biết là được nhuộm ở nơi nào mà lại tự nhiên đến như vậy, nước da trắng như ngọc, chân nhăn tỏa sáng. Nói thật thì Vương Tranh chưa từng gặp qua cô gái nào xinh đẹp như vậy, quan trọng nhất chính là cô gái này có một đôi mắt sáng như sao trên trời, trong veo, lấp lánh. Diệp Tử Tô mà đứng ở trước mặt cô chỉ là một củ khoai lang mà thôi, trên người cô tràn ngập mùi hương tươi mát. Không được nha. Tiểu Thi xinh đẹp như vậy hẳn là đem bán được rất nhiều tiền nha. Bạn học Vương bắt đầu đếm ngón tay. Đối diện, Tiểu Thi càng thêm hoảng sợ, nói lắp bắp. Tranh ca ca, anh không được bán đứng em rất khỏe, có thể làm được rất nhiều việc kiếm sống. Đổ mồ hôi luôn à, anh chỉ nói giỡn thôi. Vương Tranh cảm thấy mình thật hư hỏng. Sao lại đi bắt nạt một cô gái mất trí nhớ chứ? Lúc này, Vương Tranh mới chú ý đến quần áo của hắn mặc trên người của Tiểu Thi chỉ đủ che khuất cặp ngông, lộ ra cặp đùi dài thẳng tắp, có thể nói hình ảnh này chính là nghệ thuật. Từ trên xuống dưới, mỗi một bộ phận đều vô cùng hoàn mỹ, người như thế quả thực không nên tồn tại. Ôi! Ngực của nha đầu này thật không nhỏ nha. Mặc như vậy có chút kỳ quái phải không? Tiểu Thi cứ kéo kéo áo xuống, động tác này càng khiến cho Vương Tranh cảm thấy nóng ran cả người hơn. Khu khu! Tiểu Thi à? Ngày mai anh dẫn em đến đồn công an kiểm tra một chút, sau đó anh đưa em về nhà. Hôm nay, em ở tạm nơi này đi. Vương Tranh đem tất cả sự chú ý của mình tập trung trên mặt của Tiểu Thi, bà nội nó. Định lực của mình được tích tụ trong 2 năm lại bị sụp đổ trong một buổi sáng. Cảm ơn ca ca. Giọng nói của Tiểu Thi cũng rất đẹp, dịu dàng như có thể xuyên thấu lòng người. Thuần thục ăn xong mì, không có chút hình tượng nào mà ở một cái, cuộc sống chính là ăn xong rồi ngủ, rất thoải mái. Hễ Vương Tranh gặp chuyện gì khó đều rất bình tĩnh. Anh ngủ ghế sofa, em ngủ trong phòng đi. Vương Tranh ném giày ra xa, nằm xuống ghế sofa, thoải mái dang rộng 2 chân, đối với cậu, ngủ là một hạnh phúc. Khoảng thời gian ở ma phương, ngay cả lúc ngủ cũng là ác ngộng. Hiện giờ, đối với cậu, chỉ cần có thể sinh hoạt bình thường chính là sống ở thiên đường rồi. Gần như là 3 giây sau, Tiểu Thi đã nghe được tiếng ngáy của Vương Tranh, đây. Phòng của Vương Tranh cũng không có bừa bộn. Bởi vì hầu như là trong phòng không có thứ gì cả. Tiểu Thi nằm ở trên giường, đột nhiên 2 mắt sáng lên, bên ngoài tiếng ngáy cũng không có ngừng lại. Tiểu Thi không kèm được khẽ mỉm cười, trên đời này thật sự có người ngu đần như vậy sao? Tuy rằng giường nằm rất khó chịu, nhưng tâm tình của cô lại vô cùng thoải mái. Trời mới tờ mờ sáng thì Vương Tranh đã đi ra ngoài luyện công buổi sáng rồi. Cốt đầu đã từng nói qua, nếu như muốn trở thành siêu cấp chiến sĩ thì phải nội ngoại kiêm tu. Công pháp chính là nội công. Huấn luyện sức chịu đựng của cơ thể chính là ngoại công, cả hai phải phối hợp nhịp nhàng hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đạt đến hiệu quả tốt nhất, phải duy trì thể năng, hơn nữa hôm qua cậu ngủ rất say sưa. Khoan hãy nói đến cái tên Nghiêm Tiểu Tô rất ít khi đến đó, mà trong nhà có thêm một cô gái đã khiến cho căn phòng nhỏ của hắn có thêm chút ấm áp. Mang theo bữa sáng bước vào cửa không lâu thì chuông cửa lại vang lên một cách dồn dập. Lão đại mở cửa. Vương Tranh mở cửa, thoạt nhìn Nghiêm Tiểu Tô vẫn không tổn hao gì. Không tệ lắm. Phụ tùng đầy đủ hết, người ta vậy mà buông tha cho cậu sao? Vương Tranh lên tiếng trêu chọc. Mau lên, cái mông nở hoa rồi, nhưng mà dựa vào tài ăn nói thì cuối cùng Cao Phu Soái cũng vượt qua được một cửa ải khó. A, lần này thì dùng lý do gì? Vương Tranh cũng rất tò mò, ở phương diện thuyết phục người khác thì quả thực là Vương Tranh có chút tài năng đấy. Đương nhiên là vào ngày sinh nhật của nữ thần, nói thế nào thì em cũng không thể nào làm mất đi phong độ của Nghiêm gia rồi. Tốt xấu gì thì em cũng là một nhân vật có uy tín ở Thượng Kinh mà. Nghiêm Tiểu Tô ưỡn ngực, cười nói. Lao đầu coi trọng nhất là sĩ diện hảo, tiệc sinh nhật con gái của nghị sĩ thì làm sao có thể không cho em đi được chứ? Lần này em đã chuẩn bị đầy đủ, nhất định phải bắt được Diệp Tử Tô. Anh cũng nên tìm một mục tiêu đi, cơ giáp đâu thể làm vợ được chứ? Sắp tốt nghiệp rồi mà vẫn là xử nam, nói ra chỉ tổ mất mặt thôi. Tranh ca ca. Có khách sao? Một giọng nói dịu dàng vang lên, Vương Tranh đã quên mất cô bé này. Nghiêm Tiểu Tô tức khắc hóa đá, ngơ ngác nhìn Tiểu Thi, nước miếng như thác nước Lư Sơn chảy từ độ cao 3.000 thước vậy. Bạn học Nghiêm bỗng nhiên cầm chặt hai tay của Vương Tranh một cách thâm tình, nói. Anh à, xin anh giới thiệu cho em trai thân ái nhất của anh biết mỹ nữ trước mặt là ai. Chương 8, quyển 1 chương 8, Thiên Mã Hành Không. Vương Tranh cảm thấy rợn cả tóc gáy đẩy Nghiêm Tiểu Tô ra, nói. Cút, đây là Tiểu Thi. Tiểu Thi đã đi đến, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Vương Tranh. Chào anh, em là em họ của Tranh ca ca, Vương Thi Thi, lần đầu đến trái đất, xin chiếu cố nhiều hơn. Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô đều trợn mắt há mồm nhìn cô gái tựa như yêu tinh này. Vương Tranh rất kinh ngạc, chẳng lẽ nha đầu này muốn dựa dẫm vào cậu sao? Không đúng, dù nhìn thế nào cũng không thấy được hai người có quan hệ máu mủ gì nha. Lão đại à, nếu anh có 1/10 gen của người ta thì anh đã trở thành nhân vật nổi tiếng ở trường rồi. Nghiêm Tiểu Tô không chút khách khí đả kích lòng tự trọng của Vương Tranh. Bạn học Tiểu Tô, cậu ngứa ra rồi phải không? Sau khi Vương Tranh dạy vào Nghiêm Tiểu Tô một trận thì mới cùng nhau dùng bữa sáng. Tiểu Thi à? Ngoại trừ nữ thần trong lòng anh ra thì em chính là cô gái đẹp nhất đó. Ừ, kỳ thật thì em so với nữ thần trong mộng của anh đẹp hơn chút xíu. Ô, cô ấy rất đẹp sao? Tiểu Thi tò mò hỏi, cô gái xinh đẹp bao giờ cũng cảm thấy hứng thú với một cô gái xinh đẹp khác có thể uy hiếp tới mình. Bạn học Nghiêm à? Anh cậu đang ăn điểm tâm, đừng có làm cho anh mất khẩu vị chứ. Vương Tranh quả thực cực kỳ không thích Diệp Tử Tô. Hả, thế nào? Tiểu Thi tò mò hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng, để anh kể cặn kẽ cho em nghe, anh nhờ lão đại giúp anh đưa một lá thư tình, kết quả là... Bạn học Nghiêm hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến sự ngăn cản của bạn học Vương. Hai nạn xấu hổ của Vương Tranh cứ như vậy mà bị Nghiêm Tiểu Tô xem như hạt đậu mà ném khắp nơi. Người lạnh lùng như Tiểu Thi cũng bị chọc đến bật cười to, trên thế giới này còn có một người đần độn như vậy sao? Tuy nhiên suy nghĩ một chút thì người như hắn có thể làm như vậy lắm chứ? Em nói xem trên thế giới này còn có người nào nghĩa khí như lão đại sao? Nghiêm Tiểu Tô tựa như đang kể một câu chuyện cổ tích. Tranh ca ca à? Tại sao anh lại nhảy hồ vậy? Bộ dáng đáng yêu của Tiểu Thi giống như là một bé cưng đang hiếu kỳ vậy. Quỷ chứ ở đó mà xúc động. Vương Tranh nghẹn họng. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún nhún vai, chuyện cũ nghĩ lại mà đau lòng. Nghe nhân vật chính xác thực thì Tiểu Thi không có chút hình tượng mà phụ cười, nói. Tranh ca ca thật là đáng yêu quá đi. Vương Tranh sờ sờ mũi, đây coi như là khen ngợi cậu sao. Ăn xong điểm tâm, Nghiêm Tiểu Tô thế nào cũng muốn thể hiện chút tấm lòng của một người chủ nhà, Tiểu Thi cũng rất muốn đi chơi. Đáng lẽ Vương Tranh định dẫn Tiểu Thi đi tra xét hệ thống phục vụ công cộng, nhưng nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô thì đành rời lại khi khác, trễ chút cũng chẳng sao. Nụ cười lúc vừa thức dậy của Tiểu Thi thật ấm áp, Vương Tranh cảm giác như mình thực sự có thêm một cô em gái vậy. Viện Bảo tàng Lịch sử Nhân loại Châu Á, ở đây ghi lại thông tin về thời đại Thanh Đồng, thời đại Bạch Ngân, thậm chí còn có thời kỳ Hoàng Kim bay vào các hành tinh. Ở phương diện này thì Nghiêm Tiểu Tô chỉ là một đứa trẻ, nên Vương Tranh chịu trách nhiệm giải thích. Đây chính là máy đo địa chấn sớm nhất của loài người, là đồ vật có từ vạn năm trước, có 7 phần tương tự với công cụ thăm dò sự chấn động của hành tinh hiện nay. Vương Tranh nói. Làm cu li ở hiệu sách của lão cổ nhiều năm như vậy, những loại sách như vậy cậu đã đọc không ít. À, đó là một trong những kiệt tác của tiến sĩ Giặc Cờ Giọc, Tranh ca ca có biết nó không? Tiểu Thi hỏi. Ha ha, không biết có phải là do quá trùng hợp hay không, nhưng cái cân này so với máy đo địa chấn thì chỉ là một lý luận á không gian 3 chấn thôi, thật ra nó chỉ là một sự kết hợp rất đơn giản. Đương nhiên người có thể phát minh ra nó quả thực rất giỏi. Bất chi bất giác, Vương Tranh đã học theo ngữ khí của lão cổ. Đương nhiên câu đằng sau chính là do cậu tự thêm vào. Lão cổ xem thường phát minh này, người có thể được lão để trong mắt. Gần như là chưa từng xuất hiện. Hai mắt của Tiểu Thi thoáng xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng đây chỉ mới là bắt đầu thôi. Lúc hai người nói chuyện phím có dính đến kiến thức phương diện thiên văn, địa lý. Vương Tranh đều có hiểu biết. Trừ việc Tiểu Thi không nhớ nỗi mình là ai thì trí nhớ của cô lại không hề bị mất đi. Hơn nữa cô còn là người được giáo dục vô cùng tốt. Kỷ niệm quán khúc độ phi hành vô cùng lớn. Đây chính là mấu chốt giúp cho nhân loại tiến vào thời đại Hoàng Kim. Lô Rèn Lý cũng là công dân của đế quốc Cạt Lạn. Không thể không thừa nhận rằng đế quốc này sinh ra vô số nhà khoa học, đều có địa vị vô cùng trọng yếu trong lịch sử phát triển của nhân loại. Hiện nay, tốc độ phi hành nhanh nhất là của đế quốc Cát Lạn, gấp 4 lần khúc tốc. Nhưng mà xu hướng tương lai chắc là tăng khúc tốc phi hành, cần phải tăng tốc đến cực điểm. Vương Tranh cười nói, Nghiêm Tiểu Tô ở một bên đang ngủ thiếp đi, bạn học Nghiêm vừa mới nghiêm túc nhưng câu chuyện càng đi sâu vào trọng tâm thì càng nhàm chán, hắn thực sự không thể chịu được mà đào ngũ, dựa trên vai của một nhân vật nổi tiếng nào đó mà nghỉ ngơi. Không nói đến chuyện khác, chỉ nói đến tạo hình đã rất đẹp rồi. Mà Tiểu Thi thật sự kinh ngạc, lý luận tăng khúc tốc vẫn chưa được công bố mà. Đây là bí mật cấp cao của hệ ngân hà, các nước đều đang liên tục nghiên cứu. Cô cũng là vô tình nghe thầy nói thôi, mà Vương Tranh lại biết, dường như còn biết rất rõ nữa chứ. Điều này sao có thể? Tranh ca ca, anh nhất định là cao tài sinh của Học viện Quân sự Chiến thần. Bạn học Vương đỏ mặt. Khu khu, anh còn chưa có thi đậu nữa, mới tốt nghiệp trung học mấy ngày thôi. Nhất định có thể, so với anh thì em có cảm giác như mình rốt đặt vậy. Vương Tranh cười cười, nói. Anh cũng vậy, chỉ tùy tiện nói mà thôi. Tranh ca ca, anh có người yêu chưa? Ở trường, anh nhất định được hoan nghênh. Tiểu Thi biểu hiện vẻ sùng bái. Bên cạnh, Nghiêm Tiểu Tô tức khắc tỉnh táo, nói. Tiểu Thi muội muội à, anh thề với trời, lão đại là Sử Nam. Nghiêm Tiểu Tô, cậu mà còn nói nhảm nữa thì anh sẽ đem mặt cậu vặn thành bánh bao chiều đó. Dù da mặt của Vương Tranh rất dày cũng không thể nào gánh nổi những câu nói sốc nổi của Nghiêm Tiểu Tô. Tiểu Thi sững sờ một hồi rồi bụng miệng cười, cười đến mặt đỏ bừng, khiến cho Nghiêm Tiểu Tô cùng với Vương Tranh nhìn đến ngây người. Khu khu, đi dạo lâu rồi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi chút đi. Thấy Vương Tranh nổi đoá, Nghiêm Tiểu Tô tức khắc nói tránh sang chuyện khác. Cậu không phải muốn chơi CT nữa chứ? Ha ha, Tiểu Thi muội muội à? Anh cũng là cao thủ đó, vừa mới được thăng cấp làm tuyển thủ thanh đồng. Vừa nhắc đến chuyện này thì Nghiêm Tiểu Tô bắt đầu đắc ý nói. Phải không? Em chưa từng chơi qua, thú vị làm sao? Tiểu Thi thật đúng là cái gì cũng có hứng thú. Thú vị? Không, phải nói là siêu cấp thú vị. Đây chính là trò chơi hot nhất trong hệ ngân hà, cũng không phải là một trò chơi, mà là nhân sinh à, chiến đấu nhân sinh, cảm xúc nhân sinh, nam nhân nhiệt huyết, nữ nhân mị lực, đều là cơ giáp nở rộ giữa biển lửa rực rỡ. Nghiêm Tiểu Tô múa may hai tay. Giống như là đang đứng trên bục giảng được muôn người quan sát vậy. Vậy là ba người lấy tốc độ thần tốc đi đến tiệm Internet huynh đệ. Ông chủ, ghế lô cho tôi. Nghiêm Tiểu Tô vừa vào cửa liền la lớn, ông chủ lập tức cười híp mắt ra nghênh đón, đây chính là khách hành VIP. Không thành vấn đề, mấy máy. Ba máy, đây là bạn thân của tôi, em gái của anh ấy. Sau này, bọn họ đến thì cứ ghi sổ cho tôi. Nghiêm Tiểu Tô vô vô ngực nói. Không thành vấn đề, mời ba vị vào trong. Đồ uống, ở đây chính là Tinh Vân Thủy, có đủ tất cả các loại đồ uống, hôm nay miễn phí. Ông chủ cũng bị nụ cười ngọt ngào của Tiểu Thi khiến cho kinh sợ, chuyên gia keo kiệt như hắn mà cũng trở nên rộng rãi. Ba chai cola. Đây là đồ uống mà Nghiêm Tiểu Tô yêu thích nhất, tại sao? Đơn giản chỉ vì cola rất hợp khẩu vị lại rất oách, có lịch sử từ rất lâu đời, câu sứ lỏ gẳng rất hay, chỉ cần nhân loại không diệt vong, chỉ cần con người cần nước thì luôn luôn có cola, rất xứng với cao phú soái. Vừa đăng nhập vào CT thì Nghiêm Tiểu Tô lập tức vô cùng hưng phấn, kêu gọi bạn bè. Ta choáng váng mất, quên quên, hai người đều là lính mới, trước tiên làm quen một chút đi, tôi chiến đấu trước đây. Vương Tranh tạo một tài khoản của chính mình, ID khô lâu đã có 10 tích phân, thắng liên tiếp. Bên cạnh, Tiểu Thi đăng nhập vào ID, ạt lạn tiểu tự do. Nghiêm Tiểu Tô lắc đầu, thật không có sáng tạo gì cả, nhìn ID cao phú xoáy của mình ếch biết bao nhiêu chứ. Lính mới tốt nhất chơi một chọi một. Làm quen với tính năng và tài liệu của cơ giáp một chút, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng được, tôi đánh trước đây. Hai người tùy ý nha, ở đây không có camera. Nghiêm Tiểu Tô cười xấu xa, nói. Cái gì là em gái chứ, hắn và Vương Tranh lớn lên cùng nhau, nhưng chưa từng nghe nói Lão Đại có thân thích. Lão Đại thuộc loại chậm chạp vì thế chuyên gia tình yêu như hắn phải ra tay mới được. Tiểu Thi sửng sở, nói. Chúng tôi rất tùy ý mà. Đừng để ý đến hắn, gần đây. Tên tiểu tử này đang phát dục. Dường như Tiểu Thi cũng không có xa lạ gì với trò chơi này, dáng vẻ rất nóng lòng muốn thử. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều hứng thú bừng bừng bắt đầu kiếp sống CT của mình. Khô lâu. Vương Tranh cũng rất muốn biết, những gì mình học được ở ma phương rốt cuộc đã đến trình độ nào. Hào quang bắn ra bốn phía. Hình thức một chọi một. ID, khô lâu chiến thần số 1. Hệ thống đang ghép đôi. Ghép đôi căn cứ vào tỷ số thắng, cấp bậc, tổng số trận thắng. Lúc này. Trong một căn phòng xa hoa, ba thanh niên đang chờ đợi đối thủ ghép đôi, phòng chơi cá nhân 500 thước vuông quả thực xứng với hai chữ xa xỉ, phòng vệ sinh đều lớn hơn hang ổ của Vương Tranh. Đội trưởng à? Hôm nay, anh nhất định phải cho chúng tôi mở mang kiến thức về thiên mã hành không ngũ liên trảm. Ma lang hình vê muốn dùng thiên mã hành không ngũ liên trảm rất khó khăn phải không? Hai người trẻ tuổi đứng sau lưng Mã Khiếu tràn đầy mong đợi. Mã Khiếu là cao thủ cấp kim cương khu Á Châu, hai người phía sau đều là thành viên mới của chiến đội Long Thần hắn. Lấy tư cách là đội trưởng, chuẩn bị biểu diễn một số kỹ năng nhỏ, đồng thời cũng thị uy với mọi người. Tính cơ động của ma lang hình vê cũng không tệ lắm, chỉ có những cơ giáp cao cấp mới có thể chĩa mũi nhọn vào điểm yếu của nó. Ở khu vực này, nó chính là vô địch. Mã Khiếu thản nhiên nói, lấy tư cách cao thủ cấp cao thì thỉnh thoảng dùng ID phụ đùa giỡn một chút. Dù sao ID chính của hắn cũng quá nổi tiếng. ID phụ của Mã Khiếu là Long Thần 007, 3 trận toàn thắng. Hệ thống ghép đôi. Khô Lâu VS Long Thần 007. Choáng váng, lại là tay mơ, đây thật đúng với câu dùng dao mổ trâu giết gà. Có thể chết dưới ngũ liên trảm của Long Thần, coi như cũng là phúc của hắn. Hai người phía sau đều có chút hưng phấn, bọn họ có thể tận mắt chứng kiến đội trưởng chiến đấu. Đây chính là một cơ hội học tập khó có được, hai người đều có cấp bậc hoàng kim, là lực lượng dự bị trọng yếu của chiến đội, cũng là tân sinh viên năm nhất của học viện chiến thần. Nóa! Có lầm hay không, lại là ra giòn, một chiêu liền chết. Mã Khiếu có chút thất vọng, cấp bậc ở loại khu vực này tương đối thấp, đối thủ sử dụng máy tính cũng không có khó khăn, nhưng tốt xấu gì cũng phải có chỉ số thông minh chứ, không ngờ đối thủ của hắn lại chọn ra giòn, chỉ cần một đao liền chết tươi. Trên đài tỉ thí, hào quang bắn ra bốn phía. Hai cơ giáp chiến sĩ chậm rãi xuất hiện. Mã Khiếu không muốn lãng phí thời gian, vừa bắt đầu chiến đấu, Ma Lang Hình Vê đã giơ một cái tay hãm, đây là cái mà cao thủ hay dùng, có thể tức khắc tăng sức bật của cơ giáp, thú hình cơ giáp càng phải như vậy. Tất cả thao tác thuần thục như nước chảy mây trôi, cơ giáp lập tức giết tới chiến thần số 1. Gần như trong nháy mắt, Ma Lang Hình Vê đã vọt tới trước mặt chiến thần số 1. Nhìn kỹ nha, Thiên Mã Hành Không Ngũ Liên Trảm cần phải chú trọng thời cơ chém tới. Chương 9, quyển 1 chương 9. Tay mơ bạo tẩu. Mặc dù ra giòn không có cách nào thi triển ra hết hoàn toàn uy lực của chiêu thức, nhưng cũng có thể làm nóng người. Trong nháy mắt, Ma Lang Hình Vê phát ra chiêu thức đánh giết, để đối phó với chiêu thức vừa nhanh nhẹn vừa hung ác của Ma Lang Hình Vê thì hầu như là tất cả đối thủ đều lấy năng lượng lá chắn để chống đỡ, khóa chiêu thức của đối phương lại, sau đó tiến hành phản kích. Nhưng ra giòn không hề có năng lượng lá chắn, điều duy nhất có thể làm chính là liều mạng đánh bừa hoặc là né tránh. Nhưng chiến thần số 1 có thể tránh thoát được công kích của Ma Lang Hình Vê sao? Chiến thần số 1 giống như là không có trọng lượng lui về sau nửa bước, khó khăn lắm mới tránh thoát được đòn phát sát. Mã Khiếu mỉm cười, tiếp tục thi triển đòn công kích liên hoàn đánh tới, một khi thiên mã hành không ngũ liên sát đã xuất hiện thì không có phương pháp hóa giải. Lui, phía sau chính là vực thảm. Chiêu thứ nhất như có như không, xung kích theo sau mới là điểm chí mạng, lúc này đã không thể nào lui nữa rồi, nhưng chiến thần số 1 lại xoay tròn. Xung kích liên tục càn quét, theo sát sau chính là vọt đến giết. Chiến thần số 1 tựa như là một u linh tránh thoát được tai nạn chết chóc, mỗi một lần né tránh đều đã cận kề ranh giới chết chóc, thế nhưng đòn tuyệt sát thiên mã hành không của Mã Khiếu lại đột ngột xuất hiện. Một kích liên hoàn dồn đối thủ vào chỗ chết, động tác đã hoàn thành. Miệng của Ma Lang mở rộng súng laser. Khoảng cách gần trong gang tấc, không thể tránh né. Ẩm. Sát chiêu vô cùng hoàn mỹ. Nhưng chiến thần số 1 lại tựa như u linh lướt ngang. Không có dừng lại giây nào, hoàn toàn tránh né được tựa như đã huấn luyện vô số lần vậy, Ma Lang vừa mới mở miệng thì hắn đã di chuyển rồi. Sát chiêu thất bại. Trong nháy mắt, còi báo động vang lên, di chuyển sang nơi bằng phẳng bên trái, chiến thần số 1 vậy mà lại vọt tới, dù sao thì Mã Khiếu cũng là tuyển thủ kim cương, nên hắn không có né tránh, mà cũng không kịp để né tránh nữa rồi, Ma Lang Hình Vê lập tức mở quả cầu năng lượng. Chiến thần số 1 vọt tới, đánh giết. Ầm. Dưới sự va chạm, năng lượng vừa bay Mã Khiếu cũng bay ngược về phía sau, nhưng chiến thần số 1 đột nhiên phát động công kích. Tốc độ cực nhanh giống như là đạn pháo vậy. Cơ giáp hình người đột nhiên xông về phía trước như vậy, đòi hỏi phải có lực buộc phát cỡ nào chứ? Ma Lang Hình Vê không có né tránh kịp, ít nhất đã chịu lực công kích bình thường, mà chiến thần số 1 tiếp tục phát động càn quét. Ma Lang Hình Vê có một cái đuôi cơ giới hết sức nhanh và tiện lợi, còn chiến thần số 1 phải dùng chân, nên tốc độ hẳn sẽ chậm hơn một nhịp, nhưng Mã Khiếu lại cảm thấy không ổn. Ầm. Chúng mục tiêu. Sau một khắc, chiến thần số 1 đã nhảy lên cao, thái kim đao đâm vào ngực của Ma Lang Hình Vê. Phút chốc, lấy tốc độ ánh sáng, Mã Khiếu cũng bạo phát, Ma Lang Hình Vê vốn đã mất thăng bằng đột nhiên nghiêng một bên rồi giẫm một cái bay ra ngoài. Mà lúc này, cơ giáp lại thình lình thoáng vượt qua. Ô hát mi gột. Chiến thần số 1 bắt được một chân của Ma Lang, thái kim đao đã đâm đến đầu của Ma Lang. Ẩm. Quả cầu năng lượng vỡ vụn, thái kim đao không chút khách khí cắm vào đầu của Ma Lang Hình Vê. Tia lửa bắn ra bốn phía. Ầm ầm. Ma lang suy sụp ngã xuống. Khô lâu VIN, thắng 2 trận liên tiếp. Phòng huấn luyện Hoa Lệ lặng ngắt ngư tờ, ai cũng đều sợ đến ngây người. Sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Cơ giáp hình người phá được chiêu Thiên Mã Hành Không Ngũ Liên Trảm 3. Còn giết cả người thi triển chiêu Thức Mã Khiếu 3. Đối phương lại là chiến thần số 13. Đây là ảo giác sao? Mã Khiếu vẫn không nhúc nhích, đầu óc của hắn đang hồi tưởng lại những công kích liên tiếp vừa rồi, sai lầm ở đâu? Hắn chưa hề gặp phải sai lầm, đây nhất định là ai đi phụ, đối phương chính là tuyển thủ kim cương chân chính, hơn nữa còn khá là vô sỉ, cố ý không thèm quan tâm. Người là ai? Tạp Lạc, đây là ai đi phụ của ngươi đúng không ba? Mã Khiếu đánh ra một chuỗi dấu chấm hỏi, có thể chính là đối thủ mạnh nhất của hắn Tạp Lạc. Hơn nữa, bình thường đối phương còn thích giả trang thành chiến thần số 1. Ở đối diện, Vương Tranh không thèm để ý đến hắn, đối thủ chỉ là tay mơ mà mới bắt đầu đã dùng đòn tấn công mạnh mẽ như vậy. Chiêu đó chỉ có thể dùng dưới trường hợp thực lực của ta và địch cách nhau khá xa, nhưng với một đối thủ xa lạ không quen biết mà hắn lại dùng chiến thuật như vậy chỉ có thể cho một điểm. Nếu như cốt đầu có ở đây thì hắn nhất định sẽ được chăm sóc bằng thiểm điện 1 vạn vốn rồi. Mã Khiếu nổi giận, đối phương lại không thèm để ý tới hắn mà trực tiếp đi tìm đối thủ kết đôi khác. Lập tức chọn kết đối, nhưng đáng tiếc là vận khí của hắn lại không tốt như vậy. Cùng lúc đó, trên diễn đàn chính thức của CT khu vực châu Á, tại nhóm nhân vật mới xuất hiện 2 cái video hấp dẫn. Chủ đề là, đoán xem đây là ID phụ của ai. Khô lâu, thắng 2 trận liên tiếp, sử dụng cơ giáp chiến thần số 1. Số lượt truy cập đã lên đến mấy vạn, số lượng trả lời đã là mấy nghìn bài. Mặc dù người này không thể so sánh với những nhân vật có tiếng tăm nhưng đã rất hot ở khu vực người mới rồi. Nóa! Không cần vũ khí đã có thể đánh ngã côn thú, người này chắc chắn là ID phụ của nhân vật đệ nhất châu Á. Chắc là tình cơ thôi, xác suất xảy ra chuyện này cũng rất lớn, côn thú quá mạnh, làm gì có nhiều đại thần nhàn hạ như vậy chứ. Chủ tổ kịch nhàm chán quá đi, loại bài viết này cũng đưa lên đầu nữa. Thi đấu thăng cấp thanh đồng là chuyện rất bình thường mà. Thế nhưng khi video thứ 2 xuất hiện thì tình thế lập tức thay đổi. Đây là ID phụ của Tạp Lạc. Anh em đoán xem Long Thần 007 là ai, không phải là Long Thần Mã Khiếu chứ. Chưa từng ăn thịt heo nhưng cũng từng thấy qua heo chạy, tuy có rất ít người sử dụng Thiên Mã Hành Không Ngũ Liên Sát, nhưng trang bị của Ma Lang Hình V này rất tốt, mà chiến thần số 1 đó lại có thể hoàn toàn né tránh, quả thực phải nói là thao tác nhanh như ma quỷ vậy. Sau đó còn có thể dùng cơ giáp hình người thi triển Thiên Mã Hành Không Ngũ Liên Sát mà chỉ có cơ giáp thú hình mới có thể sử dụng được nữa chứ. Rõ ràng lần trước cũng không phải là tình cờ rồi, bài viết này không muốn hot cũng khó. Cấp độ né tránh tuyệt đỉnh, người này tuyệt đối là luyện tập Thiên Mã Hành Không nhiều năm rồi. Số dân chuyên nghiệp đều nhẫn nhịn không thèm xuất hiện nhỏ nước bọn. Video tua chậm, lúc chiến thần số 1 né tránh gần như đều đến tình trạng suýt gặp nạn, nhưng càng làm càng tốt. Mặc dù chiêu thức của Long Thần rất hoàn mỹ, nhưng rõ ràng chiêu thức còn chưa có hoàn thành xong, chỉ có chiến thuật hoàn mỹ thôi. Ái Lan cũng thắng 1 ván, nhưng cô cảm giác thao tác chiến sĩ cơ động rất quen thuộc, trò tiêu khiển như vậy quả thực không tạo nên hứng thú quá lớn, nhưng ngược lại cô lại rất hiếu kỳ về Vương Tranh, không biết thao tác của hắn như thế nào. Đối thủ thứ 3 của Vương Tranh đã xuất hiện. ID, loạn thế pháo thủ thú liệp giả vợ xỉ ẩn 3-130, tỷ số thắng 53%, tuyển thủ thanh đồng cấp 5. Vương Tranh thắng 2 trận liên tiếp không được xem là hiếm thấy. Nhưng tỷ số thắng của cậu rất cao. Hệ thống sẽ ngẫu nhiên ghép đôi đối thủ tương đối mạnh, chỉ là tuyển thủ mới thắng 2 trận liên tiếp mà lại ghép đôi với tuyển thủ thanh đồng cấp 5, mặc dù chỉ là thanh đồng cấp thấp nhưng cũng đủ giết tất cả tay mơ rồi. Một khi người chơi đã đạt được cấp bậc thì so sánh với tuyển thủ bình thường sẽ thấy chênh lệch tương đối lớn. Khô lâu VS loạn thế pháo thủ, đây vốn là một trận đấu không thu hút được sự chú ý nhưng sau khi xem 2 video công bố trên diễn đàn thì có không ít người chơi sinh ra hứng thú. Trận đấu tầm thường như vậy mà lại có mấy trăm người bỏ tiền ra quan sát. Loạn thế pháo thủ cũng vô cùng bất ngờ, còn có chuyện tốt như thế sao? Loại trận đấu như thế này, CT nhất định là cầm phần lớn, thế nhưng sẽ căn cứ mức độ phấn khích của trận đấu mà phát tiền thưởng, thắng 2 bại đều được nhận, nhưng đương nhiên là người thắng sẽ nhận được nhiều hơn một chút. Đối phương là ai? 2 trận thắng 2, 4. Hiển nhiên là ID phụ của đại thần. Loạn thế pháo thủ cảm thấy rất vui vẻ, gặp được chuyện tốt như thế. Hắn lập tức ấn mở tinh hà ra tìm, rất nhanh đã tìm được thông tin về đối thủ. Một tên nhóc có sở trường cận chiến, trình độ tương đối khá, nhưng đụng phải hắn thì xem ra vận khí của tên đó quá kém rồi, mặc kệ tên đó là ID phụ của đại thần hay là một người chơi mới thì hắn đều phải tiêu diệt. Chiến thần số 1 VS thú liệp giả vợ CN3, địa điểm quyết chiến, rừng nhiệt đới. Rừng nhiệt đới là địa điểm rất có lợi cho loại hình mai phục đánh lén, dưới tình trạng không có quả cầu năng lượng thì một kích lập tức chết tươi. Tiểu Thi nhìn thoáng qua Vương Tranh có vẻ rất bình tĩnh, xem ra hắn rất có lòng tin với kỹ thuật bắn súng của mình a. Nhưng mà lựa chọn của Vương Tranh lại khiến cho Tiểu Thi hết ý kiến luôn rồi. Chiến thần số 1, lựa chọn vũ khí thái kim đao. Không mang theo súng laser. Cái này, đừng nói là Tiểu Thi, mà ngay cả loạn thế pháo thủ cũng nở nụ cười. Trên thế giới này còn có loại người cuồng vọng tự đại như vậy sao? Hắn có thể chọn địa điểm trước cũng xem như chiếm ưu thế lớn hơn rồi, nhưng mà đối phương chỉ mang theo một thanh đao, chẳng lẽ hắn lại cho là mình sẽ cùng hắn vật lộn sao? Số người quan sát trên 300, có một nửa đã hối hận, quả nhiên là ma quỷ kích động mà, chỉ là một trận đấu bình thường mà cũng đòi 10 khối. Nhưng tiền là thứ yếu, nhưng quan trọng là tiền bỏ ra không đáng, bảo sao mọi người không buồn bực được chứ? Nhưng trận đấu đã bắt đầu nên bọn họ cũng không thể rút tiền lại, bọn hắn lại lên website game xem tin tức. Website game sẽ đưa lên một số tuyển thủ có thể lôi kéo sự hứng thú của người chơi, tung lưới lớn, luôn luôn có người mắc lừa. Tên khô lâu đó không có trang bị sẽ chết à, với tình huống này còn chọn chiến thần số 1 nữa chứ. Mà nó, còn không chịu mang theo súng laser nữa chứ, hắn nghĩ là đối thủ của mình là một tên ngốc sao. Sập hố, lại bị lừa nữa rồi. Hai trận kia chắc có đạo diễn dựng ra rồi. Ai biết đâu, nóa, tên tháo thủ kia là tay lão luyện, chưa gì đã mai phục rồi. Vừa tiến vào tình trạng chiến đấu, loạn thế pháo thủ lập tức nhanh chóng tìm đến địa điểm mà mình có thể phục kích. Sau khi xem xong hai video kia, hắn liền biết rõ không thể cho đối phương có cơ hội tiếp cận mình. Đây là kiểu rừng nhiệt đới của hành tinh Nocturne, giữa thảm thực vật cao lớn kỳ quái này có tồn tại một khe hở, trong lúc cần nấp, còn cung cấp tầm nhìn tương đối tốt cho tay súng bắn tỉa. Loạn thế pháo thủ cũng không có lựa chọn điểm phục kích ở trên cao giống như bình thường, mà là lựa chọn chỗ trũng. Tỷ lệ đối phương là kẻ ngu ngốc rất thấp, tên đó rất có thể là cao thủ giả trang, cho nên nếu hắn phục kích ở trên cao chắc chắn sẽ lọt vào tầm quan sát của đối phương. Cho nên loạn thế pháo thủ tìm một vùng đất trũng, cũng đã làm xong ngụy trang, chỉ đợi đối thủ xuất hiện thôi. Bố cục vừa được an bài đã khiến tất cả mọi người thở dài, nhưng điều khiến cho mọi người bất ngờ đến không nói được lời nào chính là chiến thần số 1 lại đi đến rất ung dung. Có lầm hay không? Đối đầu với thú liệp giả mà còn có thể đi ung dung như vậy sao? Tên đó có đầu óc không vậy? Đây chính là đi theo tiết tấu ư. Tiểu Thi cũng không biết tình hình của đối phương, nên cô thực sự rất lo lắng. Đối thủ chắc chắn đã mai phục rồi, vậy mà sao Vương Tranh vẫn còn đi ung dung như vậy chứ? Tiểu Thi theo bản năng nhìn về phía Vương Tranh, muốn xem biểu hiện của hắn, nhưng cô nhất thời ngẩn người, hắn lại đang mỉm cười, dường như đang rất hưởng thụ. Đây là loại trạng thái gì? Vương Tranh quả thực đang rất hưởng thụ, mặc dù chỉ là hư cấu, thế nhưng cậu lại đang thực hiện một nửa mộng tưởng của mình. Thoạt nhìn Vương Tranh rất ung dung, nhưng toàn bộ tế bào của Vương Tranh đều đang sục sôi cả lên. Nguy cơ cũng là một loại thích thú. Cơ giáp ung dung đi tới, thời gian dần dần trôi qua, chiến thần số 1 đã sắp tiến vào tầm quan sát của loạn thế pháo thủ rồi. Loạn thế pháo thủ vẫn không núp ních, lẳng lặng đợi đối thủ đến, nhanh, nhanh, lại gần một chút. Tim của tất cả mọi người tâm đều giống như bị ai đó nắm chặt, chỉ còn chừng 5 mét nữa là tiết tấu nhịp nhàng đó bị nổ tung rồi. Đúng lúc này, chiến thần số 1 đột nhiên ngừng lại. Bắt đầu đứng tại chỗ chần chừ, tựa như hắn đang tìm kiếm cái gì, sau đó lập tức quay đầu đi. Hôn mê, đây là chuyện gì đây? Loạn thế pháo thủ có chút buồn bực, tuy nhiên tâm tình của hắn nhanh chóng khá hơn. Bởi vì chiến thần số 1 lại xuất hiện, hơn nữa đã tiến vào tầm ngắm bắn của hắn. Trong màn hình không ngừng chớp sáng, giết, tốc độ của người này quá nhanh, không thể tập trung được, hầu như mỗi giây đều di chuyển qua lại giữa đám cây cối. Mà nguyên tắc của tay súng bắn tỉa là một kích tất trúng. Nhất là trong tình trạng lén lút thế này. Chiến thần số 1 không cách nào ẩn nấp hoàn toàn, thế nhưng mỗi một bước của cậu cũng có thể khiến đối thủ không cách nào tập trung tuyệt đối được, nên hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương 10, quyển 1 chương 10, quý muội muội. Những người chơi khác cũng cảm thấy rất lạ lùng, đầu óc loạn thế pháo thủ có phải choáng váng rồi hay không mà còn chưa chịu ra tay chứ. Một tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất định phải có sự kiên nhẫn. Trong lúc đó, đột nhiên báo động xuất hiện. Không ổn. Chiến thần số 1 đang tăng tốc hướng về phía hắn, bị phát hiện ba. Lúc loạn thế pháo thủ đang chờ đợi thời cơ xuất thủ thì Vương Tranh đang điều khiển chiến thần số 1 tăng tốc vọt tới gần thú liệp giả vợ xỉ ẩn ba. Loạn thế pháo thủ cũng chẳng quan tâm đến việc bản thân có thể bị bại lộ, bởi vì tốc độ của đối phương không đủ nhanh. Hào quang bắn ra bốn phía, súng laser nổ ầm vang, một chùm ánh sáng bắn về phía chiến thần số 1. Gần như ánh sáng chợt lóe lên thì thân thể chiến thần số 1 đột nhiên nghiêng một góc 45 độ. Chùm ánh sáng nổ vang bên cạnh chiến thần số 1, sức công phá vô cùng mãnh liệt tựa như muốn gọt rửa sạch nước sơn láng bóng bên ngoài thân thể của chiến thần số 1 vậy. Nhưng mà chiến thần số 1 chỉ dừng lại một chút rồi tiếp tục đánh tới, bởi vì không thể tránh né trên diện rộng nên tốc độ không có ảnh hưởng quá lớn. bình tĩnh. Loạn thế pháo thủ tự nói với mình vô số lần, tình huống như vậy rất hiếm gặp phải ở chiến trường, chỉ có những tay súng bắn tỉa tỉnh táo mới có thể sống đến cuối cùng. Phong tỏa mục tiêu, pháo ngắm bắn. Pháo bắn ra lần thứ hai. Chiến thần số 1 bay lên cao. Mẹ kiếp. Lúc này mà hắn lại lựa chọn nhảy lên sao? Quả pháo thứ 2 rơi vào khoảng không, khoảng cách càng ngày càng gần. Loạn thế pháo thủ đang tập hợp năng lượng của quả đạn pháo thứ 3, lúc này thời gian chính là sinh mạng. Chiến thần số 1 đáp xuống đất phát động trùng kích cực nhanh, lúc này giữa hai bên đã không còn vật cản. Thế nhưng khoảng cách giữa hai người thật sự quá xa, quả pháo thứ 3 đã tích trữ năng lượng hoàn tất. Chết đi. Loạn thế pháo thủ gào thét phát động quả pháo thứ 3, toàn thân hắn quả thực rất hưng phấn, nhưng hai tay lại vô cùng bình tĩnh, không có chút rung động, đây chính là kinh nghiệm đã được tích lũy từ hơn 100 trận chiến đấu. Chiến thần số 1 đã không có cách nào né tránh nữa rồi, chùm ánh sáng đã nổ vang, vậy mà sau đó chiến thần số 1 lại vẽ thành một đường vòng cung vô cùng đẹp mắt. Tất cả mọi người đều đứng sững sờ tại chỗ như người ngu ngốc vậy, mẹ nó, chỉ bỏ ra 10 đồng mà có thể chứng kiến được bước lướt hình vòng cung. Không thể tưởng tượng nổi dưới tình huống công kích đang đánh thẳng vào mình, mà chiến thần số 1 lại phát ra trùng kích kéo lê thành một đường vòng cung hơn 30 độ, gần như là sau khi chùm sáng vụt qua thì trở về thẳng tắp như cũ, mọi việc chỉ diễn ra trong chớp mắt. Đây là kỹ thuật siêu cấp của cơ giáp giúp đánh lùi đòn đánh lén, dưới tình huống bất lợi phải đối mặt chính diện với cơ giáp của thích khách. Thao tác mãnh liệt khiến cho cơ giáp chiến thần số 1 cũng phát ra tiếng kéo kẹt, loạn thế pháo thủ vẫn đang đứng ngây người, không nhúc nhích ở nơi đó. Mẹ nó! Đây chỉ là khu vực của người chơi mới thôi mà, có cần phải khi dễ người khác vậy không ba? Bước lướt đường vòng cung ba. Chiến thần số 1 thoáng xuất hiện, đầu lâu của thú liệp giả vợ si ẩn ba lập tức bay lên, cơ giáp nổ tung. Khô lâu V.I.N. Ở một nơi nào đó trên địa cầu, một thanh niên hơn 20 tuổi hung hăng đấm vào bàn phím máy tính. Mẹ nó, đây chính là bắt nạt người khác một cách công khai, chiến thần số 1 là của tên nào? Mà ở khu vực khán giả lại hoàn toàn yên tĩnh, sau đó vang lên một trận hoan hô, bỏ ra 10 đồng đã có thể xem một trận chiến đấu kinh điển như vậy, một cơ giáp ở trong hoàn cảnh cực kỳ không thuận lợi mà có thể đánh chết một tay súng bắn tỉa, quả thực có giá trị nha. Tiểu Thi đang ở bên cạnh Vương Tranh. Cô có thể thấy rõ ràng tình huống bên trong phòng điều khiển. Vương Tranh từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ nụ cười trên môi, trên người hắn tỏa ra một sự tự tin cùng thoải mái mà không có từ ngữ nào có thể diễn tả được, phảng phất như chiến đấu là một loại thăng hoa vậy. Bước lướt đường vòng cung, một động tác chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng lại vô cùng khó thực hiện, nếu không phối hợp hoàn hảo với sự chống đỡ của thân thể thì không thể nào hoàn thành được, cho dù là ở trong trò chơi CT cũng vậy. Mà tình huống vừa rồi vô cùng nguy hiểm. Nếu như không có khả năng phán đoán nguy cơ chính xác thì không thể thực hiện được, mà chỉ có chiến sĩ giỏi có kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú mới có thể làm được. Vương Tranh chút bỏ toàn bộ cảm xúc để lại buồng điều khiển rồi đi ra bên ngoài, nhìn Tiểu Thi hỏi. Có phải rất có ý nghĩa hay không? Tiểu Thi còn chưa kịp trả lời thì gian phòng bên cạnh truyền đến một tiếng hét vô cùng bi thương. Đám ăn hại này, dám gài bẫy lao tử, điểm của tôi. Nghiêm Tiểu Tô mặt mày buồn bực đi ra. Không chơi nữa, trẻ em cũng cần phải nghỉ hè. Khắp nơi đều là bẫy. Tranh ca ca là cao thủ A. Anh bảo anh ấy mang anh đi không phải là được rồi sao? Tiểu Thi mỉm cười đáng yêu, nói. Choáng váng. Hôm nay là lần thứ hai mà lão đại chơi đó, cho dù có thiên phú đi nữa thì cũng phải luyện thêm một thời gian nữa. Nghiêm Tiểu Tô nói tiếp. Lão đại à? Em không phải nói anh tệ mà để hiểu rõ môi trường cơ giáp, chiến thuật sách lược thì không chiến đấu trăm trận là không đủ. Những cao thủ cấp kim cương đều phải trải qua hàng ngàn hàng vạn lần chiến đấu cấp lao điều đó. Phải nắm được tri thức một cách toàn diện, ý thức chiến đấu cũng phải xuất sắc, phải chịu khó nỗ lực luyện tập nữa. Những cao thủ như vậy mà ngay cả học viện chiến thần cũng không muốn học, ở khu vực châu Á có người đạt đến trình độ này sao? Đúng là cần phải cố gắng nhiều, hơn nữa có rất nhiều cao thủ. Vương Tranh gật đầu, huấn luyện là chết, thực chiến thì thiên biến vạn hóa, quả thực có thể cho ta không ít kinh nghiệm. Chúng ta đi dạo phố đi. Đó mới là thứ mà những cô gái thích nhất. Nghiêm Tiểu Tô nói, những cô gái bình thường không ai là không thích đi dạo phố cả. Tiểu Thi thì không có vấn đề gì, nhưng Vương Tranh phải mau chóng đưa Tiểu Thi đi, nên cần phải mua một chút đồ lưu niệm. Tiểu Thi à? Nếu tìm thấy đồ vật yêu thích thì cứ nói anh sẽ tặng cho em. Vương Tranh sờ sờ đầu Tiểu Thi, tuy hai người ở chung không lâu nhưng cậu thật sự có cảm giác mình có một đứa em gái vậy, nếu thật sự có một đứa em gái đáng yêu như vậy là một chuyện rất hạnh phúc mà. Hiếm thấy à, anh ở chung với Lao Đại đã gần nửa đời người rồi mà anh ấy cũng chưa bao giờ tặng anh món quà nào cả. Một gương mặt thật thà ra chắt mà hết lần này đến lần khác cứ giả bộ đáng yêu, dù Tiểu Thi có muốn không cười cũng không được. Khoan hay nói, trên đường đi từ miệng Nghiêm Tiểu Tô, Tiểu Thi đã lấy được không ít tin tức, nhất là bậc gen của Vương Tranh vậy mà chỉ có 28. Phản ứng đầu tiên của Tiểu Thi chính là không tin, nhưng điều này đã được Vương Tranh chứng thực, trong lòng Tiểu Thi đã hiếu kỳ đến cực đỉnh, làm sao có thể chứ? Cái miệng rộng của Nghiêm Tiểu Tô thật sự đã đem tất cả chuyện xấu hổ của Vương Tranh từ lúc quần thủng đái nói ra tất cả. Em gái Tiểu Thi à? Nếu như em còn đứa em gái nào không có bạn trai thì có thể giới thiệu cho anh không? Đều là người một nhà mà, phù sa không nên để chạy sang ruộng của người khác đâu. Đúng là em có một đứa em họ, nhưng anh đã có nữ thần trong lòng rồi mà, thực sự đáng tiếc quá nha. Vì một cái cây mà bắt anh buông tha toàn bộ khu rừng thì thật sự quá đáng tiếc. Nghiêm Tiểu Tô lại theo thói quen tự khen ngợi bản thân. Lão đại à, em đi giải quyết vấn đề cá nhân một chút, hai người đi dạo trước đi, lát nữa chúng ta liên lạc bằng điện thoại. Nói xong, Nghiêm Tiểu Tô xong nhét vào trong tay Vương Tranh một tấm thẻ, nháy mắt mấy cái, nhấc cái mông lớn chạy đi như một làn khói. Vương Tranh hiểu ý cười cười, hai người là huynh đệ gần một đời người rồi, lúc này hắn cũng sẽ không khách khí. Bạn của anh cũng thật là nhiệt tình. Cậu ta là bạn thân nhất của anh. Tranh ca ca, sau này, anh còn có thể nhớ rõ em không? Tiểu Thi bỗng nhiên thở dài nói, bởi vì cô biết rõ thời gian ly biệt đã đến rồi, cho dù Vương Tranh không đề cập tới thì cô cũng phải đi. Đương nhiên sẽ nhớ, em chính là ánh sáng duy nhất trong khoảng thời gian tối tăm này của anh mà, mặc dù thiếu chút nữa đã khiến anh tán ra bại sản. Vương Tranh cười nói. Tiểu Thi cũng bật cười, trong đầu cô thật sự không có khái niệm tiền là vật gì, thế nhưng cô lại biết rõ dưới tình huống hiện giờ của Vương Tranh thì tiền rất quan trọng. Trong nội tâm âm thầm cảm tạ Vương Tranh, ngày đó cô đã có chút hối hận bản thân mình quá xúc động rồi, mãi đến khi gặp được Vương Tranh. Đột nhiên sắc mặt Vương Tranh trầm xuống, ai đó thình lình đánh về phía Tiểu Thi. Mà cơ hồ là đồng thời, trên mặt đất chợt xuất hiện một cái hố rất to. Tay súng bắn tỉa. Tiểu Thi kinh ngạc kêu lên, cô đã từng tiếp nhận huấn luyện phản ám sát. Vương Tranh dùng thân thể che chắn cột Tiểu Thi, kéo cô chạy trốn vào trong đám người, hầu như cùng lúc đó, những tay súng bắn tỉa cũng liên tục nả súng. Trong đó một viên đạn lướt qua cánh tay của Vương Tranh, máu văng tung tóe. Vương Tranh ôm Tiểu Thi, xông đến trốn phía sau một tấm biển quảng cáo, ba mẹ nó, thật sự là bắn Tiểu Thi. Là ám sát em đấy, anh mau chạy đi. Lúc này, Tiểu Thi muốn đẩy ra Vương Tranh. Em là em gái của anh, muốn động em cũng phải hỏi xem anh có đáp ứng hay không đã. Vương Tranh thản nhiên nói. Bọn họ đều là sát thủ chuyên nghiệp, anh không biết. Tiểu Thi vội vã nói ra, một học sinh trung học sao có thể đối phó chứ. Sau một khắc, Vương Tranh ôm Tiểu Thi bay ra ngoài, biển quảng cáo đã bị bắn thành vô số mảnh vỡ, toàn bộ quảng trường đều trở nên hỗn loạn. Đột nhiên trong đám người hỗn loạn có một người trung niên đang hốt hoảng chạy thục mạng, trong nháy mắt đã xông đến trước mặt Tiểu Thi. Dao găm trong tay lóe lên hàn quang khắp bốn phía. Động tác của đối phương vô cùng thuần thục, cơ hồ trong nháy mắt đã kề dao lên cổ Tiểu Thi, cả quá trình không hề có một động tác thừa. Hai mắt Tiểu Thi trợn to, trơ mắt nhìn dao găm đâm tới cổ mình. Đôi đồng thủ của tên sát thủ co rút lại, khóe miệng nhếch lên, mặt mày vô cùng hưng phấn. Thế nhưng có một cánh tay đã bắt được lưỡi dao, tên sát thủ đống sững sờ, tay khẽ động, hắn thầm nghĩ. Tay không cầm dao sắc bén, ngươi thật sự nghĩ thân thể mình là kim cương bất hoại sao? Đau nhức từ trên tay truyền đến thậm chí không thể khiến Vương Tranh nhăn mày, cho dù lưỡng lự một giây đồng hồ cũng đủ làm thay đổi kết quả rồi. Kháo sơn băng. Ở ba. Thân thể sát thủ như bị đạn pháo đánh trúng lập tức bay xa hơn 20 thước. Vương Tranh bị trúng một phát súng, thân thể Vương Tranh nghiêng một bên, viên đạn đi lướt qua ngực. Cùng lúc đó, Vương Tranh đã lôi kéo Tiểu Thi chạy trốn vào một góc trong cửa tiệm. Một tay ôm Tiểu Thi, một tay nắm chặt. Nội y màu hồng phấn. Ôi trời! Đây là một cửa hàng nội y. Tiểu Thi lẳng lặng tựa vào lồng ngực của Vương Tranh, cô vốn tưởng rằng mình chắc chắn sẽ chết. Tiểu Thi đã bình tĩnh lại, nghĩ đến đội cảnh vệ của đế quốc có lẽ đã hành động rồi, nếu như còn chưa có hành động thì bọn họ thật sự không xứng làm đội cảnh vệ đế quốc rồi. Bên ngoài, còi cảnh sát hú vang, toàn bộ quảng trường đều bị cảnh sát phong tỏa, bên trong còn có đặc công, còn có một nhóm người mặc đồng phục đặc biệt xông vào đám hỗn loạn, tốc độ bọn họ vô cùng nhanh. Nghe được còi cảnh sát cùng với giọng cảnh sát lá hét phía ngoài thì cô cũng đoán được cục diện đang được khống chế. Tiểu Thi à? Lần sau, đừng để bản thân mình đi lạc như vậy nữa. Vương Tranh mỉm cười, cậu cảm giác nguy hiểm biến mất rồi. Không đợi Tiểu Thi mở miệng trả lời, cửa tiệm đã bị mở toang, đặc công vọt vào. Hai người ở trong vòng vây nghiêm ngặt đi ra ngoài, một cô gái cao quý ưu nhã đang dẫn theo một đám vệ sĩ đến quốc lao đến đón Tiểu Thi đi. Từ đầu tới cuối. Đặc công cũng chưa từng tạo cơ hội cho hai người nói chuyện với nhau. Vương Tranh nhún nhún vai, xé quần áo trên người xuống quấn trên tay. Nghiêm Tiểu Tô kéo Vương Tranh trở lại đám hỗn loạn, thế nhưng hắn vẫn lo lắng không yên nên một mực trốn sau lưng Vương Tranh, liên tục hỏi. Lão đại, xảy ra chuyện gì vậy? Sao anh lại bị thương vậy? Không có việc gì, chuyện nhỏ thôi. Tiểu Thi đâu? Người nhà của cô ấy đã đến đón cô ấy đi rồi. Vừa nhìn đã biết nha đầu đó không phải người bình thường rồi, toàn thân tỏa ra phong thái quý phái. Nói không chừng còn trâu bò hơn nhà của em nữa, đáng tiếc, chúng ta đáng lẽ có thể lấy được chút tiền thưởng đó. Cút đi, đó là em gái của tôi, khó khăn lắm lao tử mới làm một nam nhân chân chính một lần. Ha ha, lão đại, anh lúc nào cũng có thể để em tìm được một phương diện sùng bái anh hết. Nghiêm Tiểu Tô dùng sức nắm lấy cánh tay bị thương của bạn học Vương, vết thương càng thêm nặng a. Nói đến tiền bạc chỉ tổn thương tình cảm thôi, đây chính là lời răn dạy của nhà họ Nghiêm. Xem ra gia cảnh của Tiểu Thi cũng không tệ, mất tích một lúc lại huy động nhiều người đi tìm như vậy. Tuy nhiên có tiền cũng không chắc chắn là chuyện tốt, thậm chí cả sát thủ cũng tìm tới cửa. Chương 11, quyển 1 chương 11, ngươi quả thực không xứng với hắn. Tiểu Thi giống như gió tới cũng vội vội vàng vàng đi cũng vội vội vàng vàng, cũng không có thay đổi cuộc sống của Vương Tranh, cậu vẫn hoàn thành từng bước huấn luyện và đợi chờ bằng tốt nghiệp. Vương Tranh đến khách sạn Sảng Di La tìm quản lý, học sinh trường trung học Thự Quang làm việc ngoài giờ vẫn là bảng hiệu vàng, huống chi công việc cũng không cần trình độ gì. Tiểu Thi cũng không liên lạc với hắn, ngẫm lại hai người cũng không có lưu lại bất cứ phương thức liên lạc gì, hơn nữa cô mới trải qua chuyện kinh động như vậy, người nhà của cô chắc chắn sẽ không cho cô ra ngoài. Cuộc sống của Vương Tranh vẫn rất phong phú, trong lần tai nạn đó, Uy Nhất Quyết quả thật đã phát huy hiệu quả kinh khủng, có thể cảm nhận được nguy cơ tương đối chính xác. Cốt Đầu cũng thường nói, cậu quả thật là người trời sinh làm chiến sĩ. Vết thương ở tay cũng khôi phục khá nhanh, thân thể hắn đã được Cốt Đầu cải tạo nên mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều. Người bình thường mà trải qua chuyện như vậy không chừng sẽ bị ác ngộng, nhưng Vương Tranh vẫn thản nhiên, ngược lại còn có chút mong đợi, trong xương tủy cậu quả thực tràn đầy nhiệt huyết chiến đấu, khát vọng được ở chiến trường. Âm nhạc vang lên, đây là bảng xếp hạng đệ nhất nổ tạ Phơ Dịch Ngân Hà, năng lực, dũng khí, nhiệt huyết chiến đấu, chính là cái Vương Tranh yêu thích nhất. Bên này, Vương Tranh vội vàng chạy tới chạy lui phục vụ, Nghiêm Tiểu Tô cũng không có nhàn rỗi, vì cuối tuần chính là tiệc sinh nhật của nữ thần. Mấy ngày nay, Nghiêm Tiểu Tô thật sự rất bận rộn đến tối tăm mặt mày, chuẩn bị quần áo, mua quà tặng, mời người trang điểm thiết kế tạo hình. Theo lời của bạn học Tiểu Tô, hắn muốn mình phải hào quang lấp lánh xuất hiện trước mặt nữ thần. Đối với lần này, bạn học Vương Tranh giữ nguyên ý kiến, nếu như thật sự yêu mến sẽ không bởi vì ăn mặc mà không yêu mến nữa, còn nếu như không yêu mến rồi thì bốn. Đương nhiên đả kích người khác là việc không tốt. Cuối cùng, ngày cuối tuần mà bạn học Nghiêm Tiểu Tô chờ mong đã đến, mấy ngày nay, hắn thậm chí cả CT cũng không có chơi, đây là chuyện vô cùng hiếm thấy. Mới sáng sớm, Nghiêm Tiểu Tô đã lái chiếc xe hiệu mũi tên Ngân Hà hoạt động bằng từ tính của cha hắn đến đón Vương Tranh. Cả ngày Nghiêm Tiểu Tô đều ở đó lải nhải về kế hoạch biểu hiện tốt của hắn trước mặt nữ thần, nhìn ra được hắn đang rất khẩn trương. 5 giờ chiều, hai người mới đi tới khách sạn Sảng Di La, Vương Tranh có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại cũng hợp tình hợp lý, bởi vì nơi này chính là khách sạn xa hoa nhất châu Á, nghe nói nơi này còn có nhân vật lớn và ở từ tầng 50 trở lên đều được bao hết, vốn có rất nhiều tiệc sinh nhật được tổ chức ở đây, nhưng đều bị hủy bỏ. Không biết là nguyên nhân gì mà đối phương dường như cũng không ngại. Lại còn tỏ ra rất vui vẻ, điều này làm cho Diệp gia vô cùng nở mày nở mặt. Nghiêm Tiểu Tô chuyên mang giày tăng chiều cao, làm cho thân hình hắn cao đến 1m7. Lão đại, anh xem nơ có bị lệ không? Rất chuẩn rồi, lên đi. Một mình Nghiêm Tiểu Tô ôm 99 đoá yêu cơ Ngân Hà, bước lên thảm đỏ. Tiến vào phòng tiệc, bên trong đã vô cùng náo nhiệt, vừa bước vào, mắt liền thấy Nhạc Tinh cùng với Diệp Tử Tô. Nhạc Tinh mặc một bộ dạ phục màu trắng. Trên chiếc cổ cao trắng loãng có đeo một sợi dây chuyền bằng san hô rất đặc biệt. Đêm nay là đêm thuộc về cô chính là công chúa ở nơi này. Còn Diệp Tử Tô mặc một bộ dạ phục màu xanh da trời, mặc dù đây là sân nhà của Nhạc Tinh, nhưng cô đương nhiên tự có phương pháp thu hút ánh mắt của mọi người. Bên cạnh Nhạc Tinh còn có một người trung niên toát lên khí thế phi phàm, chính là nghị viên Nhạc Long, là nhân vật thực quyền ở châu Á Yến hội lần không chỉ có những người trẻ tuổi mà một số người thân, bạn tốt của Diệp gia cũng đến tham gia. Quang cảnh rất hoành tráng. Trong yến hội, một số người trẻ tuổi mặc lễ phục dạ hội đang nói chuyện với nhau, cả nam lẫn nữ đều duy trì phong thái ưu nhã kiêu kỳ, có tư cách đến đây hiển nhiên không phải là người bình thường. Đương nhiên cũng có một vài trường hợp ngoại lệ, đó đều là bạn học của Nhạc Tinh, mỗi người đều lộ ra biểu tình hâm mộ, dù sao thì nơi sang trọng như thế này, cả đời bọn họ cũng không đến được. Người chỉ có chết mới là bình đẳng, mặc dù cùng học trong một ngôi trường, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Một khi bước ra cánh cửa nhỏ đó thì tất cả đều không giống nhau. Lý tưởng thì đầy đặn, nhưng thực tế thì chỉ là một bộ xương. Nếu như bây giờ có thể nắm bắt được quan hệ bạn học thì sau này nói không chừng bọn họ còn có thể tìm Nhạc Tinh giúp đỡ. Hôm nay, Nhạc Tinh chính là đến để nhận lấy lời khen ngợi của mọi người. Khi ánh mắt Nhạc Tinh quét về phía cửa thì trên mặt cô lập tức lộ ra nụ cười sáng lạ, chủ động đến cửa đón tiếp. Hành động này của cô khiến cho mấy thanh niên vẫn một mực vây xung quanh cô đều rất ngạc nhiên, tất cả đều nhao nhao nhìn về bên đó. Bạn học Nhạc Tinh, chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Nghiêm Tiểu Tô vẫn luôn miệng nói mình thông minh lanh lợi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình có chút lấp bấp, vội vàng đem hoa tươi trong tay đưa tới trước mặt Nhạc Tinh. Thế nhưng Nhạc Tinh lại không có nhận. Thật ghê gớm, 99 đoà yêu cơ ngân hà lận nhà, thứ này rất đắt đấy. Ha ha, Nhạc Tinh muội muội, đây là ai vậy? Sao lại quê mùa như thế chứ, thời đại gì rồi mà còn tặng thứ này? Nhạc Tinh mỉm cười, ý bảo người làm đem hoa tươi cất đi. Để ta giới thiệu với mọi người, đây chính là bạn học Nghiêm Tiểu Tô, phải biết băng vệ sinh Tiểu Phúc Tinh nổi danh đỉnh đỉnh chính là do nhà cậu ấy sản xuất đấy. Những người xung quanh đều sửng sờ một lúc, sau đó cười thật to. Tiểu Tinh, ngươi khi nào đã đạt đến tiêu chuẩn này rồi, cho dù có bình dị gần gũi thế nào thì loại trình độ này cũng không có tư cách đến đây. Nhạc Tinh vẫn duy trì nụ cười nhã nhặn trên môi, nói. Đều là bạn học với nhau, phàm là người nào đến tham gia tiệc thì đều là khách. Người bên cạnh cậu ấy chính là bạn học Vương Tranh, chính là tinh anh của trường Thự Quang chúng ta, rất kiêu ngạo, người ta có thể đến đây đã là cho mình mặt mũi rồi, bình thường đều thờ ơ với mình. Nhạc Tinh càng thân thiện, lời nói lại càng tổn thương người khác, Vương Tranh đã biết tiệc sinh nhật này cũng chả tốt lành gì, nhưng dù sao cũng là bạn học, nhưng cậu không ngờ Nhạc Tinh lại làm đến nước này. Tinh anh của Thự Quang. Cậu không nói mình còn tưởng rằng hắn là người làm chứ, ăn mặc quá tùy ý. Vương Tranh biểu hiện không quan tâm, nhún nhún vai. Hắn cứ như vậy, không cần thiết phải ngụy trang làm người khác. Rất nhanh lại có khách mời đến, không ai để ý đến phản ứng của bọn họ. Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy vô cùng mất mát, dù hắn có ngu cũng biết được người ta mời hắn đến để làm trò cười. Vương Tranh vô vô vai Nghiêm Tiểu Tô, nói. Thất bại là mẹ thành công, dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta phải ăn cho đủ vốn mới trở về. Nghiêm Tiểu Tô hung hăng múa may quả đấm, nói. Ba mẹ nó. Một ngày nào đó, ta nhất định phải đòi lại mối nhục này. Tiểu Phúc Tinh thì làm sao, băng vệ sinh thì làm sao, không phải là thứ mà con gái không thể rời bỏ sao. Vương Tranh giơ ngón tay cái lên, chẳng lẽ lý tưởng của bạn học Nghiêm Tiểu Tô là bán băng vệ sinh khắp toàn bộ Ngân Hà sao? Ở phương này, hai người quả thực không hợp nhau, chính cái gọi là giới thượng lưu. Coi như là bạn học Nhạc Tinh cũng phải lưu lại phương thức liên lạc, tạo mối quan hệ với người khác, sắp tốt nghiệp rồi, thêm một bằng hữu chính là thêm một con đường, huống hồ có thể quen biết với loại người như vậy chính là vinh quang. Đừng nói đến những việc đó nữa, tôi làm việc ở đây được mấy ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được ăn những đồ đó, quả thực không tệ nha. Vương Tranh thoải mái lấp đầy bao tử, không cần thiết phải gây khó dễ cho bản thân mình. Nghiêm Tiểu Tô cũng là loại người trời sinh lạc quan, nhanh chóng vui vẻ trở lại, hoa yêu cơ ngân hà đó rất đắt, có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, coi như là lấy lại chút vốn. Cảnh tượng náo nhiệt ở nơi này không quan hệ gì tới bọn họ, mãi cho đến khi đèn đóm tối sầm. Tất cả ánh sáng đều tập trung ở sân khấu chính giữa, một cái bánh sinh nhật cao 3 thước xuất hiện, xung quanh vang lên bài ca mừng sinh nhật, sau đó là tiếng vỗ tay ầm vang, hai người trong góc phòng sớm đã bị mọi người ném lên 9 tầng mây. Nhưng Diệp Tử Tô lại nhìn về hai cái người không coi ai ra gì ở trong góc phòng, bọn họ thật sự không hiểu về Nhạc Tinh, tính tình tiểu thư của Nhạc Tinh sẽ không từ bỏ ý đồ của mình nhanh như vậy. Tinh Tinh, hãy ước một điều ước đi, mọi người sẽ giúp em thực hiện. Người xung quanh đều lên tiếng. Nhạc Long mỉm cười gật đầu. Hôm nay, thúc thúc, bá bá của con đều ở đây, nói đi mọi người sẽ giúp con thực hiện. Nhạc Tinh mỉm cười, nói. Hôm nay, tôi muốn giúp một người thực hiện được ước vọng, tuy rằng cậu ấy nghĩ tôi nông cạn, nhưng chúng tôi dù sao cũng là bạn học, đúng không Vương Tranh? Vừa nghe khẩu khí này, mọi người cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tính tình của vị đại tiểu thư này thế nào mọi người đều biết, không biết người nào đã chọc phải cô. Ngón tay của Nhạc Tinh chỉ về một hướng. Ánh sáng lập tức chiếu sáng một góc nào đó, Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô lập tức trở thành tiêu điểm của toàn hội trường, muốn trốn cũng không trốn được. Bạn học Vương Tranh chính là tinh anh của trường Trung học Thự Quang, tôi mong là học viện chiến thần có thể cho cậu ấy cơ hội tham gia vào kỳ sát hạch, mỗi học sinh tốt nghiệp khóa này ở khu vực châu Á nên được hưởng. Một người thanh niên mặc lễ phục dạ hội màu trắng mỉm cười đứng dậy, nói. Tiểu Tinh à, bất kỳ người nào đều có cơ hội tham gia kỳ thi một cách công bằng. Lấy tư cách là chủ tịch hội sinh viên của Học viện Quân sự Chiến thần, anh có thể cam đoan điều này. Nô Tấn học trưởng à. Về điểm này em rất tin tưởng anh, thế nhưng sự thật là bậc gen của Vương Tranh chỉ có 28. Nhạc Tinh mỉm cười nói, thế nhưng trong ánh mắt cô ta đều tràn đầy vẻ hả hê, tức khắc tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, hắn không phải là một con heo sao. Nô Tấn cũng sững sờ, trường học cũng đưa ra tiêu chuẩn, đừng nói là 28, thấp hơn 60 cũng đừng nghĩ tới. 28, trình độ thấp như vậy, hắn cũng chưa từng nghe qua, có thể so sánh với động vật. Vương Tranh cũng không ngờ Nhạc Tinh lại có thể làm đến mức này, quả thực là thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội con gái, nhưng mà chuyện này đối với hắn cũng không có lực sát thương nào. Khoe miệng Nhạc Tinh nết lên một nụ cười nhạt, cô không ngứa nhất chính là loại biểu tình tự cho là đúng của Vương Tranh, phế vật nghèo kiết xác cũng nên tự biết thân biết phận chứ, cô không tin là không thể đánh sập lòng tự trọng của hắn. Nghiêm Tiểu Tô đứng một bên bỗng nhiên đem ly nước đặt mạnh xuống bàn, tức giận nói. Bạn học Nhạc Tinh à, tuy là như vậy nhưng Vương Tranh cũng thấy cậu rất chướng mắt đấy, thực ra thì cậu không cảm thấy chúng mình rất hợp với nhau sao, kinh nguyệt phối với băng vệ sinh, chính là trời sinh một đôi đấy, sau đó sinh một tiểu phúc tinh. Nghiêm Tiểu Tô vô cùng nghiêm túc nói, cố gắng hết mức có thể muốn làm cho mắt to của mình long lanh nước. Toàn hội trường sừng sờ một hồi, kinh nguyệt, Nhạc Tinh, băng vệ sinh. Tức khắc, toàn hội trường vang lên tiếng cười, thật ra thì mọi người không muốn cười, nhưng quả thực là nhịn không nổi, chuyện cười này cũng quá bỏ hồi đi. Sắc mặt Nhạc Tinh tái xanh, tức giận nói, cút, thứ rác rưởi như hắn có sách dép cho ta cũng không xứng. Cô quả thực không xứng với hắn. Một giọng nói trong trẻo vang lên. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cửa, vệ sĩ mặc đồng phục màu xanh da trời liên tục vọt vào, trên ngực mỗi người đều có đeo một huy hiệu hình tam giác màu vàng. Từ giữa đám vệ sĩ hào quang chói lọi, có một cô gái đang bước ra. Giờ khắc này, những vì sao cũng trở nên phai màu, tóc dài cao quý màu tím nhạt được vén lên, nhìn rất là xinh đẹp, nước da trắng loãng thuần khiết như ngọc có chút lóa mắt, dung nhanh xinh đẹp đến mức khiến cho tất cả những cô gái có mặt ở đây đều phải cúi đầu, hợp với con ngươi xinh đẹp lấp lánh như vì sao. Người này chính là đệ nhất công chúa của đế quốc Ạt Lạn, Ý Nạ Ạt Lạn. Chính là ngôi sao sáng nhất trong ngân hà. Đám người Nhạc Long đều biểu hiện dáng tươi cười cung kính, không người tiếp đón, đây chính là mặt mũi lớn. Ạt Lạn đế quốc là một trong 9 quốc gia lớn thường nhiệm xử lý công việc trong liên minh ngân hà, cũng là quốc gia có thực lực đứng trong top 3 của liên minh, được mệnh danh là đế quốc tinh anh. Gần đây, công chúa điện hạ đang viếng thăm Thái Dương hệ, chỉ là xảy ra một chút biến cố nhỏ nên buổi họp báo đã bị rời lại. Ai có thể ngờ được nhân vật lớn như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Mặc dù Nhạc Long là nghị viên, nhưng cũng không có tư cách tham dự. Chương 12, quyển 1 chương 12, dầu cháo quậy sữa đậu nành. Ý Nạ nhìn thấy Tần Lãng và Nghiêm Tiểu Tô thì chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái, vì lúc này, cô không phải là tiểu thi mà là người thừa kế chính thức của đệ nhất đế quốc Cát Lạn, không phải là trái đất, cũng không phải là Thái Dương hệ, mà là trung tâm của Liên minh Ngân Hà. Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô vô cùng kinh ngạc và hoảng sợ. Hai người đã đoán được tiểu thi có thể là con của một gia đình giàu có nào đó, nhưng mà sự thực trước mắt lại quá khoa trương. Nếu nói Nhạc Tinh là công chúa thì ở trước mặt công chúa Y Nạ chân chính này, cô ta chỉ là một con dế nhúi mà thôi. Dế nhúi là cái gì? Chính là một con rùa đen có chiếc mai mềm. Không chịu được một kích. Nhạc Tinh nhìn thấy công chúa Y Nạ thì kinh ngạc đến há to miệng, nói không nên lời. Nhưng công chúa cũng không thèm để ý tới cô, mà trực tiếp đi về phía Vương Tranh. Bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Vương Tranh nở ra một nụ cười trong sáng, bạn bè vốn không cần để ý tới thân phận. Đám vệ sĩ đi theo cũng không thèm quan tâm nơi này là nơi nào, công chúa đến nơi nào thì nơi đó chính là khu vực ngoại giao của Ạt Lạn đế quốc, những người không có phận sự đều bị đuổi ra chỗ khác. Công chúa đưa tay ra, bọn Nhạc Long sợ đến ngây người, phải biết rằng ngay cả chủ tịch quốc hội khu vực châu Á mà công chúa cũng không thèm để ý tới. Hôm nay, tiểu thi thật đẹp, vô cùng xinh đẹp. Ý Na mỉm cười, lén lút nháy mắt mấy cái với Vương Tranh. Sau đó nhanh chóng hồi phục khí chất công chúa cao cao tại thượng, nói. Châu Á chính là nơi bắt nguồn của văn minh nhân loại, ta tới nơi này không lâu, nhưng cảm thấy rất vui vẻ, quan trọng là ta làm quen được với rất nhiều bạn mới. Trước khi đến đây, ta cứ tưởng rằng chỉ có Ạt Lạn đế quốc mới có tinh anh, nhưng Vương Tranh đã khiến cho ta nhận thức được kiến thức của mình nông cạn cỡ nào, trong tương lai, hắn có thể trở thành niềm kiêu hãnh của Liên minh Ngân Hà. Đây chính là đánh giá cao đến chấn động trời đất. Tiêu điểm của yến tiệc đã thay đổi. Việc rốt cuộc Nhạc Tinh có thật sự giống với Kinh Nguyệt không đã bị vứt ra xa, không thể không nói, lần này Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô đã thật sự nổi danh rồi. Hai người đó là bạn của công chúa. Đây là nơi nào? Công chúa chính thức bắt đầu trả lời phỏng vấn ở khu vực châu Á. Hôm sau, tin tức này đã lên trang đầu toàn bộ khu vực châu Á, đương nhiên trọng điểm không phải là Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô, mà chính là hình ảnh thân thiện của công chúa Điện Hạ, Ạt Lạn đế quốc lấy chế độ tập quyền tụ họp tất cả tinh anh. Hình ảnh ngoại giao vô cùng cứng rắn. Nhưng mấy năm gần đây bắt đầu chuyển sang hình ảnh công chúa điện hạ thân thiện, đạt được hiệu quả rất tốt. Đương nhiên sau sự kiện đó, băng vệ sinh tiểu phúc tinh rất được hoan nghênh, lão Nghiêm cười toe toét, có thể chen chân vào tin tức chấn động đó dù chỉ một câu đã là cách quảng cáo hiệu quả nhất rồi. Từ hôm đó, Nghiêm Tiểu Tô vẫn luôn giống như đang ở trong mộng vậy, dù thế nào cũng không ngờ được là hắn tuyệt vọng một ngày một đêm mà tình thế lại thay đổi như vậy. Kế tiếp, tất cả kênh của châu Á gần như đều phát hình ảnh của công chúa Điện Hạ. Ý nạ ạt lạn dùng dung mạo xinh đẹp chinh phục quả đất. Công chúa xinh đẹp lại khen ngợi khu vực châu Á, có thể nhìn thấy hình ảnh châu Á hồi phục thời kỳ hưng thịnh ngay trước mắt. Công chúa đã bị văn hóa châu Á chinh phục đến mức lưu luyến, không muốn trở về ạt lạn đế quốc. Công chúa Ý nạ khen ngợi cơ chế giáo dục của khu vực châu Á, cái này có thể so sánh với chế độ tiên tiến của ạt lạn đế quốc. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ khu châu Á đều đã nổi lên một trận lốc xoáy mang tên công chúa, mọi cử động của Ý nạ đều trở thành trào lưu. Đôi mắt đẹp như sao sáng cũng thịnh hành trên quy mô lớn, đồng thời càng có nhiều người bắt đầu tìm hiểu về văn hóa của ạt lạn đế quốc. Đương nhiên toàn bộ công tác bảo an cũng được đẩy lên cấp độ cao nhất. Công chúa thuộc loại người ngoại nhu nội cương, cũng không có bị một số hoạt động khủng bố của một số phần tử cực đoan trong nước hù dọa, càng như vậy thì cô lại càng không lùi bước. Tin tức cuối cùng trên buổi họp báo, hơn 1.000 nhà truyền thông tụ tập ở khách sạn Sảng Dì La, tất cả đều súng ống sẵn sàng, đèn flash không ngừng loại sáng. Công chúa điện hạ. Tôi là phóng viên thời báo mỗi ngày, xin hỏi sau này ngài còn có thể thăm viếng châu Á nữa không? Ý nạ mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, nếu như có cơ hội thì ta nhất định sẽ quay lại nơi này, bởi vì nơi này vô cùng xinh đẹp khiến người khác khó quên. Công chúa điện hạ, ta là phóng viên tuần san tài chính và kinh tế, xin hỏi ngài có ý kiến gì về việc quyền phát biểu của trái đất liên tục bị hạ thấp trong liên minh ngân hà? Liệu có phải là ạt lạn đế quốc muốn triển khai một loạt chiến lược hợp tác với liên bang Thái Dương hệ không? Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô nhìn thấy biểu hiện bình tĩnh trước mọi tình huống của Tiểu Thi trên TV thì vô cùng sững sờ, hai người đang ăn dầu cháo quậy chấm sữa đậu nành. Lão đại, đó thật sự là cô bé Tiểu Thi sao? Chúa ơi! Ta phải xin chữ ký của cô nàng mới được, chắc chắn có thể bán giá rất cao đó. Nghiêm Tiểu Tô ha to miệng, hóa ra mái tóc màu tím đó không phải nhuộm, tóc màu tím cùng với đôi mắt sáng như vì sao chính là biểu tượng hoàng tộc của Át Lạn Đế Quốc, thế nhưng ai có thể đoán được sự thật này chứ? Cho dù chính miệng Tiểu Thi nói ra thì cũng không có người nào tin. Lúc này, Ý nạ đối đáp trôi chảy, hoàn toàn không có kẽ hở. Buổi họp báo được tiến hành vô cùng thuận lợi. Công chúa điện hạ, tôi là phóng viên báo giải trí mỗi ngày, tôi xin đại diện cho tất cả những nam dân còn độc thân hỏi ngài một vấn đề, yêu cầu của ngài đối với nửa kia là gì? Vấn đề này vừa được đưa ra thì toàn bộ buổi họp báo đều trở nên yên lặng đến kỳ lạ, người nào cũng nhìn chằm chằm vào công chúa. Tình cảm của vị công chúa xinh đẹp này chính là vấn đề được chú ý nhất trong liên minh ngân hà. Nhân viên phụ trách tin tức đã đi đến, ngăn mọi người lại. Thật xin lỗi. Công chúa điện hạ sẽ không trả lời chuyện riêng tư. Ý nạ bỗng nhiên vẫy vây tay, đứng lên, trên mặt xuất hiện một nụ cười xảo huyệt, nói. Có một ngày, hắn sẽ mang ta về nhà, cho ta ăn bữa sáng là dầu cháo quậy và sữa đậu nành, dịu dàng cứ gọi tên của ta. Phước 4. Nghiêm Tiểu Tô phun miệng đầy sữa đậu nành lên mặt Vương Tranh. Lão đại, anh chính là thần tượng của em, không, phải nói là anh quả thực là thần tượng. Buổi họp báo tin tức kết thúc thành công mỹ mãn, tiếng vỗ tay như sấm, nhất là câu trả lời cuối cùng của công chúa, dầu cháo quậy sữa đậu nành là đặc sản châu Á. Điều này nói rõ công chúa rất am hiểu về châu Á, giành được rất nhiều sự yêu mến của tất cả mọi người, nhờ vào lời bình luận của công chúa mà dầu cháo quậy sữa đậu nành cũng thành món ăn vặt mới nhất được lưu hành trong hệ ngân hà. Công chúa quay trở về ạt lạn đế quốc. Lần này chuyến viếng thăm Thái Dương hệ đã thành công viên mãn, công chúa xinh đẹp cùng với hình ảnh thân thiện đã khuất phục được toàn bộ Thái Dương hệ, cũng xoa dịu bất hình ảnh ngoại giao cứng rắn của ạt lạn đế quốc. Một tuần sau khi công chúa rời khỏi, tin tức nóng hổi cũng dần dần phai nhạt. Cuộc sống của Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô cũng khôi phục trở lại bình thường. Đương nhiên thỉnh thoảng Nghiêm Tiểu Tô sẽ khoe khoang một chút, thế nhưng căn bản không có ai tin cả. Mặc dù ở buổi tiệc sinh nhật có một chút việc nhỏ xen ngang, nhưng mọi người chỉ cảm thấy hành động của cô công chúa đó là hăng hái làm việc nghĩa, đưa ra một bài giáo huấn nho nhỏ cho hành vi ỷ thế hiếp người mà thôi. Vương Tranh cùng Nghiêm Tiểu Tô, đôi bạn cùng hội cùng thuyền này cũng chính thức tốt nghiệp, điểm đáng chúc mừng chính là Nghiêm Tiểu Tô cũng chính thức thi vào Học viện Quân sự Chiến thần, khoa Kinh tế Thương mại. Vương Tranh thì đang tích cực chuẩn bị toàn quân. Tiểu Vũ à, cậu cũng có chút quá đáng rồi đó, thời điểm mấu chốt không bao giờ thấy bóng dáng của cậu. Nghiêm Tiểu Tô hoán giận nói. Cái tên này giống như là mất tích vậy. Tạ Vũ Hân chính là một người bạn thân khác của hai người, nhưng lại không giống với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô. Tạ Vũ Hân chính là thiên tài có bậc gen trên 90, thành tích lại vô cùng xuất sắc, là người duy nhất toàn trường được Học viện Quân sự Chiến thần tuyển thẳng, hơn nữa còn được tuyển vào khoa chỉ huy quân sự, chiếc nôi của sĩ quan. Đây mới thật sự là loại người anh tuấn cùng với tài năng cùng tồn tại, quả thật là đẹp trai khiến người ta mơ màng, tuy rằng mặt mày hắn lúc nào cũng lạnh lùng như băng ngàn năm. nhưng đám nữ sinh theo đuổi lúc nào cũng người trước ngã xuống, người sau lại tiến lên. Tạ Vũ Hân đem một phong thư đặt lên bàn, nói. Vương Tranh, đây là thư của cậu. Cậu nha. Đừng tưởng rằng một phong thư là có thể khiến cho chúng tôi tha cho cậu. Hôm nay, nếu mình không đánh bầm mắt cậu thì mình sẽ theo họ cậu. Nghiêm Tiểu Tô vươn một nắm đấm lớn tới trước mặt Tạ Vũ Hân, nhưng hắn vừa nhìn thấy phong thư đặt trên bàn thì ngây ngẩn cả người. Đây chính là thư đặc biệt phê chuẩn tham gia kỳ sát hạch vào Học viện Chiến Thần. Tạ Vũ Hân mỉm cười, chỉ khi ở chung với Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô thì hắn mới có thể cười thoải mái như vậy. Mẹ nó, Tiểu Vũ, mình trách oan cậu rồi, để cho ca ôm cậu một cái coi nào. Nghiêm Tiểu Tô lập tức nào tới, nói thật, ai cũng không thể giải thích được vì sao người xuất sắc như Tạ Vũ Hân lại trở thành bạn bè thân thiết với hai người này. Làm sao cậu lấy được vậy? Không có gì, mình chỉ ở nhà hiệu trưởng nằm vạ nửa tháng, vốn tưởng sẽ lâu hơn nữa chứ. Vương Tranh cùng với Nghiêm Tiểu Tô ngơ ngác nhìn nhau, giơ ngón tay cái lên, nói. Người anh em, cậu thật sự thay đổi rồi, bất cứ ai cũng không thể ngờ người anh Tuấn lạnh lùng như cậu lại sử dụng chiêu thức xấu xa như vậy. Vương Tranh, ta vẫn luôn cho rằng bậc gen chỉ có thể dùng để tham khảo thôi, với thực lực của cậu dư sức tiến vào Học viện Chiến Thần. Tạ Vũ Hân tự tin nói, kỳ thật lúc ba người mới bắt đầu quen nhau thì cũng bắt đầu phát sinh sự đối lập. Tạ Vũ Hân chính niềm kiêu hãnh của trường trung học Thự Quang, thế nhưng Vương Tranh đã làm cho hắn hiểu được cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đối phương vô cùng uyên bác đến mức hắn không thể so sánh, chẳng qua là điểm của Vương Tranh lại không cao. Vương Tranh cũng là bất đắc dĩ thôi, bởi vì Lao Cổ nói, điểm của cậu nhất định phải khống chế ở mức vừa đủ để đạt tiêu chuẩn thôi, trừ phi một ngày nào đó cậu không còn ở nơi này nữa. Đến đây, cầu chúc thành công. Ha ha, Lão Đại nhất định sẽ thành công, ba huynh đệ chúng ta sẽ xưng bá ngân hà. Ba người giơ ba lon bia lên, đây chỉ là lời nói của thiếu niên trong lúc vui đùa, nhưng tất cả truyền thuyết đều bắt đầu từ những lúc vui đùa như thế. Hiệu trưởng Cổ, ngài biết rõ là tôi đang bề bộn công việc, tôi còn có rất nhiều thí nghiệm phải làm. Trong văn phòng, một ông lão râu tóc bạc trắng, khỏe mạnh, ông ấy chính là hiệu trưởng đời thứ 23 của Học viện Quân sự Chiến Thần, Cổ Tướng Quân. Ngoài ra còn có một cô gái, thoạt nhìn hơn 20 tuổi, nhưng chính là nhà khoa học nổi tiếng nhất địa cầu. 13 tuổi đã lấy được 2 phần học vị tiến sĩ không gian và vật lý, là nhà vật lý học thiên tài, có bậc gen 98. Khu khu, Tiếu Phỉ tiến sĩ, có một sinh viên đặc thù, cần cô giám định một chút, nghe nói có thiên phú rất cao ở phương diện vật lý. Cổ Đắc cũng rất đau đầu với vị tiến sĩ này, so với người bình thường thì thiên tài đều là quái vật, nhất là phương diện nghiên cứu không gian vật lý. Phải không? Chỉ mong là không lãng phí thời gian quý báu của tôi. Cổ Đắc gật gật đầu, Tạ Vũ Hân là cháu ngoại của ông, danh con đó vậy mà ngày nào cũng đến nằm vạ ở nhà của ông. Bậc gen quả thực chỉ dùng để tham khảo, nhưng cũng là quy tắc ngầm quan trọng nhất để phán xét, hơn nữa quy tắc này được thực thi đến bây giờ vẫn chưa từng có sai số quá lớn, lại có thể nâng cao hiệu suất. Nếu thật sự là nhân tài thì chắc chắn không nên bỏ qua. Bên ngoài phòng làm việc, Vương Tranh cũng đang chuẩn bị, cậu cũng không biết phải khảo hạch cái gì. Vào đi. Lúc Vương Tranh vừa nhìn thấy vị giám khảo thì lập tức ngẩn người, cô là một nữ lao sư tuổi không lớn hơn cậu bao nhiêu. Lao sư bây giờ đều xinh đẹp như vậy sao, thật là có phúc mà. Tiếu Phỉ chỉ cái ghế. Ngồi, đầu tiên, ta rất ghét những người đi cửa sau, hy vọng là ngươi không làm lãng phí thời gian của ta. Nói quan điểm của ngươi về không gian đi. Tiếu Phỉ vốn rất kiêu ngạo, lại không thích loại chuyện như thế này, nhưng hiệu trưởng dù sao cũng là hiệu trưởng, không thể làm thẳng quá không cho người ta chút mặt mũi nào. Chúng chi còn quan hệ đến nguồn tài chính phục vụ cho việc nghiên cứu của cô. Vương Tranh chỉnh lại mạch suy nghĩ của mình một chút, vấn đề này quá rộng lớn, nhưng mà cậu đã từng tranh luận qua với Lão Cổ. Cá nhân em cho rằng, kỹ thuật không gian chính là phương hướng phát triển chủ yếu của nhân loại, mà điều này được quyết định bởi việc thành lập cơ cấu lý luận về không gian, mà hiện tại chiều hướng lý luận không gian còn một chút phiến diện. Lý luận khốc tốc chẳng qua chỉ là lý giải đơn giản về không gian, mục tiêu trong tương lai của nhân loại chính là khiêu dược cùng với chết điệp. Em cho rằng lý luận không gian song song ngược lại hữu dụng hơn, chuyên môn dung hợp với hệ thống không gian hiện tại, loại lý luận này có chút vượt quá quy định, nhưng hiện tại là thời kỳ hoàng kim có thể tiến hành nghiên cứu. Vương Tranh mặc kệ tất cả, tự tin nói lưu loát một đồng lớn, nói tất cả những gì mà cậu đã tranh luận với Lão Cổ. Nhớ ngày đó cậu và Lão Cổ vậy mà lại tranh luận đến đỏ mặt tía tay. Lão Cổ rất cố chấp đối với lý luận hạ thấp, chẳng thèm ngó ngàng đến những lý luận khác, thế nhưng Vương Tranh lại cảm thấy phù hợp mới là cái tốt nhất. Chương 13, quyển 1 chương 13, thần thao tác. Từ đầu Tiếu Phỉ đã biểu hiện khinh thường, mở miệng ra là tranh luận nảy lửa, rất có chiều sâu, dần dần Tiếu Phỉ không nói lời nào, sau đó nhanh chóng bùng cháy lửa nhiệt huyết trong lòng, đợi đến khi Vương Tranh nói xong thì Tiếu Phỉ đã đứng bất động. Em nói em tên gì?
Báo cáo, Vương Tranh ạ.
Tốt lắm, Vương Tranh, em được hệ vật lý tuyển chọn. Tiếu Phỉ đè nén tâm tình hưng phấn, rốt cuộc cô cũng gặp được một người có đầu óc sâu rộng rồi. Điều thiên tài buồn bực nhất chính là mỗi ngày phải giảng dạy đạo lý cho một đám heo. Vương Tranh sửng sờ hồi lâu mới mở miệng nói.
Lão sư, em đến là để thi vào hệ cơ giáp.
Tiếu Phỉ nghe Vương Tranh nói thì sửng sờ, vội vàng nói.
Không được, em trời sinh là nhà khoa học.
Vương Tranh gãi gãi đầu, đây là chuyện gì vậy chứ?
Vương Tranh suy nghĩ trong chốc lát thì đứng lên, cúi người chào.
Cảm tạ lão sư đã dành thời gian cho em, nhưng em thật sự muốn trở thành một người chiến sĩ, thật xin lỗi lão sư.
Đừng đi, chờ một chút, ta đi tìm lão đầu thương lượng một chút, em chờ ở đây đi, không cho phép đi.
Vương Tranh có chút khó hiểu, chỉ tùy tiện nói ra một đống lý luận không thực tế mà lại được chọn sao.
Ở phòng hiệu trưởng, Tiếu Phỉ đang vỗ bàn.
Hiệu trưởng, tên này là thiên tài vật lý hiếm thấy, nhất định phải lưu lại.
Khu khu, nhưng mà chẳng phải là cậu ta muốn vào hệ cơ giáp sao?
Cô đắc cười nói.
Lão đầu, đừng có nói với ta những lời như vậy, chẳng phải chỉ cần ông nói một tiếng là được sao?
Ta mặc kệ, ông làm sao thì làm, ta nhất định muốn cậu ta đến hệ vật lý.
Tiếu Phỉ nói chắc chắn như chém đinh chặt sắt.
Cô đặc mỉm cười, nói.
Chuyện này rất khó, cô cũng biết, tuy rằng ta thân là hiệu trưởng thế nhưng không thể tùy ý làm sằng làm bậy được, khó lắm.
Tiếu Phỉ khẽ cắn cắn môi, nói.
Xem như ông lợi hại, nói đi, điều kiện là gì?
Nhưng không được giảm bớt dự toán.
Ha ha, dự toán của tiến sĩ Tiếu, ai dám động vào chứ? Chỉ là mỗi tháng cô phải tăng thêm 2 lần lên lớp.
Điều khiến Tiếu Phỉ đau đầu nhất chính là giảng bài cho đám ngu ngốc không hiểu biết, cho nên cô chỉ mở một lớp nhỏ, nhưng bộ môn của cô đang rất hot, chính là chiêu bài của Học viện Chiến Thần.
Mặc cả xong.
Ha ha, vậy thì đơn giản hơn rồi, cho cậu ấy tư cách nhập học hệ cơ giáp, nhưng cậu ta phải hoàn thành những kế hoạch huấn luyện nghiêm khắc của hệ cơ giáp.
Về phần hệ vật lý là của cô mà, cô chính là chủ nhiệm, cô làm chủ là được rồi.
Cô đặc mặt mày rạng rỡ. Cái này kêu là nhất cử lưỡng tiện.
Tiếu Phỉ rời khỏi phòng hiệu trưởng, cô cũng biết mình đã bị mắc lừa, lão hồ ly không tăng tiền lương nhưng lại tăng lượng công việc của cô.
Cứ như vậy, bạn học Vương Tranh trở thành một sinh viên được đặc cách của Học viện Quân sự Chiến Thần.
Rời khỏi Học viện Chiến Thần, Vương Tranh vẫn có cảm giác mình đang nằm ngộng.
Nhìn bầu trời xanh thẳm, một đám chim nhạn tung cánh bay cao, nhất định có một ngày, Vương Tranh hắn sẽ được như vậy.
Vương Tranh mở quy định chi tiết trong thư trúng tuyển, một chuỗi con số dài ngoằn. Nhìn thấy mà phát hoảng.
Học phí 2 vạn.
Chúa ơi!
Một cái hố khổng lồ.
Số tiền này quả thực khiến cho Vương Tranh nhức đầu, cách ngày nhập học 1 tháng, cho dù cậu có chạy bàn ngày đêm, rửa 1 vạn cái đĩa cũng không kiếm đủ nha.
Vương Tranh nhìn lại số tiền lẻ còn dư lại, mấy ngày nay tiêu mất 7-8 phần rồi, nhiều lắm chỉ còn thừa lại hơn 100 đồng thôi.
Vương Tranh trợn to hai mắt, tin nhắn điện thoại báo số dư còn lại là 683.
Chúa ơi!
Tiền từ đâu đến?
Sau khi kiểm tra tài khoản, mấy ngày nay có một khoản tiền 500 đồng chuyển đến tài khoản của cậu, không ngờ lại đến từ CT.
Vương Tranh lập tức tìm hiểu thông tin về CT, thì ra CT có chế độ hoàn trả tiền, khó trách những cao thủ kia quang vinh như vậy, hóa ra là có tiền A4.
Bên ngoài CT giống như là một công việc nhất cử lưỡng tiện, vừa giải trí vừa kiếm tiền.
Trong đầu Vương Tranh đã vạch ra một kế hoạch.
Lúc đầu trong đầu của cậu nghĩ ra rất nhiều kế hoạch, ngay cả bản thân cũng có, may là trời không tuyệt đường người. Trời sinh ta có tài đương nhiên phải có chỗ dùng.
Phải chiến đấu thôi, tuổi trẻ mà.
Tiệm Internet huynh đệ.
Ông chủ nhiệt tình mời Vương Tranh vào phòng VIP, gần đây số lần Nghiêm Tiểu Tô đến đây cũng vô cùng ít.
Tiệc sinh nhật lần đó đã giúp Nghiêm Tiểu Tô hiểu rõ một chuyện, tuy bên ngoài hắn cười toe toét, nhưng thật ra trong lòng hắn rất xúc động.
Gần đây hắn bắt đầu nghiêm túc đi theo cha xuất hiện trong một số lần hội họp, bán băng vệ sinh thì thế nào.
Con trai phải trải qua một ít khó khăn mới có thể trưởng thành được.
Có một số cô gái thường xuyên phàn nàn, trên thế giới này đàn ông tốt đều chết hết rồi.
Nhưng các cô không biết là những thằng đàn ông xấu đó đều do các cô dạy dỗ ra cả.
Si tình cuối cùng cũng bị tuyệt tình biến thành buồn bực.
Vương Tranh đăng nhập CT, một đống tin nhắn nhảy lên, có thư khiêu chiến, có tin nhắn hỏi thăm, còn có người muốn thỉnh giáo cậu. Sau 3 trận toàn thắng, cậu đã lập được một chút tiếng tăm.
Thực ra thì trên diễn đàn, chủ đề thảo luận về Khô Lâu quả thực rất hot. Cát Lốt đã công khai trả lời mặc dù hắn cũng có sở thích giống vậy, nhưng đây không phải là ID phụ của hắn, còn ID Long Thần 007, rất giống ID phụ của Long Thần Mã Khiếu.
Nếu thật sự đúng vậy thì Long Thần đã bị lật thuyền trong mương rồi.
Không ít người càng chú ý tới Khô Lâu, biểu tượng sáng ngời, mọi người đang lặng lặng chờ đợi.
Vương Tranh đang tiến hành ghép đôi tự do, đối thủ nhanh chóng xuất hiện.
ai đi lộ bá nói 102 cuồng thú vợ xì ẩn 3. Vương Tranh vẫn chọn chiến thần số 1, vũ khí một thanh thái kim đao. Lộ bá nói 102 cảm thấy rất vui vẻ, đối với một người chơi đã đánh hơn 100 trận, tỷ số thắng 50% như hắn mà nói, đã không thể xếp vào hạng tay mơ rồi. Cái tên khô lâu cũng có một chút danh tiếng, hắn cũng đã qua cái video kia, thế nhưng hắn vẫn không tin, chỉ dựa vào chiến thần số 1 có thể ngăn cản trùng kích của cuồng thú vợ xì ẩn 3, đó là một điều không hợp đạo lý. Hắn lựa chọn sân thi đấu thông thường. Cái gọi là sân thi đấu thông thường chính là không ẩn chứa bất kỳ điều kiện phức tạp gì cả, nghĩa là một đấu một, không có bất kỳ chướng ngại vật gì. Đối phương sẽ đồng ý sao? Gần như không có dây dưa, khô lâu lập tức lựa chọn đồng ý. Vương Tranh không biết là có không ít người chơi đang chú ý đến lựa chọn của cậu, lúc Vương Tranh xác định tình huống thi đấu, thì toàn bộ người chơi mới trên diễn đàn đều sôi trào. Quá khí phách, quá kiêu ngạo rồi. Không chướng ngại, chiến thần số 1 làm sao đối mặt với trùng kích của cuồng thú vợ xì ẩn 3. Nếu nói là lần trước là ngẫu nhiên, hiện tại khô lâu cũng được xem như một tiểu minh tinh, đối thủ tuyệt đối sẽ không thiếu cảnh giác, ra giòn làm sao đối mặt với trang bị hạng nặng của cuồng thú vợ xì ẩn 3. Website game hầu như lập tức tuyên truyền. Ngẫu nhiên vẫn là kỳ tích, ra giòn giao đấu với trang bị hạng nặng, sân thi đấu thông thường. Trong nháy mắt, số người trả tiền quan sát đã đột phá 500, cũng có khối người đang suy đoán kết quả. Sân đấu xuất hiện, hai cơ giáp đang chậm rãi đi ra. Chiến thần số 1 của khô lâu, cuồng thú vợ xì ẩn 3 của lộ bá. Hắc hắc, khô lâu. Mặc kệ ngươi có phải là ID phụ của đại thần hay không, hôm nay sẽ là ngày tận của ngươi, đừng có trách ta, có trách thì trách ngươi quá yếu thôi. Lộ bá mở kênh băng tần công cộng, trực tiếp tiến hành khiêu khích. Chẳng qua ở đối diện, khô lâu vẫn trầm mặc như cũ, chiến đấu bắt đầu. Số người quan sát đã tăng hơn 700, đây là chuyện rất hiếm thấy ở khu vực tân thủ. Cùng thú vợ xỉ ẩn 3 là thú hình cơ giáp, hình dáng giống như là tê giác, lực trùng kích hạng nhất, phòng ngự cũng hung manh nhất, điểm yếu duy nhất chính là độ linh hoạt không cao. Nhưng ở một nơi không có vật chắn như vậy thì hắn có thể đâm ra giòn dễ dàng như đâm một mảnh giấy vậy. Vừa bắt đầu chiến đấu, cuồng thú vợ xỉ ẩn 3 liền gầm thét xông thẳng đến chiến thần số 1, trong kênh nói chuyện còn kèm theo tiếng hò hét của lộ bá, hắn chưa từng được nhiều người quan sát đến như vậy. Tránh, vẫn không tránh. Trong nội tâm tất cả mọi người đều chồng chất nghi vấn, rõ ràng, từ trận đấu lần trước có thể thấy được, kỹ thuật của khô lâu tương đối tốt, có thể sử dụng bước lướt đường vòng cung để né tránh trùng kích của cuồng thú. Nhưng ở khu vực chật hẹp như vậy tránh được một lúc nhưng không thể tránh được cả đời. Chiến thần số 1 không nhúc nhích. Tuy tốc độ của cuồng thú rất chậm, nhưng một khi bắt đầu xông tới, tốc độ tăng đến cao nhất cũng rất khủng bố, lực ảnh hưởng như vậy sẽ hình thành gánh nặng mãnh liệt đối với thao tác của người điều khiển cơ. Khoảng cách giữa cuồng thú vợ xì ẩn 3 với chiến thần số 1 chỉ còn không đến 10m rồi. Lúc này, cho dù sử dụng bất kỳ chiêu gì đều vô dụng, bởi vì bước lướt đường vòng cung cũng cần lợi dụng quán tính từ tốc độ cao. Trong nháy mắt, cuồng thú đã đánh tới. Trong nháy mắt đã hủy diệt. Đùng. Toàn bộ phòng trực tiếp lặng ngắt như tờ, tiếp sau đó là tiếng hoan hô rung trời chuyển đất. Chúa ơi! Khô lâu VDN. Cuồng thú vợ xỉ ẩn 3 nổ tung, lộ bá ngơ ngác nhìn màn hình, hoàn toàn không thể tin tất cả những gì mới phát sinh, hắn hầu như chưa kịp phản ứng. Đây không phải ngẫu nhiên, thậm chí không phải kỳ tích, đối với khô lâu mà nói đây chỉ là một cuộc chiến đấu. Ngược lại đối với Vương Tranh đây chả là gì cả. Chỉ là ma phương dường như không có phản ứng gì. Choáng váng, ngẫm lại cũng đúng, chiến đấu như vậy không có hàm lượng kỹ thuật gì, nên không tính là lĩnh ngộ được gì mới. Gần đây Vương Tranh phát hiện, việc huấn luyện của mình cũng có thể tăng năng lượng chiến đấu, nhưng nếu như lười biếng thì năng lượng chiến đấu tích góp được cũng sẽ giảm xuống. Không có đối thủ thích hợp, quả thực chiến đấu không có nghĩa gì. Khối ma phương này quả thực là ông chủ lớn, khó hầu hạ vô cùng. Dù sao thì có thời gian sẽ lại đến nữa, lại nói tiếp. Vương Tranh cũng không tiện ghi nợ cho Nghiêm Tiểu Tô, dù là anh em thân thiết cũng phải tính toán cho rõ ràng. Sau khi thanh toán phí Internet thì Vương Tranh quyết định phải cố gắng gấp đôi, phải chuẩn bị thật đầy đủ, ít nhất thì phí sinh hoạt cùng với phí lên mạng của hắn cũng đã đủ rồi. Vương Tranh thoải mái tiêu xái, nhưng diễn đàn lại nổ tung lần nữa rồi. Treo máy. Điều này hiển nhiên là không thể nào, nhưng ngay cả đối thủ cũng không thể hiểu được, dưới tấn công chính diện. Chiến thần số 1 làm sao có thể chịu được trùng kích của cuồng thú vợ xỉ ẩn 3 chứ? Comment trên diễn đàn đã hơn 5.000 rồi, tất cả mọi người đều đang ngồi đợi video phân tích trận đấu. Website game còn chưa có tung ra thì cao thủ dân gian đã tung ra rồi. Trong nháy mắt chiến thần số 1 cùng với cuồng thú tiếp xúc, quả thực cuồng thú đã tung ra trùng kích, nhưng do góc độ, trùng kích này thật ra chỉ chiếm 1% trong tổng số 100%. Trước khi trùng kích hoàn toàn phát huy thì cuồng thú vợ xỉ ẩn 3 đã bị tung lấy, ném qua một hướng khác. Tựa như là lật một con rùa đen vậy, lỗ hổng đã xuất hiện và mở rộng, nơi mà năng lượng bảo hộ không tới đã bị lộ ra, mà thái kim đao của chiến thần số 1 đã chém vào nơi đó như chém bùn. Tất cả người chơi xem xong cái video này đều im lặng như tờ, tất cả kỹ thuật điều khiển đã được đính theo bình luận. Quân đội cũng thừa nhận trùng kích của cuồng thú vợ xỉ ẩn 3 quả thực có điểm yếu, nhưng bởi vì sơ hở chỉ xuất hiện trong nháy mắt, cơ bản không cách nào tóm lấy được, cho dù có thể nắm bắt được thời gian, nhưng người điều khiển cũng khó có thể thực hiện thao tác tương ứng, cho nên trong thực chiến, sơ hở trên chỉ là vô dụng. Cuồng thú vợ xỉ ẩn 3 cũng chỉ là đơn vị được sắp xếp ở vị trí thông thường. Thế nhưng, bên trong CT, lại bị chính là cơ giáp có thể giết chết địch thủ trong nháy mắt. Bất luận là dân chuyên nghiệp hay là tay mơ đều gầm thét, đây mới chính là cao thủ A. Thời cơ không đến một giây cũng nắm bắt được, khống chế mạnh mẽ, chỉ chậm một chút thì chiến thần số 1 cũng sẽ bị xé thành vô số mảnh nhỏ, nhưng đối phương lại tự tin, bình tĩnh và khí phách như vậy. Thần thao tác. Khu tân thủ xuất hiện thần thao tác. Siêu cấp chiến sĩ đã xuất hiện. Khô lâu chính là thần có bản lĩnh nghịch thiên, đây chính là bắt đầu một giai thoại mới. Chương 14, quyển 1 chương 14, thư mời của Diệp Tử Tô. Khu vực người chơi mới chưa từng náo nhiệt như vậy, cao thủ thỉnh thoảng sẽ mở ID phụ để vui đùa một chút, nhưng không ai xem trọng cả, bởi vì sớm muộn gì cũng sẽ bị người khác phát hiện, ngược lại sẽ bị giảm giá trị. Hơn nữa, khu vực cơ giáp của người chơi mới có hạn chế, hệ thống sẽ ghép đôi với đối thủ càng ngày càng mạnh, cao thủ cũng sẽ như xe bị tuột dây xích, không có cao thủ nào chuyên tâm như thế cả. Diễn đàn bùng nổ, có đủ loại suy đoán. Nhưng khoan hãy nhắc đến phong cách của hắn vẫn thật sự không có gì đặc biệt, để có thể ghép đôi với tuyển thủ kim cương cả. Chỉ nói đến 4 trận thắng liên tiếp đã khiến cho diễn đàn vốn đã náo nhiệt càng náo nhiệt hơn rồi. Đương nhiên cũng không thiếu những kẻ vẫn thờ ơ lạnh nhạt, tình huống như vậy đã xuất hiện qua rất nhiều. Nhưng chủ đề này sẽ nhanh chóng rớt xuống vị trí của tôi, hoặc là hắn sẽ bị người khác tìm ra ID phụ của người nào, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trên cơ bản cơ giáp cũng có hạn chế, nhưng có rất nhiều cơ giáp xuất sắc không có giới hạn. Nhưng những tranh luận này lại không có quan hệ gì đến bạn học Vương Tranh cả, cái cậu quan tâm chính là tiền thưởng lần này nhất định phải vượt qua phí lên mạng, bằng không thì cậu quá thua thiệt rồi. Nhất là lần chiến đấu này không nhận được chút năng lượng chiến đấu nào, hy vọng là lần sau sẽ may mắn hơn một chút. Xuân, Phó Tổng Giám đốc khu vực CT trái đất, chịu trách nhiệm chính khu vực châu Á cùng với công trạng của bộ phận người chơi mới. Tại trò chơi CT, khu vực đó chỉ là một phần vô bổ, huống chi thực tế. Tất cả lợi nhuận ở khu vực người chơi mới gộp lại cũng không bằng con số lẻ của khu vực cao cấp. Không có công trạng sẽ không thể nào thăng chức được, càng không cần phải nói đến tương lai. Hắn cũng không phải là chưa từng suy nghĩ qua, cố gắng khai thác tài năng mới trong số sinh viên đại học danh tiếng, thậm chí còn mời tuyển thủ kim cương giả làm tay mơ, nhưng kết quả đều không thể nào đột phá nổi vòng vây. Mà tuyển thủ kim cương cũng không thể nào vì chút tiền lẻ mà dây dưa với một đám cấp bậc thấp, hơn nữa cũng không có giá trị. Quan trọng nhất là ID phụ lúc nào cũng bị người chơi khác phát hiện. Mãi cho đến khi ID Khô Lâu xuất hiện, Xuân đang quan sát 4 trận chiến đấu của Khô Lâu đang được phát trên màn hình lớn. Năm nay, Xuân đã 55 tuổi rồi, ở trong một công ty cạnh tranh khốc liệt như CT thì độ tuổi này đã sắp về hưu rồi, nếu như không thể tìm ra được chút ánh sáng thì hắn có thể giữ lấy được vị trí này hay không đã là một vấn đề lớn hơn rồi. Đối với CT, Xuân tự nhận mình tuyệt đối là một người có thâm niên, chuyên nghiệp. Dạng cao thủ gì hắn cũng đều gặp qua. Thế nhưng 4 trận chiến của Khô Lâu vẫn khiến cho hắn vô cùng chấn động, hắn đã xem video hết lần này đến lần khác, trong lòng hắn cũng đang giằng co. Cơ hội rất khó xuất hiện như sao băng xẹt cái rồi vụt mất, nắm bắt hay là không nắm bắt đây? Xuân biết rõ, đối thủ cạnh tranh của hắn đang chờ hắn xảy ra vấn đề, một khi xuất hiện sơ hở thì hắn sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thế nhưng nếu hắn thận trọng chờ đợi thì kết quả cũng sẽ là thoái vị thôi. Người này được không? Xuân đã xem một ngày một đêm, phân tích toàn bộ số liệu, cái hắn nhìn không phải là kết quả, 4 trận thắng liên tiếp chỗ nào cũng có, thậm chí có người còn thắng nhiều hơn. Thế nhưng khả năng xử lý tình huống tỉ mỉ như vậy, loại tự tin này tuyệt đối không phải người bình thường có thể có được. Xuân có 2 phán đoán, người này là người chơi mới hoặc trong đời thực người này cũng là cao thủ. Một tay lão luyện sẽ lơ đãng bộc lộ sự quen thuộc với chiến đấu, hơn nữa hắn hiển nhiên sẽ đi đường tắt, thế nhưng người này lại không như vậy. Còn cao thủ thì rất dễ dàng phán đoán, một số động tác chỉ có thiên tài mới có thể làm được, đây cũng là điều kiện thiết yếu để có thể tiến xa được. CT bắt đầu rất dễ, ai muốn chơi đều có thể mặc sức chơi đùa, nhưng muốn tinh thông, nhất là muốn đạt đến cấp độ cao nhất định thì cơ thể nhất định phải theo kịp mới được. Đã đạt đến cấp độ cao nhất thì cho dù không khó khăn như chiến sĩ cơ động cũng tương tự 7 đến 8 phần. Vương bài phi công tuyệt đối là cao thủ CT, mà cao thủ đỉnh cấp trong CT, có 5 phần khả năng trở thành vương bài phi công. Đây cũng là lý do mà vì sao cao thủ đứng đầu trong CT hầu như đều là sinh viên trong học viện quân sự. Người này chính là cơ hội sao? Đóng màn hình lại, Xuân có thể nghe được tiếng tim mình đang đập. Xuân bỗng nhiên vô bàn một cái, mở điện thoại ra. Thông báo toàn thể nhân viên, ngày mai 9 giờ sáng mở cuộc họp, tất cả mọi người đều phải đến đông đủ. Sau khi tắt điện thoại, Xuân lại đắm chìm trong bóng tối. Tốt nghiệp, tất cả học sinh lại bắt đầu một chặng đường mới, đối với Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô. Tạ Vũ Hân mà nói, mục tiêu cuộc sống của bọn họ đã thay đổi lòng trời lỡ đất. Ba người đang tụ họp trong quán cà phê tại trường trung học Thự Quang, có một chuyện tương đối may mắn chính là ba người đều nhập học học viện quân sự chiến thần. Ngoại trừ Tạ Vũ Hân là ván đã đóng thuyền, thì Vương Tranh và Nghiêm Tiểu Tô thật sự là biến hóa bất ngờ. Cha của Nghiêm Tiểu Tô đã nghiêm túc cho trường học một khoản tài trợ, nên rốt cuộc Nghiêm Tiểu Tô đã được tiến vào khoa kinh tế thương mại. Mà quan trọng chính là Nghiêm Tiểu Tô rất nghiêm túc. Tiệc sinh nhật lần trước quả thực đã cho hắn một đả kích rất lớn, thế nên gần đây, ngay cả CT hắn cũng không có chơi. Trong khoảng thời gian này, hắn đều theo cha hắn học tập, danh dự không phải là thứ mà người khác có thể cho mình. Mục tiêu của Tạ Vũ Hân rất rõ ràng, hắn muốn trở thành một hạm trưởng chiến hạm, sĩ quan cao cấp của Liên bang Thái Dương Hệ. Mục tiêu của Vương Tranh thì càng rõ ràng hơn, từ hồi bé cậu đã muốn trở thành một chiến sĩ cơ động xuất sắc, tuy giữa đường đã xảy ra thay đổi bất ngờ nhưng cuối cùng cậu cũng được như ý nguyện. Lão đại, Tiểu Vũ, ngày mai tớ muốn cùng cha đi sao hỏa một chuyến, tớ sẽ trở về trước khi nhập học, vì tương lai của chúng ta, người giàu có nhất thế giới, vương bài phi công, sĩ quan cao cấp hạm trưởng cũng ly nào. Nghiêm Tiểu Tô giơ ly cà phê lên, nhưng không ai hưởng ứng cả. Đáng ghét, hai người không cho tớ chút mặt mũi nào cả. Mà nghỉ hè rồi, hai người tính làm gì? Đi làm thuê, huấn luyện như cũ thôi. Tiểu Vũ, cậu thì sao? Vương Tranh quả thực rất cảm ơn Tạ Vũ Hân. Tên này tuy lạnh như băng, nhưng thật ra hắn là một người rất nhiệt tình. Tớ cũng có chút việc, tớ muốn đi xem nơi có trình độ cao một chút, châu Á không phải là điểm cuối, địa cầu lại càng không phải, ngân hà mới chính là thế giới của chúng ta. Ba người đều có ước mơ của riêng mình, địa cầu quá nhỏ, thế giới bên ngoài lại vô cùng rộng lớn, nếu cả đời cứ đứng ở nơi nhỏ bé này thì không thể nào nhìn thấy được thế giới bên ngoài bao la cỡ nào, bọn họ nhất định phải ra bên ngoài. Sau khi nhân loại tiến vào các hành tinh và đi trên biển thì rất nhiều nhà thám hiểm vĩ đại đã ra đời, giống như một khoảng thời gian vô cùng lâu trước đây, xuất hiện nhân vật tên là Mạ Ẻo Lạn, một nhà hàng hải vĩ đại, loài người rất tò mò đã mạo hiểm đi về phía trước, thám hiểm thế giới bao la, ba thiếu niên này cũng vậy, họ đương nhiên không chịu đứng mãi ở một nơi nhỏ bé này. Nghiêm Tiểu Tô cũng hiểu được, nếu như hắn không muốn bán băng vệ sinh cả đời thì chính bản thân hắn phải tự thay đổi. Mục tiêu sống của Vương Tranh và Tạ Vũ Hân đều rất rõ ràng. Thực ra Tạ Vũ Hân cùng với Nghiêm Tiểu Tô cũng từng khuyên Vương Tranh, thật ra nếu muốn tương lai phát triển tốt thì chiến sĩ cơ động không phải là một lựa chọn tốt, vừa vất vả, nguy hiểm, lại rất khó xuất đầu. Cấp bậc cùng với đãi ngộ của chiến sĩ vũ trụ tốt hơn nhiều so với so chiến sĩ dưới mặt đất, thế nhưng tính cách của Vương Tranh là như thế. Nghiêm Tiểu Tô cùng với Tạ Vũ Hân đều đã lên đường, bọn họ đã có thể thưởng thức được bầu trời mênh mông. Không hề nghi ngờ, chuyến đi này sẽ mang lại cho bọn họ một cái nhìn hoàn toàn mới. Vương Tranh cũng vì bọn họ mà cao hứng, nhưng bản thân cậu cũng có chuyện cần làm. Nhưng mà, lúc hai người đều không ở bên cạnh mình, Vương Tranh cảm thấy rất cô đơn. Trong điện thoại có hai tin nhắn, chắc chắn không phải của Tiểu Tô cùng với Tiểu Vũ, mà bản thân cậu cũng không hề có bạn bè khác, vậy là của ai? Hai tin nhắn đều rất bất ngờ, một cái là trong hòm thư, dường như là lúc đăng ký CT có dùng qua, mở ra xuất hiện một người trung niên. Người chơi khô lâu, chào cậu. Tôi chính Xuân Phó Tổng Giám Đốc CT khu vực trái đất, hy vọng có thể trò chuyện với cậu trong tương lai. Vương Tranh nhún nhún vai, đáng ghét. Đây là đạo lý gì chứ? Một người nghèo kết xác như cậu mà cũng lừa gạt. Đối với loại người này, Vương Tranh đương nhiên không thèm khách khí, trực tiếp nhắn một chữ cút. Vô cùng thoải mái xóa bỏ tin nhắn, loại người này nên bắt hắn lại rồi đánh một chân lên thân. Tin nhắn còn lại cũng vô cùng bất ngờ, lại là tin nhắn của Diệp Tử Tô. Bạn học Vương Tranh, tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu có thời gian rảnh không? Trong hình ảnh, biểu hiện của Diệp Tử Tô ngược lại rất chân thành, nhưng suy đoán đầu tiên của Vương Tranh chính là muốn hãm hại mình. Lần trước, sau tình huống mất mặt ở khách sạn Sảng Dì La, Vương Tranh cũng chưa từng gặp qua Nhạc Tinh. Nếu như nói hai người có duyên phận thì đó chắc chắn là nghiệt dương rồi. Diệp Tử Tô này tuy không đáng ghét giống như Nhạc Tinh, nhưng cậu với cô ấy có chuyện gì để nói với nhau chứ? Nhưng nếu như đối phương chủ động mời mà mình không đi thì dường như không phải phép. Thời gian, địa điểm. Vương Tranh nhắn tin trả lời, vừa mới chuẩn bị tắm rửa, điện thoại lại vang lên. 2 giờ chiều hôm nay, bên hồ nước cạnh trường học. Diệp Tử Tô trả lời rất ngắn gọn. Địa điểm không tệ, chẳng lẽ cô ấy muốn ném cậu xuống hồ?
Vương Tranh nhún nhún vai biểu hiện không quan tâm, thật ra nếu không phải lâm vào tình huống bất đắc dĩ lắm thì cậu không muốn tranh hơn thua với con gái. Chuyện lần trước có chút thê thảm, nhưng cũng vì Nhạc Tinh hơi quá đáng, nhưng cũng không quan hệ gì đến Diệp Tử Tô. Đúng 1 giờ 50 phút chiều, Vương Tranh đã đến nơi. Chỗ này, cậu và Tiểu Tô đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa, nhưng mà sau này chắc sẽ ít có cơ hội đến đây rồi. Không ngờ Diệp Tử Tô cũng đã đến, hôm nay Diệp Tử Tô mặc một chiếc áo thun rất đơn giản, trước ngực cũng không có logo gì, bên dưới là chiếc váy ngắn màu xanh da trời, tóc dài thắt bím đơn giản thả ở trước ngực. Không thể không nói, như nhìn cô lúc này rất là thoải mái. Vừa nhìn thấy Vương Tranh, Diệp Tử Tô lập tức mỉm cười, nói: "Tớ còn tưởng rằng cậu sẽ không tới." Vương Tranh cười cười, nói: "Nói thế nào thì chúng ta đều là bạn học, nhiều lắm là cậu ném tớ vào trong hồ, nhưng mà chỉ cần cậu nhớ vớt tớ lên là được." Diệp Tử Tô sững sờ, sau đó hiểu ý Vương Tranh nên mỉm cười, túi đầu nói với Vương Tranh: "Chuyện gần đây thật có lỗi, tớ xin lỗi." Vương Tranh vẫy vẫy tay. Thật ra cũng không có gì, chuyện này vốn không có đúng sai, huống chi cũng không liên quan đến cậu. Diệp Tử Tô lắc đầu. "Tớ cũng có một phần sai, thật ra thì Tiểu Tinh chỉ có chút kiêu ngạo, chuyện lần đó đã tạo nên đả kích rất lớn đối cậu ấy. Cậu ấy đã chuyển trường rồi, nhưng mà dù sao thì chúng ta vẫn là bạn học của nhau, tớ cũng là sinh viên năm nhất của hệ cơ giáp học viện chiến thần." "Vương Tranh à, chúng ta lại là bạn học rồi." Diệp Tử Tô đưa tay ra, nhìn qua bàn tay nhỏ bé trắng nõn, Vương Tranh nhẹ nhàng nắm lấy, cậu có cảm giác có chỗ nào đó không thích hợp. Lão cổ cũng thường nói, cẩn thận những lời đường mật, coi chừng sẽ trúng kế của kẻ xấu. Hôm nay, Diệp Tử Tô có thể nói chính là điển hình của nữ thần, chẳng qua cô đã chọn sai đối tượng thôi. "Làm sao cậu biết tớ thi vào hệ cơ giáp?" Diệp Tử Tô mỉm cười, nhẹ nhàng vén lọn tóc bị gió thổi bay tung tóe, nhẹ giọng nói: "Không biết cậu có tin hay không, từ đầu tớ đã cảm thấy cậu có thể trở thành một chiến sĩ cơ động, bất luận cậu có thể thi vào học viện chiến thần hay không. Tớ chưa từng thấy có người nào có thể kiên trì không ngừng huấn luyện trong 4 năm, bất kể gió mưa như vậy." Vương Tranh sững sờ. "Làm sao cậu biết?" "Ha ha, tại vì cậu quá chuyên tâm nên không phát hiện người thích luyện tập buổi sáng không chỉ có một mình cậu." Diệp Tử Tô cũng là một người luôn kiên trì huấn luyện, thật lâu trước đây Diệp Tử Tô đã chú ý tới Vương Tranh. Nhớ rõ một lần mưa rất to, Diệp Tử Tô quyết định ở lại trong ký túc xá nghỉ ngơi, cô cho rằng người kia sẽ không đi ra đâu, nhưng thông qua kính viễn vọng cô đã chứng kiến trong cơn mưa to như chút nước, Vương Tranh vẫn kêu to như cũ, đến nay mà Diệp Tử Tô vẫn còn nhớ rõ nụ cười trong mưa đó. Chương 15, quyển 1 chương 15, gầy cũng giết. "Ha ha, không ngờ cậu cũng thi vào hệ cơ giáp. Phái nữ làm cơ sư cũng không ít, tinh anh nhân loại tồn tại vô số, lại để cho nữ cơ sư chiếm một chỗ trong đội ngũ chiến sĩ lái cơ giáp. Ví như Ạt Lạn đế quốc hoàn toàn trái ngược với trái đất." "Ha ha, cậu đã quên nhà của mình làm nghề gì à?" Diệp Tử Tô nói. "Diệp gia sở hữu một công ty sản xuất linh kiện cùng với sửa chữa cơ giáp lớn nhất châu Á, tên là OMG. Mùa hè này, cậu có việc gì làm không?" "Không có chuyện gì, chỉ là làm thêm, huấn luyện, chờ đến lúc tựu trường thôi." Vương Tranh cũng không có giấu giếm tình huống hiện tại của mình, bởi vì chuyện này cũng không phải chuyện bí mật gì. "Vậy ư, mình cũng muốn thực tập, có hứng thú đến OMG hay không? Có thể tiếp xúc với lắp ráp cơ giáp." Diệp Tử Tô chớp mắt mấy cái, cô biết Vương Tranh không thể nào cự tuyệt lời đề nghị này. Ngược lại nguyên nhân cũng không phải là tiền lương gì gì đó, quan trọng là cô biết Vương Tranh rất yêu thích cơ giáp. Kiên trì một ngày một đêm, một tháng, ai cũng có thể làm được. Nhưng đối với chuyện mình yêu thích mà kiên trì suốt 4 năm là một việc không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Diệp Tử Tô cũng vì thừa kế sản nghiệp của gia tộc mà cố gắng, thế nhưng dù sao cô cũng là một cô gái, những thứ như trưng diện, tụ họp, dạ phố gì gì đó chắc chắn không thể thiếu. Nếu không bởi vì quan tâm đến thì cô làm sao có thể nhớ được tên của Vương Tranh, còn nói là vô cùng kinh ngạc về bậc gen 28 của Vương Tranh. "Nếu có thể như vậy thì cảm ơn cậu." Vương Tranh quả thật rất muốn tiếp xúc với cơ giáp thật sự. Diệp Tử Tô cười cười, nói: "Không cần khách khí, xem như là quà nhận lỗi, chúng ta huề nhau." Vương Tranh đột nhiên cảm thấy rằng nếu cô gái này thật sự hiền lành tốt bụng thì tốt biết bao nhiêu. Công việc thực tập ở OMG tốt hơn nhiều so với làm việc ở nhà hàng. Văn phòng trụ sở chính của OMG ở Bắc Kinh, Vương Tranh và Diệp Tử Tô đã làm việc ở đây 3 ngày, nhưng những người ở đây không ai biết Diệp Tử Tô là ai. Hai người đều lấy tư cách thực tập sinh bước vào, đại tiểu thư của OMG thật sự đến nơi này học tập. Nơi này có đủ loại bản vẽ phân tích mọi loại cơ giáp, các loại linh kiện. Công việc chủ yếu là nghiên cứu và sửa chữa, cái này có nghĩa là cung cấp cơ hội tìm hiểu rõ ràng về cơ giáp, không thể không nói đây chính là chỗ mà Vương Tranh muốn tới nhất.
Vương Tranh lựa chọn khâu thực hành, tiếp xúc trực tiếp với cơ giáp, đương nhiên không thể tránh khỏi việc khắp người dính đầy dầu mỡ. Diệp Tử Tô thì ở khâu quản lý thiết kế. Đã một tuần qua đi, Vương Tranh vô cùng hứng thú. Tiểu tử, lau sạch xe chưa? Tay chân nhanh nhẹn chút đi, phía sau còn rất nhiều công việc. Một lão đầu hơn 60 tuổi đi vào, thân thể lão trông có vẻ rất khỏe mạnh nhanh nhẹn. Vương Tranh đã hoàn toàn trở thành cu li của lão, mỗi ngày phải làm từ sáng sớm đến tối, có khi còn phải tăng ca, vừa bẩn thỉu vừa mệt mỏi. Con làm việc ông cứ yên tâm, lão la à. Ma lang hình V này đã hư hỏng thế này còn có thể sửa chữa sao? Không có cơ giáp nào mà ta không sửa được cả, leo xuống, lại đây nghỉ một lát đi. Vương Tranh từ trên cơ giáp tuột xuống, nói. Trang bị của khu vực châu Á chúng ta cũng quá kém đi, con nghe nói quân đội mặt trăng đã không còn 4 loại cơ giáp cơ bản này nữa rồi. Tiểu tử, không được khinh thường 4 loại cơ giáp cơ bản này, đây chính là nguồn gốc của cơ giáp. Những thứ mà bọn họ gọi là tiên tiến gì đó đều là từ cơ bản mà tăng thêm vũ khí thôi, dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, chỉ cần nắm vững được 4 loại cơ giáp này thì những thứ khác cũng đều là một bữa ăn sáng mà thôi. Lão La khá kiêu ngạo, nhưng mà Vương Tranh hiểu rõ, cái lao đầu ngang ngược này quả thật là một người có tài. Lão La rất thích tính cách của Vương Tranh, cậu không giống với những thanh niên trẻ tuổi nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Có thể nhìn ra được cậu thật sự rất yêu thích cơ giáp, lại cẩn mẫn. Đến đây một tuần, hễ là việc nào Lão La giao cho cậu đều làm rất kỹ càng, cho nên thỉnh thoảng, Lão La cũng không có trói buộc Vương Tranh. Nơi này có giới thiệu cặn kẽ về cơ giáp cùng với các loại linh kiện. Nếu như có hứng thú với cơ giáp thì không có nơi nào tốt hơn so với nơi này cả. Cả tuần nay, Vương Tranh đều ngủ trong kho hàng, nên những bản thiết kế tổng thể cơ giáp đối với cậu cũng không có gì là quá khó khăn, cậu nắm rất chắc những biểu đồ phân tích lập thể. Trong kho hàng này muốn linh kiện nào cũng có, đây chính là cơ hội tốt nhất để Vương Tranh có thể nắm rõ toàn bộ về cơ giáp. Nháy mắt đã hết một tuần, cuối cùng Vương Tranh cũng bị Lão La đuổi đi. Cuối tuần nên đi chơi thì nhất định chơi, thanh niên không cần phải gấp gáp, còn nhiều thời gian để học tập. Thực ra thì Vương Tranh rất lưu luyến bữa ăn miễn phí ở công ty. Đây cũng chính là phương pháp tiết kiệm chi phí sinh hoạt đấy. Tiệm Internet huynh đệ, ông chủ nhìn thấy Vương Tranh thì nước mắt lưng tròng, kể từ khi Nghiêm Tiểu Tô bỏ chơi CT, ông chủ quả thật đã tổn thất một phần lợi nhuận. Vì thế ông chủ còn tặng cho Vương Tranh một chai nước uống, chuyện này quả thật hiếm thấy mà. CT không chỉ có đối chiến, mà còn có khu sinh hoạt cộng đồng, cung cấp cho người chơi không gian để giao lưu trao đổi. Thực ra thì thế giới hư cấu chính là một cuộc sống khác, rất nhiều người có thói quen đi dạo trên diễn đàn. Nói chuyện phím, làm quen với bạn mới, nhưng Vương Tranh lại không có hứng thú với những chuyện đó, mà trực tiếp chọn ghép đôi. Khó khăn lắm mới nhín được chút thời gian để đánh một trận, chỉ mong là gặp được một đối thủ ngang tay, nếu không thì quá lãng phí tiền lên mạng rồi. Bạn học Vương đang cầu nguyện. Lúc này, một đám người đang đối chiến 5v5, khí thế ngất trời, trong kinh nói chuyện thì lại càng nhộn nhịp, có thể nói là khóc như mưa. Đột nhiên bên chiếm ưu thế lại đầu hàng, đây là tình huống gì ba? Khô Lâu Online ba. Người này là ai? Rất nổi danh à? Nghe nói là một người rất cử, có muốn đi xem thế nào không? Khu vực người chơi mới thì có thể đạt đến trình độ nào chứ? Tên tuổi của Khô Lâu đã rất vang dội ở khu vực người chơi mới rồi, biến mất một tuần chẳng những không giảm bất lực ảnh hưởng mà ngược lại còn khiến cho mọi người càng thêm chờ đợi, chủ yếu chính là cấp bậc này rất thiếu hụt cao thủ. Gần đây, Xuân mắc phải chứng bệnh đau đầu, chính mình gửi một bưu phẩm, ngược lại còn dọa cho đối phương sợ chạy mất, đây là chuyện gì? Vừa nghe Khô Lâu lọ dỉn, chứng bệnh đau đầu của ông cũng khỏe hơn rồi. Lập tức thông báo cho website game, tuyên truyền vị trí quảng cáo cấp độ A. Xuân Vũ bàn nói. Ông chủ à, việc này không tốt lắm đâu, nội nhỡ bị người của giám đốc nắm được. Lập tức đi làm. Dạ, ông chủ. Nhân viên vội vàng chạy ra ngoài. Bạn học Vương đợi ghép đôi giống như là khóc đòi ăn, hôm nay sao lại chậm như vậy, chẳng lẽ gần đây có ít người chơi? Ít sao? Diễn đàn đã bùng nổ. Tiêu đề màu đỏ chữ lớn, Khô Lâu xuất hiện, thủy quân đã hoành hành, độ chú ý rõ ràng tăng lên gấp bội. Hơn nữa ngoại trừ người chơi mới, cũng có một số cao thủ cũng bắt đầu chú ý tới. Mặc dù bọn họ vẫn cho rằng Khô Lâu là ID phụ của người nào đó, nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa tìm được người chơi tương ứng. Tuy nhiên, bọn họ không tin là hắn vẫn có thể giấu giếm được trong quá trình chiến đấu. Đương nhiên nếu như hắn thua, vậy thì không cần tìm được nữa. Len keng. Đối thủ ghép đôi với bạn học Vương rốt cuộc cũng xuất hiện rồi. Tuy rằng 4 trận thắng liên tiếp, nhưng tích phân rất thấp, tuy nhiên đối thủ ghép đôi đã rất mạnh. ID, một cây cờ đỏ chiến thần số 1. Chiến tích, 15 trận thắng, 1 trận hòa, 1 trận thua. Sở dĩ có 1 trận thua là bởi vì tỷ số thắng quá cao, nên ghép đôi với cơ giáp cấp bậc cao, trang bị của cơ giáp quả thật chênh lệch quá xa mới dẫn đến một trận thua. Không thể nghi ngờ, đây chính là ID phụ, mặc dù không có công khai thừa nhận, nhưng tất cả mọi người đều suy đoán đây chính là Justin ở trung đoàn cấp kim cương. Sau khi thua một trận thì ID phụ này cũng chưa từng xuất hiện nữa, không ngờ hắn lại xuất hiện lúc này. Tất cả diễn đàn đã nổ tung rồi, rất dễ nhận thấy, có vài người nhìn không thuận mắt, cách thức dùng ID phụ lôi kéo sự chú ý của mọi người tạo nên rất nhiều thù hận. Mấy năm trước rất phổ biến, nhưng bây giờ đã không ai làm vậy, nếu có người làm vậy chắc chắn sẽ có không ít cao thủ đến dạy dỗ hắn. Cái này không phải là đụng phải ngọn núi lớn rồi sao? Tâm lý Xuân Đông trầm xuống, ông thật sự không hy vọng Khô Lâu gặp gỡ với đối thủ mạnh như vậy quá sớm, nhưng đó không phải là chuyện mà ông có thể khống chế. Ông biết ID một cây cờ đỏ là của Justin, người này rất thích cắm cờ trên pháo đài sau khi tiêu diệt đối thủ, đây là một người chơi có tính cách tương đối hướng ngoại. Xếp trong top 10 ở khu vực châu Âu, Justin nhìn màn hình, khoe miệng nhấc lên một nụ cười đắc ý, hắn rất ghét nhìn thấy người khác trang bức, đương nhiên hắn trang bức là trường hợp ngoại lệ. Justin được mệnh danh là kỹ thuật toàn diện, có thể đem uy lực của cơ giáp phát huy đến mức tận cùng. Với hắn mà nói, người chính là cơ giáp cũng chính là người, siêu cấp linh hoạt. Một thanh thái kim đao hoành hành ngang dọc, trong lúc chiến đấu, khẩu hiệu của mọi người là không được cùng Justin cận chiến, bất thình lình giết hắn mới là chiến thuật tốt. Sở dĩ Justin xuất hiện là bởi vì cái tên nhóc khô lâu này lại đi theo con đường trang bức giống với hắn 2 năm trước, chiến thần số 1, thái kim đao. Chiêu này, hắn đã chơi qua 2 năm trước, cuối cũng vẫn thua, mà lần này hắn sẽ khiến cho tên này thua thảm hại. Đương nhiên dù cho bên ngoài có nói cái gì thì hắn cũng không thừa nhận. Khô lâu vs một cây cờ đỏ. Lần này vô cùng thú vị, hai cái trang bức cùng đối chiến, ai hơn ai đây? Phía website game đã nhanh chóng ra thông báo, ai mới thật sự là chiến thần. Tỷ lệ cờ lật vào đã nhanh chóng vượt qua 10 vạn, một mặt là bởi vì khô lâu, một mặt là bởi vì 2 năm trước, một cây cờ đỏ đã là nhân vật tạo ra kỳ tích. Nhất định là Justin, cái tên này không thích nhìn người khác nổi bật hơn so với hắn. Xem ra lần này rất là náo nhiệt, Justin luôn ổn định ở vị trí top 10 châu Âu, cho dù hắn không thắng được đối phương, nhưng có thể hấp thu được một chút ánh sáng từ đối thủ. Không thắng được sao? Cậu đúng là có khiếu khôi hài, sở trưởng của Justin chính là một đối một, sở dĩ hạng của hắn cao là bởi vì hắn quá hung mãnh, một đấu một cũng có thể tiến vào top 10 địa cầu. Bỏ đi, nói linh tinh cũng vô dụng, cứ dùng tiền vào quan sát trận này. Mã Khiếu cũng ngừng huấn luyện, cả đám đồng đội cũng bu lại bàn tán. Đội trưởng à? Một cây cờ đỏ đúng là Justin sao? Ừ, đây cũng không phải là bí mật gì. Chẳng qua hắn không biết là đối thủ mà hắn sắp gặp là ai thôi, ha ha. Mã Khiếu nói, tên tiểu tử này quá đắc ý rồi, trước kia một cây cờ đỏ quả thật rất mạnh, nếu như trang bị kém một chút thì với thao tác cận chiến của Justin có thể bù đắp lại, nhưng nếu như đối thủ ngang tay, cơ giáp lại trang bị giống nhau, vậy thì Justin chắc chắn cũng biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Đương nhiên buồn phiền cũng không có cách nào thay đổi được gì, nhưng mà xem ra tên tiểu tử này vẫn còn thù dai, muốn dùng khô lâu để lấy lại mặt mũi. Tuy nhiên Justin vẫn là một thằng đàn ông, chiến thần số 1 ứng chiến với chiến thần số 1. Vương Tranh cũng xem chiến tích của đối phương, đối thủ này không tầm thường, hơn nữa cũng lựa chọn chiến thần số 1, chắc chắn là hắn rất tự tin. Ông chủ, số người trả tiền đã vượt qua 2.000, vẫn đang tăng lên, chúng ta tuyên truyền trong khoảng thời gian quá ngắn, căn cứ theo lệ cũ, tình trạng loại này chỉ là nhất thời, nếu như chuẩn bị đầy đủ thì có thể vượt qua 5.000. Nhân viên hưng phấn nói, thế nhưng Xuân lại không có chút phấn khởi nào. Mấy đứa đáng chết này, chẳng lẽ không muốn nuôi khô lâu mập mạp một chút rồi mới giết sao? Bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu hấp dẫn một vài ánh mắt, lại giết rồi. Xuống vô lực phất tay, nói. Đi đi, chuẩn bị thật tốt, ta nghỉ ngơi một chút, quỷ tha ma bát, đầu lại bắt đầu đau đớn rồi. Chương 16, quyển 1 chương 16, bạo lực sát phạt. Đối chiến bắt đầu. Bản đồ ngẫu nhiên, sa mạc. Justin đương nhiên không cần phải chiếm tiện nghi gì, nhưng ông trời dường như cũng đứng về phía hắn. Lấy tư cách cao thủ cận chiến, nên Justin rất dễ thích ứng với mọi hoàn cảnh địa lý, nếu hắn đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất. Mà thông thường sa mạc đối với một tuyển thủ chính là không còn hy vọng, thao tác ở nơi này hoàn toàn khác biệt với những nơi khác. Khô lâu vs Justin. Hai cơ giáp xuất hiện ở trong sa mạc mịt mù vô tận, hơn nữa còn xuất hiện cùng một lúc, thế nhưng chiến thần số 1 của khô lâu rõ ràng đang lắc lư không cân bằng. Trong lòng một số người chơi thoáng chốc trở nên hồi hộp, đó chính là biểu hiện không thích ứng với môi trường sa mạc. Hễ bất cứ người chơi nào chưa thăng cấp đến tuyển thủ thanh đồng trở lên thì vĩnh viễn đều là tay mơ. Nhưng tay mơ cũng có giấc mơ, bọn họ hy vọng có một tay mơ có thể khiêu chiến những tên kiêu ngạo kia. Nhưng giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ, không ai tin tưởng khô lâu là tay mơ, nhưng hắn quả thực là tay mơ. Chiến thần số 1 ở trong sa mạc lảo đảo đi mấy bước, đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự không thích ứng với môi trường, bất luận kẻ nào lần đầu tiên điều khiển cơ giáp đi trong sa mạc đều như thế. Giờ Stin giờ khóc giờ cười, mẹ nó, một tên không có bản lĩnh mà còn học người ta trăng bức, hắn vẫn cho rằng đối phương có bản lĩnh thật sự nên mới tới, không ngờ kết quả lại là một tên tay mơ. Thế nhưng sau khi đi mấy bước, chiến thần số 1 đống dừng lại, cơ giáp hơi lún xuống một chút. Biểu cảm của giờ Stin cũng bình tĩnh trở lại. Người trong nghề vừa ra tay là biết ngay, tư thế của đối phương thoáng chốc đã trở nên không có chút sơ hở. U, thú vị nha, bất kể ngươi là ai, ta cũng sẽ đánh cho ngươi lộ nguyên hình. Giờ Stin cười hát hát nói. Tư thế của hai bên gần như giống như một giây, hai giây, ba giây, bầu không khí trở nên rất trang nghiêm, tất cả người chơi đều cảm thấy bầu không khí không được bình thường. Hai chiến thần số 1 gần như khởi động cùng lúc. Chiến thần số 1 ở trong sa mạc bay lên trời, mang theo vô số hạt cát bay tán loạn khắp nơi. Xem ra Khô Lâu đã thích ứng được với môi trường sa mạc rồi, nhưng rõ ràng biểu hiện chiến thần số 1 của giờ Stin lại càng linh hoạt, nhẹ nhàng, thoải mái hơn, danh hiệu cũng không phải chỉ để gọi cho vui. Ầm. Giờ Stin công kích tới, đây chính là thao tác vượt trội, Thái Kim đao bổ xuống đầu, mang theo sức mạnh không gì địch nổi. Tiếp theo mọi người đều biết cái gì là tấn công điên cuồng khiến cho đối phương không kịp thở, từ mỗi góc độ đánh giết đều là phong cách của chiến thần số 1. Nói cách khác, một kích liền kết thúc, chiến thần số 1 của Khô Lâu chỉ còn lại chút lực chống đỡ. Một khi giờ Stin thi triển bản lĩnh thì đối thủ chỉ có thể nhắm mắt xuôi tay thôi. Đám người Mã Khiếu ngơ ngác nhìn nhau, vốn lúc đầu bọn họ cho rằng mình có thể chứng kiến một trận long tranh hổ đấu, nhưng kết quả lại là cục diện như vậy. Đội trưởng à? Đây là cục diện gì chứ? Bất cứ ai cũng nhìn ra được trận đấu sẽ kết thúc sớm. Không phải là tên này cố tình thua giờ Stin chứ? Rất có thể. Chỉ có Mã Khiếu là trầm mặc, ngay từ đầu hắn cũng cho rằng Khô Lâu sẽ thua, thế nhưng dường như có điều gì đó không đúng lắm. Tuy đòn công kích của giờ Stin rất hung mãnh, nhưng lực phòng ngự của Khô Lâu cũng không phải hạng thường, Thái Kim Đao đã đỡ được toàn bộ công kích của giờ Stin. Nhưng nếu như tình huống không có chuyển biến thì chắc chắn không thể thay đổi được kết quả. Công kích của giờ Stin không phải chuyện đùa, coi như Mã Khiếu hắn có sử dụng thú hình cơ giáp cũng không dám để cho giờ Stin làm như vậy. Đây là lần đầu tiên giờ Stin gặp được một đối thủ có sức chịu đựng giỏi như vậy, công kích mãnh liệt như vậy mà không thể phá vỡ thế phòng ngự của đối phương. Cơ giáp của đối phương đã có chút lắc lư, hắn cũng đã phát ra một đòn công kích cực mạnh, thế nhưng đối phương lại giữ trọng tâm vô cùng tốt. Ba mẹ nó, người này là ai? Cốt đầu đã từng nói, mất đi trọng tâm chính là mất đi tính mạng. Bất luận là Trung Bình Tấn hay là Mai Hoa Thung đều là huấn luyện giữ thăng bằng cấp độ cao. Lúc này, Vương Tranh đã cảm thụ được một cách sâu sắc những gì cốt đầu đã dạy cho cậu. Hạt cắt đã khiến cho một chân cơ giáp lún sâu một chân lún cạn, nếu phát ra công kích quá mạnh sẽ mất thăng bằng, nhưng... Thật sự rất thú vị, đối thủ này vô cùng thú vị. Kiên trì. Vương Tranh cực kỳ nhẫn lại, từng đao hóa giải thế tấn công của giờ Stin, Thái Kim đao va vào nhau lóe lên tia lửa bắn ra bốn phía. Không biết bao lâu rồi khu vực tay mơ chưa từng có trận chiến như vậy. Người chơi bình thường căn bản không thể tiếp nổi một đòn công kích như vậy, hoặc là thất bại tử vong, hoặc là lưỡng bại câu thương. Nhưng đối mặt với công kích cuồng bạo như thế của một cây cờ đỏ, mà Khô Lâu lại hóa giải toàn bộ. Nhưng mà đối thủ của Khô Lâu là giờ Stin. Lốc xoay áp chế của giờ Stin đã tiêu hao rất nhiều, nếu như đối thủ có sức lực bền một chút, không cách nào giành được tiện nghi, thì khó có thể đoán trước thắng bại. Nếu như không xuất ra bản lĩnh chân thật thì không được rồi. Thái Kim đao mạnh mẽ đâm liên tục ba nhát, mang theo sức mạnh không gì sánh nổi, trong nháy mắt đã tạo ra được một cơ hội nhỏ không đến một giây. Thái Kim đao của một cây cờ đỏ biến thành phản thủ đao, chiêu thức này vừa xuất ra thì những người chơi chưa biết đều đoán được đây chính là chiêu giết người sở trường của giờ Stin điên cuồng quái tử thủ. Chiến thần số 1 tựa như một con quay điên cuồng tiến về chiến thần số 1. Đương 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 đương. Giết 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 giết. Tia lửa bay khắp trời. Cũng chỉ có giờ Stin mới có thể dưới tình huống không có không gian thi triển này tìm ra cơ hội ra tay, đối thủ chắc chắn không có cách nào trốn tránh. Ẩm. Chiến thần số 1 của Khô Lâu bay ra ngoài. Phải kết thúc sao? Ẩm. Chiến thần số 1 vững vàng tiếp đất, giờ Stin không tiếp tục truy kích, bởi vì xoáy kích tốc độ cao sẽ làm cho chân cơ giáp hãm vào trong cát, nếu như cưỡng ép truy kích ngược lại sẽ cho đối phương cơ hội phản kích. Con mẹ nó, cái tên này là ai? Làm sao có thể chịu được chứ? Bạo kích liên hoàn ngược lại cho hắn cơ hội hắn mượn lực thoát khỏi chiến trường, những đối thủ mà hắn quen biết cũng không có mấy người làm được. Cuộc chiến lại tiếp tục tiến hành, tất cả người chơi đều có một loại cảm giác hít thở không thông, mẹ nó, từ lúc nào khu tay mơ lại có trận chiến như vậy. Mặc dù không phải là cơ giáp cao cấp hoa lệ nhưng đã có loại tàn khốc này rồi. tiểu tử, bất kể ngươi là ai, hôm nay ta nhất định sẽ hạ ngươi. Justin âm thầm nói, đây là chiêu thức bí mật mà hắn mới luyện năm nay, hắn không có ý định dùng chiêu này ở những trận tranh tài như vậy. Vương Tranh có thể cảm giác được đối phương đang tỏa ra sát khí, cậu rất mong chờ chiêu thức phía sau của hắn. Hai chiến thần số một gần như khởi động cùng một lúc, đùng đùng lao tới đối phương. 20 thước, 15 thước, 10 thước. Trong nháy mắt, chiến thần số một của một cây cờ đỏ ra tay trước, chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái, cắt vàng dưới chân hắn tức khắc nổ vàng, cắt bay mù mịt, không nhìn thấy được gì cả. Người chơi ủng hộ Khô Lâu nhất thời ngẩn ngơ, mẹ nó, không biết xấu hổ, hắn lại dùng ám chiêu. Trên chiến trường không phân biệt âm dương, sở dĩ giờ Stin cận chiến rất hung mãnh là bởi vì hắn biết lợi dụng hoàn cảnh chung quanh, khiến cho hắn dù ở dưới tình thế không thuận lợi cũng có thể trở mình. Mà lúc này, giờ Stin đã bay lên cao, đây chính là chiêu xoay chuyển quái tử thú mới nhất của hắn. Công kích từ trên cao sẽ khiến cho độ khó khi thao tác tăng lên ít nhất 5 phần, nhưng vì giờ Stin đã luyện tập hơn nửa năm nên cuối cùng hắn cũng có thể sử dụng một cách linh hoạt. Cho dù chúa trời có đến cũng bị hắn đánh đến quỷ gối xin tha. Nhưng mà mục tiêu đâu rồi? Thình lình trước mặt hắn xuất hiện thêm một cơ giáp. Chính là chiến thần số 1 của Khô Lâu. Mẹ nó, thái kim đao biến thành phản thủ đao, ngươi nghĩ đây là kỹ thuật của học sinh tiểu học ư? Xoay chuyển trên không quái tử thủ kim đao của Justin, thái kim đao đang điên cuồng khóa chặt đối phương, nhưng vấn đề là chiến thần số 1 ở đối diện cũng sử dụng điên cuồng quái tử thủ. Đao hợp kim tần số cao chạm vào nhau, tóe ra một chuỗi tia lửa, cơ quan khu động điên cuồng phun ra động lực chống đỡ hai chiếc cơ giáp. Cả khu khán giả im ắng không tiếng động. Hai chiếc chiến thần số một gần như đồng thời tiếp đất, bởi vì công kích tàn bạo như vậy, nên người nào xuất thủ trước thì người đó sẽ thắng. Không ngờ là Justin, đúng là Justin, thái kim đao của hắn giơ lên trước tiên, giờ. Đây chính là thực lực của át chủ bài châu Âu. Thế nhưng Justin chợt phát hiện cơ giáp lại càng ngày càng phóng to trước mắt mình. Ầm. Một tiếng nổ rung chuyển trời đất, mẹ nó, đây là dùng đầu làm rùi sao ba. Ngay lúc tiếp đất, chiến thần số 1 của Khô Lâu không dùng vũ khí mà trực tiếp dùng đầu đụng tới, mà lúc đó thái kim đao của Justin chỉ vừa mới nâng lên thôi. Rắc. Phản thủ thái kim đao trượt ra ngoài, từng chuỗi tia lửa nổ tung bốn phía, đầu cơ giáp của một cây cờ đỏ tung bay, đã bay đi rất xa. Trên cổ lóe ra tia lửa cực kỳ chói mắt. Ầm. Nổ tung. Khô Lâu VN. Khu khán giả vẫn là một mảnh yên tĩnh như cũ, Justin át chủ bài châu Âu bị nổ tung ba. Hơn nữa đối phương còn dùng điên cuồng quái tử thủ cùng với phản thủ đao cao cấp sở trường của Justin 3. Vương Tranh cảm thấy ma phương ở trước ngực cuối cùng cũng nóng lên một chút, không dễ dàng nha, khó khăn lắm mới có chút phản ứng. Thoát khỏi CT, Vương Tranh cần thời gian để hồi tưởng lại trận chiến một chút, những gì mà bản thân đã trải qua trong trận chiến. Quan trọng nhất phải lĩnh ngộ được tất cả những gì trong ký ức, đối thủ này vô cùng am hiểu cận chiến, lốc xoáy cùng với phản thủ đao quả thực có thể nâng cao tốc độ công kích. Nhưng mà một chiêu này lại rất tiêu hao thể lực, cơ bản chính là tự dồn mình vào tử địa sau đó tìm cách hồi sinh, không cho bản thân mình quá nhiều đường sống. Chiêu này dùng trong trận chiến một đấu một cũng không tồi, nhưng nếu là quần chiến thì chẳng khác nào là tự đưa mình vào chỗ chết. Đây chính là chiêu thức liều mạng giết đối thủ. Sau khi nhớ lại hơn 10 phút thì Vương Tranh mới mở mắt ra, sảng khoái, có thể rời khỏi được rồi, tránh cho ông chủ tăng thêm tiền. Tuy chỗ ngồi bình thường rẻ hơn một chút, nhưng Vương Tranh đã quen ngồi ở khu VIP. Bởi vì nơi này rất tiến tĩnh, hơn nữa khoang điều khiển cũng tốt hơn một chút. Hắn thoải mái, tiêu sái, như một áng mây không vướng bận sự đời, khu vực khán giả đã bùng nổ. Tên đó là ai vậy? Quá trâu bò rồi. Cả giờ Stin cũng bị thua. Hơn nữa còn dùng điên cuồng quái tử thủ mà giờ Stin am hiểu nhất nữa. Những thành viên trong chiến đội Long Thần cũng sợ đến ngây người, vậy mà cũng có thể trở mình. Các anh em ở lại xem kỹ đoạn phim thu lại, tôi đi hỏi thăm sức khỏe giờ Stin một chút. Mã Khiếu cười lớn đi ra ngoài cửa, bấm điện thoại. Justin đang ngẩn người, điều này sao có thể chứ ba? Cao thủ xuất hiện, trong đầu hắn lần lượt tìm kiếm đối thủ, thế nhưng trong số những người hắn quen biết, không ai có thể làm được kỹ thuật như vậy cả. Điện thoại đột nhiên vang lên là Mã Khiếu, chẳng lẽ là cậu ta? Mã Khiếu, đừng nói tiểu tử cậu ăn phải học môn kích thích rồi nha. Justin hét lên. Ha ha, nếu như là tớ thì sướng rồi, tớ gọi chỉ để thăm hỏi sức khỏe cậu một chút thôi. Át chủ bài quân đoàn châu Âu lại bị nổ tung, mùi vị ra sao? Mẹ nó, cút xéo, cẩn thận tớ cờ cờ thật với cậu đấy. Hai người là đối thủ cũ, tuy lén lút liên lạc nhưng quan hệ rất tốt. Đừng có thương tâm, cậu không phải là người thứ nhất. Mã Khiếu cười khổ nói. Cái tên Long Thần 007 là của cậu sao? Con bà nó, vốn là tớ muốn thể hiện bản lĩnh trước mặt người mới, nhưng kết quả lại bị một tên tay mơ kết liêu. Người này quả thật có tài đấy, hắn dường như rất giỏi bắt chước người khác. Mặc kệ hắn là ai thì tớ nhất định phải tìm ra, nhất định phải tìm lại mặt mũi. Chiến thần số 1 không thể phát huy toàn bộ sức mạnh. Trong lòng giờ Stin cảm thấy rất khó chịu, buồn bực chính là đối thủ lại dùng chiêu thức của hắn để kết liễu hắn. Ha ha, nếu như cậu tìm được thì nói với tớ một tiếng. Xuân đang ngồi ở trong phòng làm việc xoa bắp đầu, hắn muốn suy nghĩ một kế hoạch mới, thế nhưng chiêu dùng được đều đã dùng qua. Chiêu mới đâu dễ nghĩ ra vậy chứ, hay là dùng tiền, nhưng mà bộ phận tài vụ quản lý thu chi rất gay gắt, khoản tài chính lớn rất khó được phê duyệt. Chương 17, quyển 1 chương 17, thấp thỏm. Ông chủ, thắng thắng rồi. Thắng cái đầu cậu đấy, giờ Stin thắng chẳng phải là một chuyện rất bình thường sao, cái tên này sớm không ra, muộn không ra, mà lại đến vào lúc này, muốn làm ta bẽ mặt đây mà. Xuân nói lầm bầm, vừa nghĩ đến đây thì đầu lại đau nhức. Không phải đâu ông chủ, Khô Lâu thắng, còn dùng chiêu của giờ Stin để đánh bại giờ Stin nữa chứ. Số người xem trực tiếp đã đột phá 5.000, diễn đàn suýt nữa nổ tung, điểm số cờ lạch vào đã vượt qua 10 vạn rồi. Xuân cơ hồ là từ trên ghế bắn vụt dậy. Cái eo già yếu của ông giống như là hồi phục đến năm 18 tuổi. Cái này sao có thể chứ? Đúng vậy, chuyện này sao có thể xảy ra? Giống như một quả bom nổ dưới nước, đem rất nhiều người nổ ra, so với trận đánh với Long Thần 007 hoàn toàn khác biệt. Dù sao thì mọi người chỉ suy đoán thôi, rất nhiều chiêu thức người chơi có thể bắt chước theo. Nhưng rất nhiều người biết một cây cờ đỏ là ai, hơn nữa còn có thể đem điên cuồng quái tử thủ thi triển đến trình độ này, nhất định là Justin. Tính cách người này rất là thẳng thắn, bí mật đối đầu với bạn bè cũng là chuyện bình thường. Thế mà một người tiếng tăm lừng lẫy như giờ Stin lại bị một tên vô danh đánh bại. Rất nhiều người chơi đang xem video phân tích, rõ ràng lúc vừa mới bắt đầu, tên này không thích ứng với môi trường sa mạc. Một số động tác, người chơi mới đều có thể nhận thấy, trước kia lúc bọn họ mới tiến vào sa mạc cũng như thế này, một chân lún sâu, một chân lún cạn, có một số còn bị ngã sấp. Thế nhưng Khô Lâu dường như có thể thích ứng ngay lập tức. Năng lực thích ứng của hắn cao đến bực nào chứ ba? Chẳng lẽ hắn diễn trò? Nếu là như vậy thì hắn diễn cũng quá giống thật đi, có thể đoạt giải Oscar Ngân Hà nữa ấy chứ. Tua chậm lại chiêu điên cuồng quái tử thủ quả thực ẩn chứa sức mạnh kinh hồn. Chiêu thức chiến đấu kình bạo như vậy coi như ở khu cao cấp cũng rất hiếm thấy, hai người đều đem chiến thần số 1 thi triển đến trình độ cực hạn. Mà sự ứng phó với tình huống của hắn lại càng làm cho bất cứ người nào cũng bất ngờ, vậy mà dùng đầu. Với danh hiệu ứng phó với mọi tình huống của Justin mà lại bị một đầu đụng chết. Tuyệt kỹ thần kỳ của Khô Lâu lại xuất hiện. Phân tích tuyệt kỹ mới nhất xoay chuyển điên cuồng quái tử thủ trên không. Truyền thuyết bắt đầu, kế tiếp là ai? Ai có thể ngăn cản bước tiến của Khô Lâu? Bạn học Vương vừa ăn mì tôm, vừa xem tin nhắn điện thoại, trời, một phân tiền cũng không có, chuyện gì đã xảy ra? Cứ tiếp tục như vậy thì mì tôm cũng không ăn nổi. Điện thoại vang lên tiếng tít tít, là Diệp Tử Tô. Có chuyện gì vậy Tử Tô? Diệp Tử Tô dở khóc dở cười. Lúc này trong miệng Vương Tranh còn đang ngậm một bữa mì, cậu ở nhà đều ăn cái này. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu sao? Tiểu Tinh không có ở đây, một mình tớ chả biết làm gì, cùng đi ca hát đi. Vương Tranh lau mồ hôi hột. Khu khu, cái này rất nguy hiểm. Thế nào? Lúc còn bé, một lần tớ ca hát đã đem vật nuôi nhà người ta dọa ngất. Diệp Tử Tô bật cười. Yên tâm đi, sức đề kháng của tớ rất mạnh. Hơn nữa tớ hát cũng rất dễ nghe. Nhắc mới nói, sau khi tiếp xúc với nhau, Vương Tranh cảm thấy Diệp Tử Tô cũng không tệ. Là con gái có chút kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, sau khi hiểu nhau cũng có thể làm bạn bè. Huống chi hai người còn là bạn học, học chung suốt thời trung học, lên đại học cũng học cùng nhau, Âu cũng là một cái duyên. Kết quả đã chứng minh, bạn học Vương quả thật không thích hợp ca hát. Mặc dù cậu rất cố gắng hừ hừ, nhưng cũng làm cho Diệp Tử Tô cười nghiêng ngả. Hình tượng thuộc nữ gì đó đều vứt tận 9 tầng mây. Chớp mắt một tháng đã qua đi, nhất là cuộc sống của Vương Tranh vô cùng phong phú. Lúc học viện chiến thần mở cửa liền có thể khảo nghiệm cơ thể, nhất là đối với sinh viên hệ quân sự. Nếu như quá kém cỏi sẽ trực tiếp bị đào thải, Vương Tranh cũng không dám lười biếng, dù sao thì cậu cũng không phải đi theo con đường trúng tuyển chính quy, không thể như xe bị tuột dây xích được. Tại văn phòng làm việc tại tổng bộ OMG, có trên 100 tên công nhân đang góp phần châm dầu vào lửa cho 10 kỹ sư bảo trì sửa chữa trẻ tuổi. Chú La Mỗ, Vương Tranh mới học có 1 tháng thôi, bây giờ cho cậu ấy đi thi thì có phải là quá gấp hay không? Trong đám người, Diệp Tử Tô cũng có chút lo lắng, OMG định kỳ sẽ tổ chức giải đấu bảo trì và sửa chữa, mục đích là khích lệ các kỹ sư. Nhưng kết quả lại ngoài tưởng tượng của mọi người, lần này La Mỗ lại để cho Vương Tranh ghi danh. La Mỗ bất ngờ nhìn Diệp Tử Tô một cái. Tiểu nha đầu. Cháu tốn nhiều công sức đưa cậu ấy vào đây, chẳng lẽ không biết thực lực của cậu ấy sao? Diệp Tử Tô có hơi sừng sờ, thực lực của Vương Tranh. Cô cảm thấy Vương Tranh là một người nghiêm túc, lại rất nỗ lực. Thế nhưng chuyện đó lại không có quan hệ gì đến tư chất, huống chi bậc gen của cậu ta thực sự. Nha đầu à, đừng quá để ý đến bậc gen, đó chẳng qua là một con số tham khảo thôi. La Mô nói, lúc đầu, hắn không hề bằng lòng nhận Vương Tranh, nhưng lại không chịu được nha đầu Diệp Tử Tô cầu xin nên mới nhận Vương Tranh. Ai ngờ lại nhặt được một bà bối. Giải đấu đã bắt đầu, 10 tuyển thủ dự thi đều là kỹ sư ưu tú đến từ tổng bộ cùng với những khu vực xung quanh. Vương Tranh cũng được xem là một người lạ mặt nhất trong số 10 người, nội dung so tài lần này chính là tháo dỡ bộ phận chính của máy huấn luyện. 10 người nhanh chóng trèo lên cây thang, tuổi tác đám người đều khoảng chừng 30 tuổi. Vương Tranh so với bọn họ quả thực rất non nớt, thế nhưng tốc độ của Vương Tranh lại không hề chậm. Diệp Tử Tô cũng đang chăm chú quan sát, Vương Tranh nhanh chóng bắt tay vào làm, giống hệt như một kỹ sư lão luyện vậy, nhanh chóng tháo dỡ cơ giáp. La Mỗ vướt râu mép, liên tục gật đầu, tên tiểu tử này không có điểm nào giống một lính mới, quan trọng là ở thời điểm thi đấu có thể bình tĩnh, không có chút căng thẳng. Ngược lại dễ nhận thấy Vương Tranh lại vô cùng hưng phấn. Tiểu nha đầu, tên tiểu tử này là một nhân tài, nhưng mà làm kỹ sư thì quá đáng tiếc. Tuy rằng ta chưa nhìn thấy được thế giới bên ngoài nhưng ta dám khẳng định, thằng nhóc này tuyệt đối không phải là vật trong ao. La Mỗ quả thực rất hài lòng với Vương Tranh, trong lòng Diệp Tử Tô cũng bắt đầu nhảy múa. Cái gì mà chưa nhìn thấy thế giới bên ngoài chứ? Ở phương diện xử lý những nghi nan hỗn tạp của cơ giáp, La Mộ chính là chuyên gia, cũng là át chủ bài của OMG, những lỗi nho nhỏ đâu đến phiên ông ra tay. Thực ra La Mộ đã có thể về hưu từ sớm rồi, nhưng bởi vì yêu thích cơ giáp nên mới một mực ở lại OMG. Thật ra thì Học viện Chiến Thần đã từng mời ông làm giáo sư, dạy một số môn tự chọn của hệ cơ giáp. Chú à, thực ra thì chú có thể suy nghĩ lại lời đề nghị của Học viện Chiến Thần. Chú có thể đem những kỹ thuật tuyệt diệu của mình truyền lại cho thế hệ sau. Ha ha, cháu nghĩ ta không biết thanh niên bây giờ nói như rồng leo, làm như mèo mửa sao. Sợ dơ, sợ mệt, thích khoe mẽ. La Mô nói. Chú à, không phải là có học trò như Vương Tranh sao. Chú phải đem bộ phận ưu tú này bồi dưỡng chứ. Diệp Tử Tô tiếp tục lôi kéo La Mô. La Mô như vậy chứ là kỹ sư thâm niên, khá có lực ảnh hưởng trong giới. Lại có cổ phần trong công ty OMG. Nếu như ông có thể đảm nhiệm vị trí giáo sư cho Học viện Chiến Thần, thì đối với hình tượng của OMG cũng là một chuyện tốt. Chậc chậc, tiểu nha đầu, đừng cho là ta không biết cháu đang tính toán cái gì. Tuy nhiên, nghe qua cũng có chút đạo lý, để ta suy nghĩ lại. Không thể không nói, Vương Tranh quả thật làm cho La Mỗ có cái nhìn khác đối với bộ phận sinh viên. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Vương Tranh chính là người đầu tiên leo từ cơ giáp xuống, 18 phút 65 giây. Kỷ lục mới nhất đã xuất hiện. La Mỗ cười to, gật gật đầu. Không thể tưởng tượng được, bình thường, thành tích tốt nhất của thằng nhóc này cũng là 25 phút, đúng là nhân vật điển hình đột phá tại trường thi. Trọng tài đã cầm dụng cụ đo lường kiểm tra kết quả lắp ráp, chỉ chốc lát đã dùng tay ra dấu OK, tiếng vỗ tay phía dưới lại càng mãnh liệt hơn. Danh sư xuất cao đồ. Diệp Tử Tô cũng vỗ tay, đây chính là một kết quả ngoài ý muốn. Bạn học Vương thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng thành công. Tiền lương thực tập cộng thêm tiền thưởng đã đủ đóng học phí rồi. Gần đây, xuống như ngồi trên chảo nóng, nhắn cho Khô Lâu không biết bao nhiêu tin, thế nhưng lại như đá chìm xuống biển không thấy tin tức. Ông liên tục suy xét chỗ nào không đúng, thế nhưng dù nằm mơ hắn cũng không thể nào ngờ được nguyên nhân chính là tiền thưởng quá ít. Khoản tiền thưởng đầu CT được phát ngay lập tức, thế nhưng những lần sau cần phải tích lũy đến một số lượng nhất định mới có thể phát một lần, ông đâu biết người nào đó đã đem nó nấu thành cơm từ lâu rồi. Vương Tranh toàn tâm học. La Mỗ cũng thật tâm truyền thụ kinh nghiệm. Thanh niên không sợ bẩn, không sợ mệt nhọc, quan trọng nhất chính là La Mỗ nhìn ra được thằng nhóc này yêu thích tận trong nội tâm. Cuối cùng Vương Tranh đoạt giải quán quân trận tranh tài bảo trì và sửa chữa, cũng phá vỡ kỷ lục 1 giờ 13 phút của La Mỗ. Vương Tranh dùng 50 phút, lần đầu tiên có người dùng thời gian chưa tới 1 tiếng đồng hồ. Năng lực khiêu chiến kỷ lục của bạn học Vương quả thực người bình thường không thể so sánh được. Điều khiến Vương Tranh cao hứng chính là một tháng này cậu thức khuya dậy sớm đều xứng đáng. Cuối cùng cậu không cần vì học phí mà giàu gì nữa, chỉ bỏ ra khoảng thời gian rất ngắn, mà thu hoạch được rất lớn. Vương Tranh đã hiểu rõ cấu tạo cơ bản của cơ giáp, có thể nói là ngoài việc tìm hiểu cơ giáp còn quen được một người bạn tốt như Diệp Tử Tô. Thật ra nữ thần cũng không phải cao đến mức không thể leo tới, kết giao bằng hữu phải xem cảm giác. Chẳng phải có một người mập mạp mặt chữ điền đã từng nói đến hai chữ duyên phận sao. Nghiêm Tiểu Tô cùng với Tạ Vũ Hân đều đã trở về, trong khoảng thời gian mọi người rời khỏi trường học đều phát sinh biến hóa. Mặt của Nghiêm Tiểu Tô càng thêm tròn, thế nhưng Nghiêm Tiểu Tô đã có sự lột xác rất lớn. Hành trình đến hỏa tinh lần này đã cho hắn mở mang tầm mắt. Hiện tại, Nghiêm Tiểu Tô ngược lại có phần cảm tạ Nhạc Tinh, nếu không phải vì cô ấy thì Nghiêm Tiểu Tô vẫn còn đần độn không tìm thấy mục đích sống của mình. Tạ Vũ Hân lại không có kể nhiều về những gì hắn đã trải qua, cậu ta luôn như vậy. Nhưng có thể nhìn ra được, lần này đi xa cũng đã làm cho cậu ta tràn đầy ý chí chiến đấu. Học viện quân sự chiến thần khai giảng. Cửa học viện chiến thần người đông nghìn nghịt, đủ loại xe hoạt động bằng từ tính hoa lệ tấp nập khắp phố, khắp nơi đều là sư huynh sư tỷ nhiệt tình hướng dẫn. Nhất là các sư huynh bộc phát cảm xúc mạnh mẽ trước nay chưa từng có, con mắt tựa như lôi xạ thương quét sạch đám người, chốc lát đã phát hiện ra mục tiêu, liền tức khắc xông lên. Những sư muội trẻ tuổi xinh đẹp cỡ nào chứ, đầu năm phải tiên hạ thủ vi cường, sau đó thì bắt tay hành động uống canh, có rất nhiều người tình nguyện làm. Nhưng ba người Vương Tranh, Nghiêm Tiểu Tô, Tạ Vũ Hân đứng ở đây nửa ngày cũng không thấy người chú ý tới. Ba người cứ như vậy mà đứng nhìn cổng chính của học viện chiến thần. Cổng này rách nát quá, chờ tớ có tiền sẽ đổi lại thành cổng hoa lệ nhất hệ ngân hà luôn. Vương Tranh và Tạ Vũ Hân cười. Vương Tranh, tớ không tin lần nào cậu cũng khi 60 điểm là chuyện tình cờ. Lần này hy vọng sẽ được đọ sức công bằng với cậu. Tạ Vũ Hân đột nhiên nói. Vương Tranh sững sờ. Phóng ngựa tới đi. Ba người chia nhau đi báo cáo, Vương Tranh đi tới hệ cơ giáp. Giáo sư Chiêu Sinh gỡ gỡ mắt kính, nói. Em xác định ở hệ cơ giáp. Nơi này không có tên của em. Bạn học Vương Tranh là người, việc này không phải là lừa dối mình đó chứ. Lão sư, phiền cô tra lại lần nữa. Vương Tranh đúng không? Để ta tra lại xem. Em học hệ vật lý, đi nhầm rồi, ra cửa quẹo phải, đi qua ba giao lộ nữa sẽ tới. Người kế tiếp. Vương Tranh có chút mơ hồ, đây là tình huống gì chứ, không phải nói là học song song hai học vị cơ giáp với vật lý sao? Chẳng lẽ... Vương Tranh đã tìm được khoa vật lý, hỏi rất nhiều người mới tìm được Tiếu Phỉ. Tiến sĩ, vì sao hệ cơ giáp không có tên em? Vương Tranh nhìn chằm chằm Tiếu Phỉ, có chút sốt ruột, cậu cũng không muốn cả ngày tiếp xúc với một đống con số. Tiếu ngẩng đầu lên mỉm cười, nói. Bình tĩnh chút, ngồi xuống trước đi. Tiến sĩ không phải đang đùa giỡn với em chứ? Em nhớ là cô đã đáp ứng em có thể học song song hai hệ mà. Vương Tranh tráng váng đầu óc, cậu đã bỏ lỡ đợt ghi danh tổng quân rồi. Chương 18 Quyển 1 chương 18, các bạn nhỏ cùng nhập học. Ha ha, Tiếu Phỉ ta có khi nào nói mà không giữ lời chứ? Em lấy thân phận sinh viên được tuyển chọn đặc biệt vào hệ vật lý. Cổ lão đầu cũng đặc biệt cho phép em chiếm một vị trí dự thính ở hệ cơ giáp. Ánh mắt của Tiếu Phỉ nhìn Vương Tranh giống như nhìn một con mồi vô cùng ngon miệng. Vương Tranh sững sờ, ôi trời, không có bằng tốt nghiệp hệ cơ giáp thì sau khi cậu tốt nghiệp làm sao có thể tham gia vào quân đội chứ? Còn lựa chọn nào khác hay không? Bạn học Vương à? Làm người không nên dễ bị kích động quá, phải suy nghĩ cho kỹ, em đã không còn đường lui nữa rồi, học phí chắc chắc không được trả lại. Hơn nữa đợt trưng binh năm nay đã kết thúc, đúng rồi, cho dù chưa có kết thúc thì ta cũng có biện pháp khiến cho em không qua được. Cho nên em hãy ngoan ngoãn làm trợ lý cho ta đi, nếu như em có bản lĩnh khiến cho hệ cơ giáp nhận em thì hãy từ chối. Tiếu Phỉ cười nói, nụ cười gian ác, vị tiến sĩ thiên tài này nổi danh là Độc Các A, chỉ tiếc là Vương Tranh đã bị bề ngoài của cô mê hoặc. Đây cũng là lần đầu Tiếu Phỉ cảm thấy có một học sinh khiến cô hài lòng, hoàn toàn khác biệt với những đứa ngốc nghếch đến chết đi được kia, làm sao cô có thể để Vương Tranh chạy mất được chứ? Vương Tranh không nói gì, đây là chuyện gì chứ? Từ trước đến giờ cậu không hề có hứng thú với vật lý. Trước đây, chẳng qua cậu chỉ cùng cụ già cô độc tán gẫu thôi, vì dù sao thì lão cổ cũng thật đáng thương. Bạn học Vương à? Thật ra thì ta và hiệu trưởng cũng đã rất cố gắng rồi. Em hãy suy nghĩ chút đi, với tình huống của em thì người nào có thể giúp đỡ em chứ? Ta lấy thân phận giáo sư đặc biệt tuyển em vào, thế nhưng hệ cơ giáp lại không có người nào đặc biệt tuyển em cả. Em phải tự dùng hành động của mình đi chứng minh, thế nhưng chuyện này ta phải gánh lấy một phần mạo hiểm rất lớn. Nhìn em cũng không giống một người không chịu trách nhiệm. Vẻ mặt Tiếu Phỉ trở nên rất u buồn, nói. Dường như Vương Tranh đã làm nên chuyện thiên lý bất dung nào đó vậy. Vương Tranh hiểu, cậu đã bước lên thuyền rồi, muốn xuống thuyền là không thể nào. Cũng may là vẫn còn cơ hội. Khu khu, tạ ơn lão sư, em nhất định sẽ cố gắng. Tốt lắm, đây mới là thái độ đúng đắn của một sinh viên chứ. Nhận thức vĩ mô của em rất tốt, nhưng có chút thô sơ, cố gắng học tập cho giỏi, tiền đồ sau này nhất định không thể hạn lượng được. Tiếu Phỉ tỏ vẻ sành sỏi nói. Vương Tranh chỉ đành gật đầu cười khổ, choáng váng, cậu nhất định không muốn có tiền đồ ở phương diện vật lý. Vương Tranh cam chịu số phận tìm đến ký túc xá của hệ vật lý, ba bạn cùng phòng đã đến. Chỉ là không thấy người đâu. Vương Tranh đem quả ra mắt ném đến một chỗ trống duy nhất trên chiếc giường, chuông điện thoại lại vang lên. Lao đại à? Tập hợp ở bồn hoa ở cổng trường học, bắt đầu tập trung lần đầu tiên tại đại học. Nghiêm Tiểu Tô đã cảm nhận một cách trọn vẹn âm thanh tuổi trẻ phơi phới đang vẫy gọi. Lúc Vương Tranh đến, Nghiêm Tiểu Tô và Tạ Vũ Hân đã đến.
Thế nào, cảm giác không tệ chứ?
Tạ Vũ Hân nói. Tớ choáng váng mất rồi, cậu biết trước tớ được nhận vào hệ vật lý rồi đúng không?
Tạ Vũ Hân nhún nhún vai.
Chuyện này không có cách nào thay đổi được mà, chỉ có giáo sư mới có quyền đặc biệt tuyển sinh viên.
Tiếu Phỉ xem trọng cậu như vậy không phải rất tốt hay sao?
Ngược lại cậu cũng có cơ hội đi hệ cơ giáp dự thính, tranh thủ thể hiện một chút là được thôi.
Vương Tranh cũng biết, như thế này đã khá tốt rồi.
Vũ Hân à,
cậu đáng ghét lắm biết không?
Cổ Đặc là thân thích của cậu, sao cậu không nói sớm chứ?
Khoản phí tài trợ đó lấy ra tiêu xài chẳng phải tốt hơn sao?
Nghiêm Tiểu Tô bóp cổ tay thở dài nói.
Trường học cũng không phải là nhà tớ mở, tớ chỉ là tranh thủ một cơ hội thôi, lấy thực lực của Vương Tranh chắc chắn có thể tiến vào hệ cơ giáp, những chuyện đặc quyền đừng tìm tớ.
Chậc chậc, ghê gớm, một trong tứ đại giáo thảo quả thực là danh bất hư truyền mà.
Nghiêm Tiểu Tô cười híp mắt nói.
Vật gì vậy?
Các người không phải quá lạc hậu rồi sao? Vũ Hân nhà chúng ta lấy tư cách là cháu ngoại của hiệu trưởng, lại là người giỏi nhất ở trường trung học Thự Quang, lại đẹp trai như vậy, đã trực tiếp được bầu làm giáo thảo rồi.
Cái loại bầu chọn nhàm chán này mà cậu cũng coi là thật à?
Biểu tình của Tạ Vũ Hân thản nhiên không thèm quan tâm, từ trước đến giờ cậu không hề có hứng thú với những loại chuyện như vậy.
Thôi đi, tớ biết thế nào cậu cũng có loại phản ứng này mà, danh tiếng vang dội như vậy rất tiện lợi để tán gái nha.
Sau này nhớ phải nhớ giới thiệu cho huynh đệ nhiều một chút, phải tổ chức nhiều hoạt động quan hệ hữu nghị một chút, nửa đời sau của tớ và Lao Đại giao cho cậu đó.
Tiểu Tô, cậu đừng đem ý muốn của cậu dán lên tớ.
Trời, các cậu muốn làm chính nhân quân tử à, có mỹ nữ mà không cua cũng gọi là cuộc sống đại học sao.
Tâm tình của Nghiêm Tiểu Tô tương đối khẩn cấp, mở điện thoại ra, bán qua một đoạn quảng cáo.
Ôi, tất cả đều trông chờ vào hai người, tớ chấp nhận cả đời độc thân rồi.
Diệp Tử Tô đã được bầu trở thành nom một trong đám sinh viên, nếu cô ấy có thể giới thiệu một hai người cũng không tệ, dầu gì cũng là bạn học mà.
Vương Tranh cùng với Tạ Vũ Hân đều không biết phải làm thế nào.
Tuy rằng chỉ là nói đùa, nhưng đứa bé này cũng quá nôn nóng rồi, xem ra Nhạc Tinh đã biến mất khỏi cuộc đời của cậu rồi, thật ra như vậy cũng tốt.
Nơi nào có người đều tạo thành một vòng tròn, trường học cũng là một vòng tròn.
Học viện Chiến Thần là một trong ba học viện lớn nhất trái đất. Đương nhiên hấp dẫn các sinh viên xuất sắc đến từ khắp nơi trên trái đất rồi.
Nơi chốn mới, chiến trường mới, những sinh viên ưu tú đó tự nhiên phải tranh đấu thật tốt ở lĩnh vực của mình rồi.
Tuy nhiên những người ưu tú như thế thì đứng ở đâu cũng có thể dễ dàng nổi tiếng, đều được gọi là con cưng của trời.
Tạ Vũ Hân, bậc gen xác định và đánh giá loại A, mắt, được đặc biệt chiêu sinh, ghi chú, cháu ngoại của hiệu trưởng, con em thế gia tộc trong giới giáo dục và quân sự đều có lực ảnh hưởng nhất định.
Mạ Xít đến từ mặt trăng. Bậc gen đánh giá và xác định loại A, mắt, đặc biệt chiêu sinh, ghi chú, người này cự tuyệt lời mời của học viện Đạt Lạn, học viện tốt nhất ở mặt trăng, đến trái đất học.
Cả dịu, đến từ sao hỏa, bậc gen xác định và đánh giá loại A, mắt, đặc biệt chiêu sinh, ghi chú, hiệu trưởng đi sao hỏa 3 lần đều vì người này.
Mạ Xịt và cả dịu chính là đòn sát thủ của hiệu trưởng Cổ Đặc, phải vận dụng không ít quan hệ cùng với lễ vật mới mời được hai sinh viên này.
Vì thế nhất định đã đắc tội học viện Đạt Lạn. Đây chính là điển hình của việc thọc gậy bánh xe.
Thân chính là một học viện nổi tiếng của trái đất, thế nhưng trên phương diện tranh đoạt sinh viên vẫn luôn ở thế hạ phong.
Châu Âu, học viện quân sự Zeus cùng với học viện quân sự Apollo ở châu Mỹ luôn luôn vững vàng ở vị trí thứ nhất và thứ hai.
Cổ Đặc cũng là tắc biến tắc thông, thay vì chờ đợi không bằng chạy đến nơi lớn hơn khai thác nhân tài.
Chỉ có thành tích mới có thể hấp dẫn được những sinh viên ưu tú, Cổ Đặc cũng không muốn danh tiếng của học viện Chiến Thần xuống dốc ở trên tay của hắn.
Có kế hoạch át có át chủ bài, trong số 3 số sinh viên xuất sắc năm nay, luận tướng mạo thì Tạ Vũ Hân tuyệt đối có thể bỏ xa Mạ Xịt và Cả Dịu.
Điều này làm cho Nghiêm Tiểu Tô rất đắc ý lúc theo đuổi mỹ nữ có thể nhờ danh hiệu của Vũ Hân.
Quả thật là có nhiều người nhàm chán.
Đúng vậy, hiện tại là thời đại tin tức mau lẹ.
Vậy ư, không nhanh như vậy chứ, ít nhất Vương Tranh sẽ không xuất hiện.
Tạ Vũ Hân nói, dùng ánh mắt hứng thú đánh giá Vương Tranh, hắn vẫn cảm thấy Vương Tranh có vấn đề. Thế nhưng thằng nhóc này lại rất bình tĩnh, lúc nào cũng không thể bắt được sơ hở.
Vương Tranh sờ mũi một cái.
Đừng có kéo tớ vào, khiêm tốn một chút.
Ha ha, có lúc cậu muốn khiêm tốn cũng không được.
Tớ dự định tham gia vào câu lạc bộ chụp ảnh, bắt lại những khoảnh khắc xinh đẹp của đời người, các cậu có tính toán gì không?
Tớ không có hứng thú, hiện tại không muốn, cơ bản tớ không có quan niệm lãng phí thời gian vào những chuyện như vậy.
Tạ Vũ Hân nói.
Sợ rằng tớ phải xem lại tình hình đã. Tiến sĩ Tiếu muốn tớ làm trợ thủ.
Tiến sĩ Tiếu, Tiếu Phỉ sao?
Chờ chút. Nghiêm Tiểu Tô điên cuồng tìm kiếm trên màn hình bộ cục điện thoại, hình ảnh của Tiếu Phỉ liền xuất hiện.
Lão đại à? Là cô ấy sao?
Vương Tranh gật đầu, Nghiêm Tiểu Tô dường như rất kích động.
Nóa, em bên này còn chưa được sắp xếp, mà anh đã có chủ sao?
Tiếu Phỉ lão sư chính là hoa hậu giảng đường, trong phòng thí nghiệm tối tăm, cô nam quả nữ, lửa gần rơm, lão sư sinh viên.
Vương Tranh cùng với Tạ Vũ Hân gần như cùng lúc dùng ánh mắt khinh bỉ, hung hăng trợn Nghiêm Tiểu Tô một cái.
Cái thằng nhóc này sao lại liên tưởng đến chuyện đó chứ, cậu ta không phải đói khác rồi chứ?
Khu khu, chỉ có điều tớ nghe nói vị đại mỹ nữ họ Tiếu này là một quả ớt nha, số sinh bị cô ấy chỉnh cũng không phải chỉ là một hai người.
Nghe nói, tuổi tác của cô ấy không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, nhưng đầu óc lại thông minh như vậy sao?
Ha ha, bậc gen của Tiếu Phỉ giáo sư là bậc S, thuộc phạm vi giữ bí mật.
Đương nhiên không giống với loại người bình thường như chúng ta rồi.
Tạ Vũ Hân nói, năm ấy, ông ngoại phải dốc hết sức lực mới giữ cô ấy lại được, bởi vì lúc ấy Ạt Lạn Đế Quốc đã phát lời mời cô ấy.
Ở hệ ngân hà, có rất ít người có thể cự tuyệt lời mời của Ạt Lạn Đế Quốc, người được mời sẽ được hưởng đãi ngộ cao quý nhất cùng với phúc lợi tốt nhất, đó chính là hành tinh của những tinh anh.
Ạt Lạn Đế Quốc có chuẩn xuất nhập nghiêm khắc nhất trong hệ ngân hà, nhân tài muốn di dân phải là đời thứ ba, chỉ có tinh anh mới có thể nhập cư vào, số người được nhập cư trong vòng 10 năm đếm được trên đầu ngón tay.
Tiếu Phỉ vậy mà lại cự tuyệt. Lúc ấy chuyện này đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao.
Các cậu có biết lý do cô ấy từ chối là gì không?
Chuyện này tớ cũng có nghe qua, nghe nói trưởng phòng di dân của Ạt Lạn Đế Quốc tức đến thổ huyết ba lít.
Nghiêm Tiểu Tô cũng cười to nói.
Không phải là cách xa nhà đó chứ?
Vương Tranh thuận miệng nói.
Nghiêm Tiểu Tô cùng với Tạ Vũ Hân ngơ ngác nhìn Vương Tranh.
Hai người quả nhiên là hiểu nhau.
Choáng váng, như vậy cũng là lý do.
Tuy nhiên lấy tính cách của Tiếu Phỉ quả thật là có thể làm ra chuyện đó.
Thế nhưng chuyện này đã khiến cho Thái Dương hệ nở mày nở mặt, cũng tăng lên uy danh của Học viện Chiến Thần, nhân khí của trường học chúng ta càng không ai sánh bằng.
Đáng tiếc là hàng năm cô ấy chỉ chịu dạy 30 sinh viên, phải cảm tạ Vương Tranh, vì cậu ấy mà năm nay mới mở thêm nhiều lớp, tất cả mọi người đều có thể lĩnh hội được phong thái của cô ấy.
Tạ Vũ Hân nói, ông ngoại của hắn nói, ông ấy chưa từng thấy một người mắt cao hơn đầu như Tiếu Phỉ xem trọng người nào cả.
Ở trong mắt Tiếu Phỉ, ở thời đại này, ngoài éo lần đồ khoa ra thì tất cả đều là đồ cặn bã.
Tạ Vũ Hân đánh giá Vương Tranh, hắn luôn cảm thấy thằng nhãi này cất giấu bí mật gì đó, có vấn đề gì đó không thích hợp, nhưng hắn lại không tìm ra được không thích hợp ở chỗ nào.
Ba người tụ họp ngắn ngủi trong chốc lát thì phải quay trở về ký túc xá của mình, mới khai giảng, không tránh khỏi việc bận rộn.
Trở lại ký túc xá hệ vật lý, ba người bạn cùng phòng đều trở lại, có thể nhận biết bạn mới nên Vương Tranh cũng rất vui vẻ.
Diêu Ngạ Luân, người Madagascar. Tớ là vì Tiếu Phỉ tiến sĩ mà tới, cô ấy sẽ là nhà vật lý học vĩ đại nhất thế kỷ này.
Tướng mạo của Diêu Ngạ Luân thuộc hàng trung đẳng, mang kính mắt, có chút ngây thơ, lúc nói chuyện hơi khẽ túi đầu, có chút thẹn thùng, nhưng lúc nhắc đến Tiếu Phỉ thì trên mặt có một sự cuồng nhiệt không thể diễn tả bằng lời được.
Trần Tú, đến từ thành phố Sung Sơn, ba vị đại ca, về sau chiếu cố nhiều hơn.
Nói xong vội vàng túi đầu.
Mà ơi, tớ thế nào mà lại ở cùng ký túc xá với các cậu vậy,
Diêu Ngạ Luân. Học sinh trung học duy nhất ở trái đất đạt được liên bang vật lý phát hiện và khen thưởng.
Trần Tú, thiên tài 14 tuổi, là người trẻ nhất ở học viện này.
Bà nội của tôi ơi.
Tớ là Trương Sơn, mọi người có thể gọi tớ là Đại Sơn.
Đại Sơn cao gần 2 mét, thực sự không giống sinh viên hệ vật lý.
Diêu Ngạ Luân nâng kính mắt, nói.
Trương Sơn, con trai của Trương Đức Dục tiến sĩ, còn là trợ thủ của Trương Đức Dục tiến sĩ, mà Trương Đức Dục tiến sĩ lại là giáo sư đại học của Tiếu Phỉ tiến sĩ. Năm nay được tham dự phát biểu biểu hiện di động của hạt thần thánh tại không gian tuy vinh dự thuộc về Trương Đức Dục tiến sĩ, nhưng bên ngoài đều nói, cậu cũng tham dự trong đó, cũng có cung cấp manh mối quan trọng, thú vị.
Vừa nhắc đến điều này, đôi mắt nhỏ của Diêu Ngạ Luân lập tức lóe lên tinh quang.
Chương 19, quyển 1 chương 19, đều là cao thủ.
Trần Tú ngượng ngùng gãy gãy đầu.
Tớ rất ngốc, lúc bằng tuổi tớ Tiếu Phỉ tiến sĩ đã có thể độc lập nghiên cứu cách xuyên qua không gian.
Ba người đồng thời nhìn về phía Vương Tranh. Vương Tranh quả thực bị ba người này làm cho choáng váng đầu óc.
Đây là nơi nào chứ?
Cậu chỉ muốn ngốc nghếch ở đây một thời gian, sau đó chuyển qua hệ cơ giáp.
Khu khu, tớ tên là Vương Tranh, là người thủ đô Bắc Kinh, tớ không cơ năng khiếu đặc biệt gì.
Ba người tức khắc gắt gao nhìn chằm chằm Vương Tranh, gần như đồng thanh hô.
Cậu chính là Vương Tranh ba.
Cái này bốn.
Có vấn đề gì không?
Ba người ngơ ngác nhìn nhau.
Nóa.
Không ngờ sinh viên thần bí nhất được học viện chiêu sinh lại ở cùng ký túc xá với chúng ta.
Vương Tranh đại ca, nghe nói anh chính là trợ lý của Tiếu Phỉ giáo sư, sau này nhất định phải chỉ bảo em nhiều hơn nha. Trần Tu dùng ánh mắt sùng bái nhìn Vương Tranh. Bạn học Vương đổ mồ hôi hột, kiến thức vật lý của cậu chỉ có tí tẹo, nhưng ở trong mắt ba người này lại là nhân vật tài ba. Trương Sơn chăm chú đánh giá Vương Tranh.
Được lắm, nghe cha tớ nói, tiến sĩ vừa mới tìm được một thiên tài hiếm có, không ngờ chúng ta lại ở cùng ký túc xá, chúng ta có thời gian 4-5 năm, có thể từ từ tìm hiểu.
Vương Tranh, mục tiêu của tớ là vượt qua cậu, cậu hãy cẩn thận, tớ nhất định sẽ trở thành trợ lý của Tiêu tiến sĩ, đây chính là mục tiêu sống còn của tớ.
Đôi mắt nho nhỏ của Diêu Ngã Luân bắt đầu phóng ra tia laser.
Bạn học Vương không nói gì, chuyện này là thế nào? Tại sao tất cả đám người đặc biệt của hệ vật lý đều tập trung vào ký túc xá này chứ? Bản thân cậu chỉ muốn lăn lộn ở đây một thời gian thôi mà.
Vương Tranh ý thức được, cuộc sống đại học dường như không dễ dàng như cậu nghĩ.
Ba kẻ cùng khoa học cùng tụ họp lại một chỗ, chủ đề nói chuyện rất nhanh đã chuyển đến nghiên cứu khoa học.
Vương Tranh vô cùng thức thời trốn đi.
Trời ơi! Nhất định là Tiếu Phỉ cố ý, tất cả là do tiến sĩ sắp xếp.
Vì yêu thích cơ giáp nên cậu muốn làm chiến sĩ, ngoài ra cậu không hề có hứng thú với những cái khác.
Trường học vô cùng náo nhiệt, trong ánh mắt của tất cả sinh viên đều tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ cùng với lý tưởng tương lai.
Vương Tranh luôn cảm thấy bản thân mình giống như một người đứng ngoài.
Chỉ có cốt đầu là tốt thôi, tựa như một lao đầu huấn luyện cậu trở thành siêu cấp chiến sĩ.
Vương Tranh kiểm tra hòm thư, bà nội nó, tên lừa gạt đó vẫn rất kiên trì, không ngờ lại gửi cho mình hơn 100 phong thư giấy, thư điện tử.
Vương Tranh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đống thư dính đầy bụi bặm.
Vương Tranh chưa xem đã đem tất cả vứt bỏ, nhưng mà đã một đoạn thời gian không có chiến đấu, đã bắt đầu có chút nhớ nhung rồi.
Vương Tranh đi dạo một vòng, rồi đi thẳng đến tiệm internet huynh đệ.
Vương Tranh vẫn tương đối nhớ, đương nhiên là nhớ đến ông chủ đã cho cậu 20% ưu đãi.
Gần đây, Xuân có cảm giác một ngày bằng một năm, tóc cũng nhanh chóng rụng sạch.
Hắn trước sau đã viết rất nhiều phong thư cùng với thơ điện tử, lời lẽ rất chân thành, tất cả cảm xúc mãnh liệt lúc viết thư tình thời đại học đều viết ra hết, nhưng đối phương vẫn chưa trả lời hắn.
Sau khi Khô Lâu chiến thắng Justin, Xuân đã khẳng định, người này chính là tương lai của hắn.
Hắn nhất định phải đánh cược một lần, không thành công thì thành nhân.
Nhưng vấn đề là không thấy thẻ đánh bạc đâu thì làm sao đánh cược được chứ?
Thật sự hao tổn tâm trí nha.
Lúc này, trợ lý lòng như lửa đốt tung cửa vào, khiến Xuân sợ hết hồn, vừa muốn mắng lên, lại thấy trợ lý mặt đỏ như máu heo, vội vã nói.
Ông chủ à?
Hắn đã xuất hiện.
Ô hát mi gột.
Hắn rốt cuộc đã tới, chúng ta đã chờ đợi đến mức đồ ăn đều đã nguội lạnh, lập tức chấp hành kế hoạch, phát triển toàn diện.
Dạ, ông chủ, chuyên gia đã sớm sẵn sàng chờ lệnh rồi.
Nhân viên bên ngoài cũng rất hưng phấn, việc so sánh công trạng CT hàng năm cuối cùng đã có hy vọng rồi.
Phúc lợi của CT vô cùng tốt, nhưng người nào có thể chịu được giờ làm việc dài nhất nhưng lương tổng nhận được lại thấp nhất?
Tại sao phải thử đánh cược? CT là một ngành chính thể, tuyên truyền và đưa vào hoạt động đều được thống kê tách biệt, nếu không sẽ phải gánh lấy trách nhiệm, mà khu vực người chơi mới hiển nhiên là nơi không thể dự đoán nhất.
Sau khi Khô Lâu đánh bại giờ Stin thì khu vực người mới vốn im hơi lặng tiếng đã nhộn nhịp hẳn lên.
Nhất là nhóm học sinh tiểu học lại càng sùng bái tốt độ, nhưng Khô Lâu vừa mất tích một tháng đã khiến cho các học sinh đã đi học chờ đợi sốt ruột.
Khá tốt, ngày đầu tiên nhập học đã có đại lễ.
Báo cáo ông chủ, còn chưa bắt đầu mà độ chú ý đã vượt qua 1 vạn.
Tốt lắm, tiếp tục, chỉ cần cậu ta lựa chọn thì lập tức hành động.
Xuống gõ trên mặt bàn, hắn đang rất hưng phấn, rốt cuộc cái cậu ta muốn là cái gì?
Người như vậy thì có lẽ không thiếu tiền, danh tiếng.
Nếu thật sự muốn nổi danh thì không cần ở khu người chơi mới lan lộn.
Rốt cuộc cái cậu ta muốn là cái gì?
Nhất định phải gặp nhau ở bên ngoài mới có thể hợp tác lâu dài được, hao tổn tâm trí.
Nếu như Vương Tranh ở chỗ này thì nhất định cậu sẽ cao giọng gào thét.
Tiền.
Đôi khi đáp án lại là cái đơn giản nhất.
Lần này Vương Tranh không có lựa chọn 1v1, mà là vào khu vực chiến đội, 5v5.
Lần trước cậu chỉ nhìn bọn tiểu tô chơi đùa, lần này cậu cũng muốn nếm thử một chút cảm giác phối hợp.
Thực ra chiến đấu một người không có nhiều hàm lượng kỹ thuật, nhưng chiến đấu đoàn đội lại có rất nhiều cái để học hỏi.
Bước vào khu vực ghép đôi.
Lựa chọn này của Vương Tranh lại làm cho sự bận bịu của nhân viên công tác biến mất, chuẩn bị xong đề tài tuyên truyền đều phải sửa đổi lại.
Ai ngờ cậu ta lại đột nhiên lựa chọn 5v5.
20 giây sau, ghép đôi hoàn thành.
Vương Tranh gia nhập đội hình chính thức.
Đội hữu, ta cùng Chu tỷ cưới lửa tìm con la, ai nha tất cả đều là vung hố, hoa lạc.
Chào mọi người. Tôi là một cô gái, có lẽ sẽ có phần liên lụy mọi người, thông cảm.
Hoan Lạc nói, tuy rằng nhìn không thấy tướng mạo, nhưng giọng nói nghe rất êm tai.
Ha ha, muội muội, không có việc gì ca ca là cao thủ, hãy lưu lại một phương thức liên lạc, sau đó ta sẽ dẫn muội đi.
Thấy lừa tìm con la nói, hơn nữa còn sảng khoái mở video,
dáng dấp không tệ, để bên mặt 30 độ, còn canh góc độ nữa, từ trước đến nay hắn luôn được mệnh danh là một tay cua gái lão luyện. Đánh thế nào đây? Trời ơi, tất cả đều là hố đen. Đánh tùy ý đi, cũng không phải là chiến đấu cấp bậc cao. Ta cùng Chu tỷ nói. Được, tùy ý phát huy, đánh ngã bọn chúng. 4. Ba mẹ nó, đây là cái gì, chúng ta thế nào lại ghép đôi với quân đoàn này chứ? Tuy rằng đối phương cũng là người mới, thế nhưng quân đoàn Huyền Vũ lại là quân đoàn cấp kim cương đại danh đỉnh đỉnh. Ngươi bình thường căn bản không thể vào được. A, đối phương có tỷ số thắng 100%. Ha ha, cải trang đến khu tân thủ, coi chừng bị xét đánh đó. Giết chết hắn. Ta thích nhất là phá thân. Cho chơi. 10%. 54. 100%. Bản đồ, hành tinh Nọt Tờn vặn vẹo tung lâm. Đối diện là người của quân đoàn, mọi người tự mình cẩn thận, đừng để thua quá khó coi là được. Ba mẹ nó, Khô Lâu, ngươi có bệnh hả? Chọn ra giòn cái quái gì chứ? Ai nha, tất cả đều là vung hố xứng sờ nỉ ạ. Bỏ đi, một đứa con gái, một đứa tay mơ, đối phương lại là quân đoàn kim cương, thua là kết quả đã định trước rồi, cứ tùy tiện vui lùa một chút là được. Ta cùng Chu tỷ lại rất lạnh nhạt, điều khiển ma lang hình vê sông ra ngoài. Nóa, hôm nay quả thực là một ngày xui xẻo, cả ngày đều thua, không ngờ lại gặp quá nhiều trẻ em như vậy. Ai nha, tất cả đều là vung hố buồn bực nói, điều khiển ma lang hình vê sông ra ngoài. Hai người còn lại đều nhao nhao xuất phát, hai người đi đường lớn, hai người đi đường nhỏ. Vương Tranh chỉ có thể tự mình đi con đường của mình thôi. Người máy do thành trì phái ra đã bắt đầu xông ra ngoài, những người máy này có nhiệm vụ hỗ trợ dọn dẹp tầm nhìn. Nghe nói hành tinh Nọt Tờn có trọng lực gấp 5 lần địa cầu, nhưng ở chỗ này đều giống nhau, thật không biết muốn ở đó chiến đấu cần phải có tố chất thân thể cường hãn cỡ nào chứ. Vương Tranh cũng không nội vàng, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa phát hiện một kẻ địch nào cả. Lúc này, tuyển thủ dự thi không biết là loại trận đấu vốn không có người nào quan tâm này đã vượt qua 1.500.000 người trả tiền quan sát, bài viết ấn tượng lại có điểm càng cao, tăng thẳng đến 50 vạn. Ai nha, tất cả đều là vung hố cũng im lặng, hắn chỉ nhắc nhở muộn một giây đồng hồ thì đã game over rồi, đánh cũng không được, mà lui lại cũng không xong, bệ tạ hình V của đối thủ đã xuất hiện, thái kim đao hung ác chặt xuống. Ai nha, tất cả đều là vung hố cũng thật sự có bản lĩnh, thế nhưng súng laser của cây súng bắn tỉa đã âm thầm bắn tới, đùng đùng. 7 phút, phe đỏ lại hao tổn một cơ giáp, ai nha, tất cả đều là vung hố nổ tung. Tới lửa tìm con la đã bỏ tay. Ai nha, tất cả đều là vung hố, mẹ nó, lão tử mặc kệ, nhất định phải giết chết một tên hỏa vốn mới được. Ba người ở thượng lộ, dù thế nào thì trung lộ cũng phải có một người, vậy hạ lộ chắc chắn chỉ có một người, ta cùng Chu tỷ cùng cưỡi lửa tìm con la gần như tăng tốc độ cùng một lúc. Quả nhiên chỉ có một cuồng thú vợ si ẩn ba đang phòng ngự, nhưng mà ngươi phòng ngự được ư? Dưới sự yểm trợ của người máy, hai người bắt đầu phát động công kích, thế nhưng cuồng thú vợ sỉ ẩn ba cũng tương đối hèn hạ, nương vào thành trì chiến đấu mà phòng ngự, căn bản không có đối kháng chính diện. Muốn công kích thành trì chiến đấu mạnh mẽ đó mà giết cuồng thú vợ sỉ ẩn ba rõ ràng là một chuyện không thực tế. Ba cơ giáp ở thượng lộ đang dùng tốc độ cực nhanh quay về chi viện, bọn hắn nhất định phải tấn công chớp nhoáng. Nếu không thì toàn quân sẽ thật sự bị diệt, cho dù đối thủ mạnh hơn cũng phải lên. Trong khi bọn hắn đỡ đòn phòng ngự mà pháo đài điên cuồng tấn công thì một ma lang đã xông ra. Con bà nó, trung lộ không ai. Lại là cả bấy. Khô Lâu, trung lộ không có ai, nhanh xông lên, đánh tùy tiện gì đó đi, không thể bị người cạo chọc đầu a. Ta cùng Chu tỷ vội vàng quát. Vương Tranh rất muốn biết, Chu tỷ là tỷ của hắn hay là bạn gái của hắn. Tốc độc của thú liệp giả vợ sỉ ẩn ba ở thượng lộ rất chậm chạp, trực tiếp phòng thủ trung lộ, ma lang cùng bệ tạ tức khắc xông về hướng hạ lộ để chi viện. Ở trung lộ là một tay mơ dùng ra dọn, mặc dù thú liệp giả là súng ngắm nhưng cũng không có gì phải sợ.